Chương 444, bà cụ điếc dạy dỗ đem chủ nố cho gạt gẫm rời đi rồi thôi về sau, Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc nhìn lẫn nhau một cái, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Mẹ nuôi, ta còn nghĩ thế nào để cho Vương Khôn cùng đại gia đứng ở phía đối lập, chính hắn liền làm ra thơm như vậy mùi vị. Thật là chơi ngu a. Bà cụ điếc liếm môi một cái, đem trong lòng dục vọng cho đè xuống. Trung Hải, cái này kêu là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Trong nhà phàm là có một trưởng bối, thật tốt giáo dục một chút hắn, hắn liền sẽ không như thế không biết nặng nhẹ. Đây là ông trời già cũng đang giúp chúng ta. Ngươi nhất định phải bắt lại cơ hội lần này, đừng ra sự cố. Ngay trước một bác gái trước mặt, bà cụ điếc không tốt nói thẳng. Dịch Trung Hải, Chu Ngố hai người, cùng Tần Hoài như quan hệ quá thân mật, đối giả ra thiên vị, đều bị trong viện người nhìn ở trong mắt. Mới vừa rồi hội nghị rất thành công, nhưng cũng không thể bảo đảm trong viện người như trước vậy vô tri. Tại không có nắm giữ trong viện lòng người trước, bà cụ điếc hy vọng Dịch Trung Hải có thể lấy đại cục làm trọng, đừng đối giả ra quá thiết bị. Dịch Trung Hải cũng không nhận ra bản thân chiếu cố giả ra có gì không ổn. Nói cho cùng, hắn dưỡng lão là phải dựa vào Tần Hoài Như, hắn đối Tần Hoài Như tốt là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trong viện những người này, chẳng qua là phụ trách giám đốc chủ nố, không nên để cho chủ nố vong ân phụ nghĩa. Nếu là chủ nố có thể cùng giả Đông Húc vậy nghe lời, hắn căn bản cũng không cần trong viện người giám đốc. Chẳng qua là chuyện có chút không vừa ý người. Giả Đông Húc nghe lời là ưu điểm, khuyết điểm chính là có cái có thể gây chuyện mẹ. Cũng bởi vì giả Trương Thị, hắn không thể không nghe bà cụ như vậy, coi chủ nố là vỏ xe phòng hở. Cũng may nhờ là thật sớm coi chủ nố thành là vỏ xe phòng hở, không phải giả Đông Húc sau khi qua đời, hắn nuôi kế hoạch cũ sẽ phải xảy thai. Mẹ nuôi, ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ không theo Vương Khôn so đo. Nếu là hắn dám qua tới quấy rối, ta sẽ để cho chủ nố đi báo cảnh. Hắn có thể sử dụng công an đối phó chúng ta, ta cũng có thể thu nhận công nhân an đối phó hắn. Có lao nhân ra ngài quan hệ ở, ta cũng không tin Trương sở trưởng còn dám nghiêng về hắn. Bà cụ điếc cũng không nhìn ra, Dịch Trung Hải rốt cuộc có hay không đem lời của nàng để ở trong lòng, liền bị Dịch Trung Hải vậy dọa sợ. Phía sau nàng cái đó quan hệ đều là dùng để dọa người. Gạt gẫm trong viện những người này tạm được, nghĩ gạt gẫm Vương Khôn có khả năng quá nhỏ. Nàng cũng không dám lấy chính mình dưỡng lão, đi đổ Vương Khôn ai quy. Trung Hải a, ta những quan hệ kia đều là dùng để bảo vệ tính mạng dùng. Những thứ này đều là cho ngươi cùng trụ nỗ giữ lại. Không thể dùng ở những chỗ này không đau không ngứa chuyện bên trên. Ngươi đừng nghĩ có quan hệ, liền ra tay với Vương Khôn. Chúng ta có quan hệ, Vương Khôn cũng có quan hệ. Ta những quan hệ kia, ai, đều là mấy chục năm trước lão quan hệ. Cầu bọn họ giúp một tay, còn phải đưa lễ. Ngươi. Dịch Trung Hải nhất thời tỉnh táo lại, nhớ tới bản thân mất đi tích góp. Từ biết đời này sinh không được hải từ sau, hắn liền bắt đầu tích lũy tiền, nghĩ hết các loại biện pháp, mới tích lũy như vậy ít tiền. Lúc này mới thời gian bao lâu, liền xoèn xoẹt một nửa. Đè xuống cái tốc độ này, trong tay hắn những tiền kia có thể hay không chống đỡ đến Tết cũng là cái vấn đề. Hắn cũng không muốn qua loại người như vậy sống, tiền trong tay không có ngày. Mẹ nuôi, ngươi nói đúng, ta sẽ chú ý không có năm chắc tất thắng, ta sẽ không ra tay với Vương Khôn. Bà cụ điếc thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không có lòng rốt cuộc. Nàng đối Dịch Trung Hải hiểu rất rõ, hoặc là nói đúng trong viện người hiểu rất rõ. Tần Hoài như khoảng thời gian này chưa cho Dịch Trung Hải cùng trụ nố gây phiền toái, nàng cũng phi thường giật mình. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Gần một tuần lễ cũng bình an. Kể từ Tần Hoài như đến tứ hợp viện, hắn liền chưa từng thấy cảnh tượng này. Bằng vào kinh nghiệm, không ra ba ngày, Tần Hoài Như nhà nhất định sẽ gây chuyện. Bà cụ điếc nhất định phải nhanh để cho Dịch Trung Hải cùng trụ nố đàng hoàng xuống, không thể ỷ vào chính mình quan hệ, vì Tần Hoài Như làm sàng làm bậy. Lúc này Dịch Trung Hải chính là ý khí phong phát thời điểm, bà cụ điếc không nghĩ vào lúc này cho Dịch Trung Hải dội nước lạnh, cũng chỉ đành tạm thời đem chuyện này buông xuống. Trong lòng không có chuyện gì, trong bụng thèm trùng lại bắt đầu hoạt động. Trung Hải, Vương Khôn nhà rốt cuộc làm cái gì, thế nào thơm như vậy? Dịch Trung Hải liên tục ngửi một cái truyền tới mùi thơm, lắc đầu một cái, không rõ ràng lắm. Không biết hắn từ nơi nào lấy được dầu, không ngờ cam lòng dùng nhiều như vậy dầu làm quả vặt. Ta cùng trụ nố vì làm chút dầu, ở chợ đen đi vòng vo hai ngày. Làm cán bộ chính là tốt, trụ nố nói hắn là tham ô lao thái thái, ngươi nói. Nói gì, đương nhiên là tố cáo. Bà cụ điếc đối đề nghị này phi thường động tâm, có thể đem Vương Khôn bắt lại, đó là tốt nhất. Không có Vương Khôn, Tuyết Nhi một tiểu nha đầu liền không đủ gây sợ. Đến lúc đó, nàng liền đem Tuyết Nhi thu dưỡng, sau đó đem Tuyết Nhi cửa khối kia gia đình liệt sĩ bảng hiệu lấy được bản thân cửa. Sau này nàng chính là danh chính ngôn thuận lao tổ tông, ai cũng không dám phản bác loại nào. Đáng tiếc, đây chỉ là một tốt đẹp ý tưởng, không có chứng cứ, thế nào tố cáo cũng vô dụng. Bọn họ thiếu hụt chính là chứng cứ. Quên đi thôi, tố cáo loại chuyện như vậy không thể tùy tiện dùng. Ngươi không có chứng cứ, dựa hết vào suy đoán, vô dụng. Nhưng ngươi cùng trụ nố đi chợ đen chuyện, Vương Khôn lại có chứng cứ. Dịch Trung Hải sắc mặt đại biến, có vẻ hơi thất kinh. Mẹ nuôi, Vương Khôn làm sao sẽ có chứng cứ? Ta cùng trụ nố rất cẩn thận, căn bản là không có để cho hắn gặp phải. Ngươi quên ngày thứ nhất từ trên đầu tường kể chuyện kế tiếp sao? Ngày thứ hai, Hứa Đại Mậu cũng biết, còn mang theo Vương Khôn sang xem một hồi lâu. Hắn đặc biệt nhìn chằm chằm đầu tường vị trí, nhìn một hồi lâu. Dịch Trung Hải vừa nghe, có chút tiếc lòng, Vương Khôn cũng không có chứng cứ, hắn nếu dám tố cáo, ta vừa đúng cáo hắn một vu cáo tội danh. Bà cụ điếc lắc đầu một cái, ai nói cho ngươi, hắn không có chứng cứ. Bây giờ cuộc sống của mọi người cũng khó khăn như vậy, ngươi cùng trụ nỗ dựa vào cái gì có thể lấy được nhiều đồ như vậy? Chỉ bằng ta trong phòng những thứ đó, ngươi liền nói không rõ. Dịch Trung Hải gấp đến độ cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, cái này đúng là hắn sơ sót. Mới vừa rồi Hứa Đại Mậu chạy tới nghe lén toàn viện đại hội, không phải là vì tìm chứng cứ đi. Mẹ nuôi a, Hứa Đại Mậu lúc này có phải hay không đi tố cáo rồi? Trung Hải, thâm ngươi loạn. Ngươi yên tâm, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu không có đi. Vì sao? Dịch Trung Hải không nghĩ ra, nếu đổi lại là hắn, hắn khẳng định trước tiên đi ngay tố cáo. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai người kia. Bà cụ điếc thở dài, Dịch Trung Hải càng ngày càng không giống Dịch Trung Hải. Nguyên lai cái đó ung dung chấn định Dịch Trung Hải, đã bị Vương Khôn làm cho sợ hãi, đều có chút thần hồn nát thần tính. Nếu không phải đem Vương Khôn đắc tội quá lợi hại, nàng cũng muốn đi gạt gẫm Vương Khôn, đem Vương Khôn cũng biến thành cháu trai ruột. Đều do Tần Hoài như cái đó tao hồ ly, để cho mình thiếu qua ngày tốt con đường. Trung Hải, tâm của ngươi đừng loạn. Trong viện đi chợ đen nhiều người, lão Lưu gia, lão Diêm gia, mỗi tháng cũng đi. Đây là ngươi biết ta biết đại gia biết chuyện. Trong nhà sống không muốn nổi, không nghĩ biện pháp còn có thể chờ người nhà chết đói sao? Vương Khôn không đi tố cáo, đó là không muốn đem con đường của tất cả mọi người cho phá hỏng. Ta không cho ngươi đi tố cáo, cũng là đạo lý này. Ngươi đem trong viện người đường cho phá hỏng, trong viện người sẽ với ngươi liều mạng. Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu cũng có thể thấy rõ chuyện, ngươi thế nào quên đâu? Nói nhiều như vậy, bà cụ điếc cũng bến cảng lưới khô, một bác gái vội vàng cho nàng bưng tới một ly nước ấm. Bà cụ điếc thế này mới đúng một bác gái, lộ ra ánh mắt tán dương. Nàng đã thành thói quen một bác gái chiếu cố, lúc này mới dạy dỗ Dịch Trung Hải. 447 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 445, cũng không thoải mái bà cụ điếc đang dạy Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như cũng đang dạy chủ nố. Chủ nố quả thật có thể mang đồ ăn thừa, nhưng những thứ kia đồ ăn thừa thật sự là đồ ăn thừa, không phải chủ nố trước hạn lưu lại thức ăn. Vương Khôn lần đó đem chủ nố bắt lại, cho căn tin mang đến rung động còn không có biến mất. Căn tin Trương chủ nhiệm mượn cơ hội đối căn tin tiến hành sửa trị, từ chủ nố nơi đó bắt được không ít quyền phát biểu. Trương chủ nhiệm không có biện pháp ngăn lại chủ nố mang đồ ăn thừa, lại có thể ngăn chủ nố trước hạn đem thức ăn múc đi ra. Chủ nố đối với lần này không muốn, nhưng Trương chủ nhiệm trực tiếp kêu muốn báo lên bảo vệ khoa, sẽ để cho chủ nố bó tay hết cách. Vương Khôn là thật dám con hắn, không phải hù dọa hắn. Dùng sườn lãnh đạo danh hiệu, có thể dọa được ở người khác, dọa không được Vương Khôn. Đừng xem chủ nố cầm hộp cơm nhiều, phần lớn đều là canh rau tử. Những thứ đồ này là không thể thỏa mãn giả ra nhu cầu. Nghĩ muốn đi tìm Vương Khôn, nhưng Hứa Đại Mậu những lời đó, sâu sắc đâm nói nàng. Lớn tuổi lại không phải là của nàng lỗi, lớn tuổi cũng không ảnh hưởng mỹ mạo của nàng. Vương Khôn dựa vào cái gì chê bai người lớn tuổi? Lưu Ngọc Hoa tuổi tác nhỏ hơn nàng, mười Lưu Ngọc Hoa cũng không sánh bằng mỹ mạo của nàng. Dịch Trung Hải cùng trụ nố đội vàng chuẩn bị nhận thân yến chuyện, buổi tối không ở nhà, nàng cũng không dám đơn độc đi tìm Vương Khôn. Như vậy bị khi phụ, cũng không ai ra mặt cho nàng. Bây giờ xem mắt yến chuyện chuẩn bị xong, nàng mới có cơ hội thật tốt cho trụ nố tẩy não. Trụ nố, một đại gia vì sao không đồng ý để cho ta cùng ta bà giúp đỡ mua thịt ta, chúng ta cũng muốn vì bà cụ điếc tận hiếu tâm. Trụ nố hắc hắc cười không ngừng, tần tỷ, một đại gia không phải nói để ngươi phụ giúp vào với ta sao? Đi mua món ăn chính là muốn dậy sớm một chút đi xếp hàng, là cá nhân cũng có thể làm. Ngươi hay là phụ giúp vào với ta đi. Tần Hoài Như liếc mắt, không dám để cho trụ nố thấy được. Mua thịt chuyện giao cho Diêm phụ quý, nàng liền không có biện pháp tay máy tay chân. Nhiều như vậy thịt, trừ đi 1/3, liền có thể làm cho các nàng nhà ăn ngon lâu thịt. Ta là sợ trong viện người cố ý quấy rối, muốn giúp một đại gia nhìn một chút. Trụ nố dửng dưng như không, tần tỷ, ngươi cái này liền không cần quan tâm. Tam đại gia như vậy keo kiệt người, là tuyệt đối sẽ không để cho người khác chiếm tiện nghi. Ngươi có thể không tin tam đại gia lập trường, lại không thể không tin hắn tính toán bản lãnh. Tần Hoài Như giận đến mắt trợn trắng, cảm giác cùng trụ nố không có lời có thể nói. Những thứ kia thịt, chỉ có thể chờ đợi làm đồ ăn thời điểm lại nghĩ biện pháp hướng trong nhà làm điểm. Hiện ở nơi này ngày, thịt thả không dài, chỉ có thể thiếu làm điểm. Mong muốn làm thịt, còn phải dựa vào trụ nố cái này đại ngốc tử, Tần Hoài Như cũng chỉ đành dỗ dành hắn. Trụ nố, Vũ Thủy chuyện thế nào? Ngươi gần đây đi theo một đại gia bận rộn tới bận rộn đi, cũng là theo chân một đại gia ăn cơm. Chờ hết bận, ngươi thế nào ăn cơm? Ngươi vẫn là phải tìm Vũ Thủy trở lại, để cho hắn tiếp viện ngươi một chút. Ngươi đem hắn từ nhỏ nuôi lớn, nàng kiếm tiền cũng nên hồi báo ngươi. Chu Nô gãi đầu một cái, có chút hơi khó. Tần tỷ, khoảng thời gian này, ta chỉ lo cho một đại gia hỗ trợ, đem Vũ Thủy chuyện quên. Ngươi yên tâm, chờ Vũ Thủy trở lại, ta nhất định khiến nàng giúp ngươi. Tần Hoài Như cười lắc đầu một cái, Chu Nô, tỷ không phải muốn tìm Vũ Thủy giúp một tay, tỷ là đau lòng ngươi. Tỷ không đành lòng ngươi ăn bữa hôm. Ngươi tiêu tiền phung phí, có Vũ Thủy trợ giúp, cũng có thể ăn cơm no. Chu Nô rất cảm động, người khác cứ là yêu cầu hắn làm cái này làm kia, chưa từng có cho hắn cân nhắc qua. Chỉ có Tần Hoài Như, lúc này còn nhớ hắn không có biện pháp vấn đề ăn cơm. Tần tỷ, ngươi đối với ta thật tốt, hãy cùng chị ruột ta vậy. Tần Hoài Như quyến rũ cười một tiếng, ngu dạng, tỷ một mực đem ngươi trở thành em trai ruột, tỷ không tốt với ngươi, ai sẽ đối tốt với ngươi? Tỷ chỉ hy vọng ngươi có thể xem ở tỷ đối tốt với ngươi mức, giúp tỷ đem hải tử nuôi lớn. Em trai ruột ba chữ, để cho trụ nố trong lòng có chút không thoải mái. Hắn cũng không biết mình vì sao không thoải mái, trong tiềm thức giống như hy vọng cùng Tần Hoài Như quan hệ càng thêm thân mật một ít. Nhưng rốt cuộc thân mật tới trình độ nào, trụ nố lại không biết. Cái này cũng không làm trở ngại hắn đáp ứng Tần Hoài Như yêu cầu. Tần tỷ, ngươi yên tâm, ta đã sớm đem ba đứa hải tử làm thành con của mình vậy. Chờ ta kết hôn, ta cùng vợ ta đồng dạng sẽ đau ba người bọn họ. Lần này đến phiên Tần Hoài Như không thoải mái, hắn muốn là căm ghét trụ nố nói chuyện kết hôn. Bây giờ nghĩ đến Vương Khôn như vậy nhân tuyển tốt, bản thân không có biện pháp trộn vào trong tay, liền càng căm ghét hơn kết hôn hai chữ này. Nàng thề, Vương Khôn coi thường hắn, đời này cũng đừng nghĩ kết hôn. Tốt nhất cùng trụ nố vậy, cả đời ở độc thân. Vương Khôn cười hay, nàng không làm chủ được, nhưng không để cho Vương Khôn kết hôn, nàng vẫn có bản lãnh. Giặt quần áo lót chuyện này, không ở chỗ tắm hay là không có tắm, mà là ở bản thân thừa nhận còn chưa phải thừa nhận. Chỉ cần mình nói tắm, Vương Khôn hãy cùng trụ nố vậy không có biện pháp giải thích. Bà cụ điếc gạt gẫm xong Dịch Trung Hải, lại càng thêm thèm. Nàng có chút hối hận, nên đem Dịch Trung Hải mang về nhà mình trong đi. Nơi đó cách khá xa, có thể thiếu bị điểm hành hạ. Trung Hải, ngươi đi đem trụ nố gọi trở về, hỏi một chút hắn, Vương Khôn rốt cuộc làm cái gì, làm sao lại thơm như vậy, ngày mai để cho hắn cho ta làm điểm, để cho ta lão thái bà này cũng nếm thử một chút mùi vị. Dịch Trung Hải ánh mắt sáng lên, nhất thời cảm thấy cái chủ ý này rất tốt. Hắn cũng bị cái này mùi thơm hành hạ hỏng. Vương Khôn cũng có thể đem đồ vật làm thơm như vậy, trụ nố cái này đầu bếp chỉ biết so Vương Khôn làm càng thơm. Nếu là trụ nố làm được cái này, lại để cho trong viện người nếm. Không chỉ cho phép dễ thu mua trong viện lòng người, còn có thể đem Vương Khôn làm hạ thấp đi. Khó trách bà cụ biết dụng kế sách đem Hà Đại Thanh đuổi đi. Trụ nố kẻ ngu này, không chỉ có thể dùng để làm tay chân, còn có thể dùng để thu mua lòng người. Dịch Trung Hải giờ phút này mới bắt đầu nhìn thẳng trụ nố tay nghề nấu nướng, cũng có nhiều hơn ý tưởng. Trụ nố khẳng định không chỉ sẽ làm một vật, nếu là thường để cho trụ nố làm điểm ăn ngon thu mua lòng người, hắn cũng không cần tốn hao lớn như vậy giá cao. Hắn cũng không nghĩ một chút, trụ nố một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền, cứ như vậy họa họa trụ nố tiền lương. Những thứ kia tiền lương bị Tần Hoài Như mượn đi hơn một nửa, còn phải lưu lại hiếu kính bà cụ điếc cùng chính hắn, tiền còn lại cũng không đủ trụ nố sinh hoạt. Dịch Trung Hải không phải không nghĩ đến, mà là căn bản không quan tâm, một trong tay không có tiền trụ nố mới là tốt nhất trụ nố. Trong tay có tiền, tên khốn kia liền sẽ nghĩ đến cưới vợ. Hắn muốn kết hôn Tần Hoài Như còn dễ nói, nhưng hắn lại cứ kêu muốn kết hôn Hoàng Hoa đại quê nữ. Liền hắn cái kia hùng dạng, bằng gì họa hại người ta đại cô nương. Lão thái thái, ta cái này đi đem trụ nố kêu đến. Dịch Trung Hải đứng dậy đi ngay trụ nố nhà, đứng tại cửa ra bảo, liền nghe đến trụ nố cùng Tần Hoài Như thanh âm, trong lòng của hắn liền càng cao hứng. Cũng bất kể người trong phòng đang làm gì, Dịch Trung Hải trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Trụ nố, ta nghe nói ngươi muốn chiếu cố Hoài Như hải tử, cái này là được rồi. Không hưởng công ta cho tới nay đối ngươi giáo dục. Ngươi như vậy, ta rất an ủi. Trụ nố đứng lên, cười nói với Dịch Trung Hải, một đại gia, ta nhất định phải giúp Tần tỷ. Tần tỷ đối ta tốt như vậy. Dịch Trung Hải ánh mắt xem Tần Hoài Như, hỏi thăm nàng gạt gẫm xong chưa. Tần Hoài Như nháy mắt mấy cái, tỏ ý mình đã lừa dối sắp xỉ. Trụ nố, một đại gia đến tìm ngươi, nhất định là có chuyện. Tỷ cũng cần phải trở về. Ngươi thật tốt cùng một đại gia nói chuyện phiếm. Tần Hoài Như hướng về phía hai người cười một tiếng, đem hai người cũng thấy choáng. Qua một hồi lâu, hai người mới phục hồi tinh thần lại. Dịch Trung Hải thấy trụ nố cùng bản thân vậy, cũng không kỳ quái. Hắn cũng chịu không nổi Tần Hoài Như uy lực, trụ nố tên ngu ngốc này làm sao có thể bị được. 448 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lầu 0909015140 nhé. Chương 446, nấu món chính nấu ăn. Dịch Trung Hải ho khan một tiếng, làm bộ không thấy trụ nố dáng vẻ. Trụ nố, mẹ nuôi ở nhà ta chờ ngươi, chúng ta cùng đi đi. Suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải không có đem chuyện nói với trụ nố. Hắn cần ở trụ nố trước mặt giữ vững một đại gia uy nghiêm, không thể đem ham ăn chuyện bạo lộ ra. Trụ nố không suy nghĩ nhiều, đi theo Dịch Trung Hải đi gặp bà cụ điếc. Lão thái thái, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bà cụ điếc nhìn Dịch Trung Hải một cái, nhìn ra hắn không có đem chuyện nói với trụ nố, cũng có chút mất hứng. Làm trụ nố thân mãi mãi, nàng cũng không muốn để cho trụ nố cho là mình thèm ăn. Bất quá, Dịch Trung Hải hai vợ chồng, một tâm tư âm trầm, một cùng cơ miệng hồ lô vậy, cũng không trông cậy nổi. Trụ nố, Vương Khôn gia chuyển tới mùi thơm, ngươi ngửi thấy đi. Trụ nố gật đầu một cái, lão thái thái, chúng ta trong viện người cũng ngửi thấy. Nói không chừng cách vách trong viện cũng có thể ngửi được. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Mãi mãi liền hỏi ngươi, có muốn hay không ăn? Trụ nố trong lòng nghĩ đến thử, ngoài miệng không muốn thừa nhận, tài nghệ của hắn không được, cũng liền nghe thơm, ăn khẳng định không có tư vị. Nhìn hắn bình thường làm món ăn cũng biết, hỏa hầu cũng không có nắm giữ tốt. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải trong lòng thầm mắng, kẻ ngu này không ấn bài ra bài. Dịch Trung Hải nhìn tấu bà cụ điếc biện pháp, liền nói, ngươi là đầu bếp, ăn rồi thứ tốt không ít. Chúng ta trong viện những người khác chưa ăn qua, hơn nữa trong viện người cũng làm mê muội. Trụ nố, ta cùng mẹ nuôi ý tứ, ngươi ngày mai cũng làm cái này, để cho đại gia thật tốt nếm thử một chút tay nghề của ngươi. Đừng để cho Vương Khôn ở trong viện phách lối đi xuống. Trụ nố há miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nghĩ tới bà cụ điếc tìm hắn làm gì, không phải là ngày mai làm mấy thứ bà cụ điếc thích ăn nhất món ăn. Một điểm này, không cần bà cụ điếc phân phó, hắn liền nghĩ đến. Sớm tại chỉ định thực đơn thời điểm, hắn liền cân nhắc đến bà cụ điếc khẩu vị. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, bà cụ điếc không ngờ nói cái yêu cầu này. Lại cứ bản thân mới vừa thổi xong yêu, trụ nố không muốn thừa nhận bản thân không sánh bằng Vương Khôn. Lão thái thái, ta là đầu bếp chuyên món tứ xuyên, cùng Vương Khôn so cái này có chút mất thể diện. Để cho người khác biết, ta còn thế nào gặp người a, ta nhìn coi như xong đi. Lão thái thái, ta ngày mai làm mấy thứ ngươi thích ăn, bảo đảm để ngươi ăn thành cái mập mạp. Bà cụ điếc bị trụ nố dỗ thật cao hứng, Dịch Trung Hải liền mất hứng. Trụ nố một công cụ nhân, chỉ có nghe lời phần, lúc nào đến phiên hắn nghĩ kế. Trụ nố, ngươi chuyện gì xảy ra? Mẹ nuôi liền muốn ăn chút ăn ngon, ngươi thế nào còn dùng rằng từ chối? Hỏng, không cẩn thận đem bà cụ điếc ham ăn chuyện nói ra. Bà cụ điếc trên mặt rất khó coi, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải sợ hết hồn, vội vàng giải thích, ta là nghĩ đến như vậy đồ ăn ngon, nhất định phải hiếu kính cho mẹ nuôi ăn. Trụ nố, ngươi liền không thể thỏa mãn ta điều tâm nguyện này sao? Trụ nố nhìn một chút bà cụ điếc, lại nhìn một chút Dịch Trung Hải, trong lòng khó khăn vô cùng. Tay nghề nấu nướng là niềm kiêu ngạo của hắn, để cho hắn thừa nhận tay nghề nấu nướng không sánh bằng Vương Khôn, so để cho hắn thừa nhận đánh không lại Vương Khôn còn có hơn. Nhưng đối mặt bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, Trụ Nố lại không có biện pháp ngăn cản. Rất nhanh, hắn liền bị bức phải không thể không nói lời nói thật. Lão Thái Thái, một đại gia, thật không phải là ta không muốn làm cho Lão Thái Thái ăn. Thật sự là ta sẽ không. Hai người vì gạt gẫm Trụ Nố, nước miếng cũng mau chảy khô, thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có được cái kết quả này. Trụ Nố, ngươi thế nhưng là chúng ta xưởng cán thép tốt nhất đầu bếp, làm sao có thể không sánh bằng Vương Khôn đâu? Trụ Nố trên mặt có chút lúng túng, tìm cho mình cái lý do, cái này không giống nhau. Ta học chính là nấu ăn, điểm tâm là nấu món chính sư phó học. Thấy hai người không hiểu nấu món chính cùng nấu ăn ý tứ, Trụ Nố không thể không tiếp tục giải thích, nấu ăn chủ yếu lóng tay món ăn cùng chăn chén, chưng chén nấu nướng các loại, nấu món chính là làm diện thực, sợi mì cắn, bánh nướng áp chảo, làm điểm tâm, đều là nấu món chính sống. Ta đi theo sư phó học tập thời gian ngắn, làm đồ ăn cũng không có học xong. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất lúng túng. Năm đó, là bọn họ sợ Trụ Nố vượt ra khỏi nắm giữ, mới đem Trụ Nố từ sư phó hắn nơi đó gạt gẫm trở lại. Mỗi lần kể lại chuyện này, Trụ Nố trong mắt cũng sẽ lộ ra vẻ hối hận. Một bác gái vội vàng cùng hai người giải vây, "Trụ Nố, ngươi ở căn tin nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng biết chút nấu món chính chuyện. Ngươi nói Vương Khôn làm là cái gì, làm sao lại thơm như vậy đâu?" Trụ Nố ý nghĩ thành công bị một bác gái mang lệnh, nghe vị, nói, "Ta cũng không rõ ràng lắm hắn làm cái gì, nhưng là hắn dùng tài liệu không đơn giản, liền xem như sẽ làm, cũng làm không được cái mùi này." Dịch Trung Hải có chút thất vọng mà hỏi, "Tại sao vậy?" Trụ Nố bất đắc dĩ nói, "Ta từ mùi thơm bên trong, ngửi thấy dược liệu mùi vị. Một đại gia, dược liệu đồ chơi này, so làm đồ ăn còn phiền toái, ta dám làm, các ngươi dám ăn sao?" Hai bộ não người trong đồng thời hiện ra ăn Trụ Nố làm điểm tâm, chúng độc bỏ mình hình ảnh. Đây là bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếp nhận kết quả. Bọn họ còn chưa kịp dưỡng lão, làm sao có thể một mệnh ố hô đâu? Quên đi thôi, coi như chúng ta không có cái miệng này phúc. Trụ Nố a, ngươi cũng đừng bậy bạ thử, vạn nhất xảy ra chuyện thì phiền toái. Dịch Trung Hải đi theo gật đầu một cái, Trụ Nố muốn là vì cùng Vương Khôn tỉ thí, học hướng trong thức ăn tăng thêm dược liệu thì phiền toái. Hắn cũng không muốn không hiểu tại sao ăn Trụ Nố đồ ăn mất đi tính mạng. Cho dù sẽ không mất đi tính mạng, cũng không muốn bị cái đó tội. Trụ Nố, mẹ ngươi nói đúng. Ngươi chớ cùng Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu học. Dược liệu cái đồ chơi này, bác sĩ chưa nói, liền không thể bậy bạ dùng. Ngươi cũng đừng làm cho ta cùng mẹ nuôi vì ngươi gấp. Trụ Nố vốn là không có ý định dùng dược liệu, kia không phù hợp bọn họ đầu bếp quy củ. Nhưng hắn vẫn bị bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải lừa dối cảm thấy bản thân muốn làm như vậy, trả lại cho hai người cống hiến một đợt rất lớn lòng cảm kích. Bà cụ điếc thấy không ăn được vật, liền mau để cho Trụ Nố đem nàng con về nhà. Cách khá xa điểm, còn có thể thiếu bị điểm tội. Trong phòng bốn người, ba cái cũng cùng không có thấy qua việc đời vậy, ở cấp ăn. Vương Khôn chỉ có thể nhẫn tâm ngăn cản các nàng. Các ngươi ăn không ít, không thể ăn nữa. Hiểu Nga, ngươi vội vàng nhìn một chút Tuyết Nhi, đừng để cho nàng ăn quá no. Vương Khôn trả lại cho hai người lưu lại một chút, đến Hứa Đại Mậu nơi đó, nên cái gì cũng không có lưu lại. Hứa Đại Mậu bất mãn nói, ngươi ngược lại chừa chút cho ta, ta còn không ăn nhiều thiếu đâu. Ngươi liền thành thành thật thật ăn cơm đi, còn giữ lại cho ngươi không ít thức ăn đâu. Những thứ đồ này, ta ngày mai muốn cho Tuyết Nhi mang theo, không thể ăn nữa. Hứa Đại Mậu ngại ngùng cùng Tuyết Nhi cướp, chỉ có thể buông tha cho. Ngươi ngày mai muốn làm gì đi? Vương Khôn nói, ta ngày mai muốn đi theo đồng trưởng phòng đi ra ngoài một chuyến, ban ngày không ở nhà. Ngươi tự nghĩ biện pháp nấu cơm ăn. Lâu Hiểu Nga cũng nhân cơ hội đem về nhà chuyện nói ra. Hứa Đại Mậu nhìn một cái, cũng đi liền lưu hắn lại chính mình. Các ngươi cũng đi, đem ta ở lại chỗ này không phải để cho ta chịu tội sao? Trụ Nố cái tên kia, nhất định sẽ cố ý cùng ta khiêu khích. Vương Khôn liền vừa cười vừa nói, không muốn ở trong viện đợi, ngươi đi ra ngoài ăn chính là. Bất quá, ta hay là đề nghị ngươi lưu ở trong viện. Vì sao? Ngươi không phải đã nói với ta, chỉ cần có giả ra tham dự tiệc rượu, liền không có một lần bình tĩnh. Ta cảm thấy ngày mai Dịch Trung Hải nhận thân yến khẳng định không bình tĩnh. Ngươi không ở lại tới xem trò vui. Hứa Đại Mậu ánh mắt sáng lên, liền quyết định lưu lại xem trò vui. Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc họp, Dịch Trung Hải cũng không để cho Tần Hoài Như đi mua thịt, nhất định là phòng bị Tần Hoài Như. Thực tại rất có ý tứ. 449 bần đạo nhận cổn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lậu 0909015140 nhé. Chương 447, vấn đề xưng hô trời còn chưa sáng, trong viện liền bắt đầu náo nhiệt lên. Những thứ kia được an bài đi mua thịt người, thật sớm đứng lên, ở trung viện trong tụ tập. Phải đi mua thịt, vậy thì sớm làm đi. Đi sớm, có thể mua được mới mẹ không nói, còn có thể mua thịt thịt mỡ nhiều. Những thứ kia thuần thịt nạc, đều là không ai muốn. Tần Hoài Như thật sớm liền bỏ dậy, đứng ở Dịch Trung Hải bên người, ánh mắt liếc tiền trong tay của hắn cùng phiếu. Dịch Trung Hải thấy được, coi như không thấy, tuyệt đối không dám đem hai thứ đồ này cho Tần Hoài Như. Để cho Tần Hoài Như qua một lần tay, hắn cũng không thể xác định còn có thể còn lại bao nhiêu. Tần Hoài Như đem đồ vật tham ô, hắn nhưng không có biện pháp lấy được dư thừa. Tìm Trụ Nố cũng vô dụng, Trụ Nố trong túi không có tiền. Tần Hoài Như không cam lòng buông tha cho, nhỏ giọng nói, một đại gia, tam đại gia bình thường đi ngang qua xe chở phân đều muốn nếm thử một chút mặt nhạt, ngươi đem những thứ đồ này giao cho hắn, vạn nhất. Diêm phụ quý mặt đen lại đứng sau lưng Tần Hoài Như. Tần Hoài Như, ngươi có thành kiến với ta cứ việc nói thẳng, không cần ở sau lưng bôi nhọ ta. Dịch Trung Hải nơi nào chịu cho Tần Hoài Như bị ủy khuất, vội vàng hướng Diêm phụ quý nói, lão Diêm, ngươi quá nhạy cảm, Hoài Như không phải ý đó. Giữa trưa là có thể ăn Trụ Nố làm tiệc rượu, vì bữa này tiệc rượu, Diêm gia cũng cùng Vương Khôn mỗi người một ngả. Lúc này, Diêm phụ quý là tuyệt đối không nỡ cùng Dịch Trung Hải náo mâu thuẫn. Được rồi, Lão Dịch, đã ngươi không tin ta, ta liền không tham dự mua thịt chuyện, ngươi mời Cao Minh khác đi. Lần này đến phiên Dịch Trung Hải sốt ruột, trừ Diêm Phụ Quý, hắn không tìm được có thể tín nhiệm người. Tiền cung phiếu vật này, giao cho chủ nố, hay cùng giao cho Tần Hoài như sắp xỉ, không có chút nào có thể khiến người ta yên tâm. Lão Diêm, ngươi nhìn ngươi, ta lúc nào không tin ngươi. Số tiền này cùng phiếu, ta liền giao cho ngươi, ngươi mang theo người đi mua thịt. Chờ cơm nước xong, còn dư lại món ăn, ngươi mang một ít về nhà, hâm một chút ăn, thế nào? Có chỗ tốt, Diêm Phụ Quý cũng không bưng, lập tức liền thay đổi mặt, tha thứ Dịch Trung Hải. Vậy được đi, ta cái này liền mang theo người đi mua thịt, tuyệt đối mua được mới mẻ. Tần Hoài như xem Diêm Phụ Quý điểm mấy người, nhìn cũng chưa từng nhìn bản thân một cái, trong lòng cảm giác bỏ lỡ mấy trăm triệu. Dịch Trung Hải lo lắng cho mình bên trên Tần Hoài như mỹ nhân kế, thì nhịn đau đem nàng giao cho chủ nố. Hoài Như, ngươi đi cho chủ nố giúp một tay đi. Chủ nố nghe vậy, vui sướng xem Tần Hoài Như. Tần tỷ, ngươi cứ tới đây giúp ta đi. Nhìn ta làm mấy đạo ngươi thích ăn món ăn. Tần Hoài Như bất đắc dĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo chủ nố đi một chỗ đất trống. Nơi này có mấy người ở dọn dẹp, chuẩn bị xây dựng mấy cái tạm thời lò bếp. Trừ đi Vương Khôn mấy nhà, tứ hợp viện cũng có 6-70 người. Nhiều người như vậy, cần làm không ít món ăn. Nhà ai nhà cũng không có lớn như vậy địa phương. Tần Hoài Như không có thể từ nguồn cội chiếm được chỗ tốt, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, ở nơi này chiếm chút tiện nghi. Đang lúc Tần Hoài Như chuẩn bị nhìn một chút khấu trừ những thứ gì cho thỏa đáng thời điểm, nhị đại mụ cùng tam đại mụ xuất hiện. Tần Hoài Như, ngươi làm gì chứ? Tần Hoài Như thả tay xuống trong vật, lúng túng nói, không làm cái gì, ta chính là nhìn một chút những thức ăn này. Nhị đại mụ trực tiếp nói, những thứ này không cần ngươi nhìn. Một đại gia đã giao cho chúng ta phụ trách. Những thứ đồ này, chúng ta cũng kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Tần Hoài Như bất nghẹn, bình thường để người ta Hoài Như, đến có chỗ tốt thời điểm, còn chưa tin người ta. Nhiều đồ như vậy, làm một nửa đến nhà mình, cũng có thể làm cho mình nhà thoải mái mái ăn đến Tết. Chủ nố đi chỉ huy người bắc bếp này, cũng không biết bên này chuyện đã xảy ra. Tần tỷ, thế nào? Tần Hoài Như thở dài, lại lắc đầu, không có gì, ta chính là suy nghĩ đồng ngạnh rất lâu không ăn được nhiều như vậy thứ tốt, một hồi còn không biết cao hứng đến hình dáng gì. Chủ nố hắc hắc cười không ngừng, Tần tỷ, ngươi yên tâm, ta hôm nay nhất định khiến đồng ngạnh ăn ngon. Nhị đại mụ phủi một cái bên này, trong lòng biết Tần Hoài Như đang lừa dối chủ nố, cái này cùng hắn nhà không có sao, nàng cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện của người khác. Bọn họ bên này cũng không nhẹ nhanh. Nhị đại mụ cùng tam đại mụ đã phải phụ trách nguyên liệu nấu ăn trông coi, cũng phải phụ trách dẫn trong viện phụ nữ đồng chí làm hai hộp mặt màn đầu. Hai hộp mặt màn đầu chính là dùng bạch diện cùng bột bắp hỗn hợp lại làm màn đầu. Nhiều người như vậy ăn cơm, không thể nào ăn hết món ăn. Ăn hết món ăn bất kể no bụng, Dịch Trung Hải cũng cung cấp không nổi. Giống nhau, nhiều như vậy bạch diện, hắn cũng cung cấp không nổi. Nhận thân yến náo nhiệt như thế chuyện, không làm cho đại gia gặm bánh cao lương, hắn liền lựa chọn hai hộp mặt màn đầu. Miễn phí vật, đại gia cũng không có ý kiến. Vì có thể đuổi kịp giờ cơm, trong viện người liền cần giúp làm màn đầu. Chưng màn đầu dùng lồng hấp hay là trụ nố từ xưởng cán thép lấy được. Những người khác thì dưới sự chỉ huy của Lưu Hải Trung bố trí hội trường. Một hồi cái bàn không thích hợp, một hồi vị trí không đúng. Bận rộn nửa ngày, đại gia cũng phiền, vẫn không có thể để cho Lưu Hải Trung hài lòng. Nhị đại gia, rốt cuộc thế nào bảy á ngươi hành hạ như thế đại gia làm gì? Lưu Hải Trung mặt đen lại, tối ngày hôm qua không có nói với các ngươi sao? Phải gọi ta Lưu đại gia, không thể để cho nhị đại gia. Quang Thiên, hai huynh đệ các ngươi không có nói với bọn họ. Lưu Quang Thiên nào dám gánh trách nhiệm này, liền vội vàng nói, cha, chúng ta cũng nói rõ ràng với bọn hắn. Dịch Trung Hải nghe được động tĩnh bên này, đi nhanh lên đi ra. Lão Lưu, đại gia không phải một mực gọi nhị đại gia sao? Ngươi như vậy so đo làm gì? Ta nhìn nhị đại gia liền rất tốt. Lưu Hải Trung nhìn thật sâu Dịch Trung Hải một cái, lão Dịch, hay là biệt xưng hô nhị đại gia, lại để cho người khác coi ta là thành thổ phỉ. Ta lại nói với các ngươi một lần, không thể xưng hô ta nhị đại gia. Nếu không, ta không tha cho các ngươi. Biết, nhị đại gia. Lưu Hải Trung đợi mấy người kia một cái, bọn họ đội vàng đổi lời nói. Biết, Lưu đại gia. Lưu Hải Trung rất vừa ý, Dịch Trung Hải cũng bất mãn ý Lưu Hải Trung xưng hô như thế, lộ ra xa lạ, đối kế hoạch của hắn bất lợi. Lão Lưu, ngươi nha, lá gan tại sao thu nhỏ lại rồi? Vương Khôn nói chúng ta là thổ phỉ, chúng ta chính là thổ phỉ a, ta còn cũng không tin, hắn dám nhân vì một cái xưng hô, đem chúng ta bắt lại. Muốn ta nói, cũng đừng đổi, nhị đại gia tiếng xưng hô này rất tốt. Lưu Hải Trung kiên trì nói, lão Dịch, hay là đổi đi. Ta cảm thấy Lưu đại gia tiếng xưng hô này rất tốt. Chu Ngấu nghe được động tĩnh, đi tới, liền nói, ta cũng cảm thấy Lưu đại gia tiếng xưng hô này so nhị đại gia dễ nghe. Nhị đại gia, không biết còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn chính là cái lão nhị, không có làm con mệnh. Một câu nói chọc Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung cũng mất hứng. Dịch Trung Hải là tức giận trụ nố cùng mình không phải là một lòng, hoài nghi trụ nố có dụng ý khác. Lưu Hải Trung thời là tức giận trụ nố vậy, cái gì gọi là vĩnh viễn là lão nhị, không có làm con mệnh. Bằng gì hắn không thể làm quan, ai biết hắn vì làm quan có bao nhiêu cố gắng. Bất quá trụ nố vậy, cũng cho Lưu Hải Trung để tỉnh được. Liên trụ nố kẻ ngu này cũng có thể nhìn ra nhị đại gia tiếng xưng hô này không ổn, hắn thì càng nên cự tuyệt nhị đại gia tiếng xưng hô này. Ta quyết định, sau này ai dám gọi ta nhị đại gia, ta hãy cùng ai không xong. Dịch Trung Hải mặt đen lại trừng trụ nố một hồi lâu, mới phất ống tay áo một cái rời đi. Tên khốn kiếp này đồ chơi, chính là thiếu hụt dạy dỗ. Trụ nố có chút không giải thích được, rõ ràng nhằm vào chính là Lưu Hải Trung, thế nào Dịch Trung Hải tức giận như vậy? Không nghĩ ra, vậy cũng không cần nghĩ. Trụ nố đi theo Lưu Hải Trung nói, ta cũng quyết định, sau này ai dám gọi ta trụ nố, ta với ai không xong. 450 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 448, Hứa Đại Mậu ra chiêu trung viện động tĩnh thật lớn, làm cho trong tứ hợp viện tất cả mọi người không có biện pháp ngủ. Trung viện cùng hậu viện người, vì có thể ăn ngon một chút, liền không quan tâm nhiều như vậy. Tiền viện bên này, có Vương Khôn phòng ở bên này chờ, Điền Hưu Phúc mấy nhà bị ảnh hưởng đã nhỏ đi nhiều. Vương Khôn cũng bị động tĩnh của bọn họ gây chuyện tình, bên này mới mở ra cửa phòng, liền thấy Hứa Đại Mậu ngáp từ Tuyết Nhi căn phòng trong đi ra. Bọn họ có bị bệnh không? Dậy sớm như vậy dày vò. Vương Khôn xem người đến người đi, cũng hết cách rồi, được rồi, đừng oán trách. Ta đi ra ngoài chạy bộ, thuận tiện mua sớm một chút tới. Ngươi nếu là buồn ngủ, đi trở về ngủ tiếp. Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, ngủ cái gì mà ngủ à, liền tình huống như vậy, ai còn có thể ngủ. Ta đi trung viện xem cho vui. Đến trong cửa viện, Hứa Đại Mậu liền nghe được trụ nố kia mấy câu nói. Trụ nố, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Lưu đại gia đó là xem thấu một ít người bộ mặt thật, không muốn bị một ít người lừa gạt. Trụ nố chỉ Hứa Đại Mậu, cháu trai, ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì. Nói cho ngươi, ăn cơm buổi trưa không có có phần của ngươi. Hứa Đại Mậu dừng dưng như không nói, ta về nhà không được á, ta cái dạng gì tiệc rượu chưa ăn qua, mới coi thường các ngươi những vật này. Nói cho ngươi à, một hồi ta liền đi ra ngoài mua một con gà quay, mua nữa một con móng heo, đúng, ta mua nữa một con vịt quay. Ra không thiếu tiền, coi thường các ngươi những vật này. Không có ai hoài nghi Hứa Đại Mậu nói láo, cũng phi thường hâm mộ xem Hứa Đại Mậu. Chu Nỗ bị Hứa Đại Mậu vậy giận đến, chuẩn bị ra tay cho Hứa Đại Mậu một bài học. Hứa Đại Mậu đã sớm phòng bị Chu Nỗ, trực tiếp trốn người sau. Chu Nỗ, ngươi dám động thủ, ta đi ngay báo cảnh. Ta nhìn ngươi bị tóm lên đến, còn thế nào làm đồ ăn? Tần Hoài Như vừa nghe, nhất thời hô to không tốt, ngàn vạn không thể để cho Chu Nỗ gây chuyện. Chu Nỗ, Hứa Đại Mậu, các ngươi hai cái làm gì? Nhất định phải ở ngày đại hỉ làm trò cười sao? Chu Nỗ hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, Tần tỷ, là Hứa Đại Mậu cháu trai này tới trước trêu cho ta. Hứa Đại Mậu không cam lòng yếu thế, ta là nhìn ngươi nói mê sảng, nghĩ đổi tên, mới đang ngăn trở ngươi. Chu Nỗ không hiểu gọi hàng nghĩa, Hứa Đại Mậu rất rõ ràng. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như những người này là tuyệt đối sẽ không đồng ý Chu Nỗ đổi tên hô. Bọn họ chính là muốn để cho Chu Nỗ làm cả đời kẻ ngu. Tần Hoài Như chợt nhìn Hứa Đại Mậu một cái, cười nói với Chu Nỗ, Lưu đại gia không muốn người khác như vậy gọi, ngươi đi theo đảo cái gì loạn a, chẳng lẽ sau này ta gọi ngươi Chu Nỗ, ngươi cũng cùng ta không xong. Chu Nỗ lắc đầu, vậy khẳng định không thể. Tần tỷ, ngươi yêu gọi ta cái gì, liền kêu ta cái gì. Tần Hoài Như không có bỏ qua cho hắn, tiếp tục hỏi, kia một đại gia đâu, hắn cũng không thể gọi ngươi Chu Nỗ. Chu Nỗ lần nữa lắc đầu, làm sao có thể, một đại gia dĩ nhiên có thể gọi. Kia bà cụ đi đâu? Liên tiếp mấy người đều là Chu Nỗ không dám phản kháng, đổi vấn đề xưng hô, Chu Nỗ liền cũng không dám nữa để. Trong viện không ít người đều hiểu nguyên nhân trong đó, không có ai nói với Chu Nỗ, nói kỳ thực cũng vô dụng. Ở Tần Hoài Như mấy người trước mặt, Chu Nỗ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng người khác nói. Đại gia cùng Chu Nỗ quan hệ không tốt, mới sẽ không vì Chu Nỗ đắc tội Dịch Trung Hải. Hứa Đại Mậu nhân cơ hội từ bên cạnh đi tới, hắn phải về nhà rửa mặt. Đến hậu viện, liền thấy một bác gái ở phục vụ bà cụ điếc, trả lại cho bà cụ điếc làm một bộ quần áo sạch sẽ. Hắn cũng không định để ý bà cụ điếc, lấy ra chìa khóa sẽ phải mở cửa phòng. Bà cụ điếc lại không có ý định bỏ qua cho Hứa Đại Mậu, gặp được Hứa Đại Mậu, nàng liền nhớ tới Lâu Hiểu Nga. Lúc khác, Lâu Hiểu Nga có thể không ở, hôm nay ngày này, Lâu Hiểu Nga nhất định phải ở bên người của hắn. Cái này ngày đại hỉ, bên cạnh nàng đứng con nuôi, làm con dâu, cháu trai ruột, không phải còn kém một hôn cháu dâu sao? Vị trí này, tuyệt đối không thể để cho Tần Hoài Như chiếm cứ. Hứa Đại Mậu, Hiểu Nga đâu? Hứa Đại Mậu trong lòng nhất thời cảnh giác, bà cụ điếc tìm Lâu Hiểu Nga chuẩn không có chuyện tốt. May mà, Lâu Hiểu Nga chưa có về nhà tới ngủ. Bà cụ điếc, ngươi tìm vợ ta làm gì? Bà cụ điếc vui vẻ bị Hứa Đại Mậu làm hỏng, ngươi quản ta làm gì, ta tìm Hiểu Nga có chuyện, ngươi để cho nàng tới. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, tới làm gì, xem các ngươi ăn cơm không. Bà cụ điếc, các ngươi nếu đem ta cùng Hiểu Nga xa lánh đi, kia cũng không cần tới trêu chọc chúng ta. Đối mặt bà cụ điếc, Hứa Đại Mậu vẫn còn có chút chột dạ, không dám nhận mặt cùng nàng đối nghịch. Hắn trực tiếp mở ra cửa nhà, đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Bởi vì bà cụ điếc ở bên ngoài, Hứa Đại Mậu cũng không có vội vã ra cửa rửa mặt. Bà cụ điếc nghe Hứa Đại Mậu vậy, phi thường không hài lòng. Từ tối ngày hôm qua bắt đầu, nàng lại trở thành tứ hợp viện lão tổ tông, Hứa Đại Mậu cái này vương bát cao tử dám không để mặt hắn, thực tại quá làm người tức giận. Ngoài ra chính là đối một bác gái có chút bất mãn, biết rõ nàng thích Lâu Hiểu Nga, loại này ngày đại hỉ không ngờ không mời Lâu Hiểu Nga. Thấy bà cụ điếc đầy mặt mất hứng, một bác gái không có náo hiểu nguyên nhân, liền quên, mẹ nuôi, ngày đại hỉ, ngươi cũng đừng chấp nhận với Hứa Đại Mậu. Bà cụ điếc hừ một tiếng, ngày đại hỉ, các ngươi đừng cho ta ngột ngạt mới là thật. Một bác gái cười một tiếng, mẹ nuôi, ta cùng lão Dịch làm sao sẽ cho lão nhân ra ngươi ngột ngạt đâu. Chúng ta hiếu thuận ngươi còn đến không kịp đâu. Bà cụ điếc quan sát một chút một bác gái, lưu câu tiếp theo, hy vọng ngươi nói là thật tâm lời nói, xoay người liền về nhà. Nàng cũng đoán được, Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn trong nhà. Vì mình không bị tức chết, nàng bây giờ là sẽ không đi Vương Khôn nhà. Hơn nữa, dựa theo nàng đối Lâu Hiểu Nga hiểu rõ, lúc này khẳng định còn không có rời giường. Một bác gái thì thầm trong lòng, bà cụ điếc tâm tư cũng quá khó đoán. Nàng khó khăn lắm mới đem bà cụ điếc phục vụ tốt, để cho Hứa Đại Mậu đem bà cụ điếc vui vẻ, làm hỏng. Hứa Đại Mậu thấy bà cụ điếc xoay người lại, mới cầm rửa mặt công cụ đi ra đánh răng rửa mặt. Sau, hắn lại được ý ra hậu viện, giả Trương Thị đang tại cửa ra vào xem trong viện bận rộn đám người. Nghĩ đến giữa trưa xem trò vui, còn phải dựa vào giả Trương Thị ra sức, Hứa Đại Mậu cảm thấy nên cho giả Trương Thị Phình lên kình. Trương đại nương, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì, thế nào không đi qua hỗ trợ? Giả Trương Thị trợn nhìn Hứa Đại Mậu một cái, hỗ trợ cái gì, ta cái tuổi này, một thân là bệnh, làm không là cái gì sống. Hứa Đại Mậu tìm cái thoải mái chỗ ngồi xuống đến, Trương đại nương, ngươi đi qua cũng không cần làm gì, chính là giúp đỡ nhìn một chút. Đầu bếp tại sao phải mập như vậy, chính là thức ăn làm xong muốn nếm thử một chút vị. Ngươi đi qua giúp đỡ nếm thử một chút vị là được. Giả Trương Thị ánh mắt lập tức liền sáng lên, chuyện xui xẻo này tốt. Nàng làm sao lại không nghĩ tới đâu? Lập tức, thái độ đối với Hứa Đại Mậu liền đã khá nhiều. Đại Mậu, vẫn là của ngươi đầu óc thông minh. Đại nương lúc nữa sẽ đi, giúp đỡ chủ nốn nếm thử một chút vị. Hôm nay vô cùng trọng yếu ngày, nhất định không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, cái này là được rồi. Ngươi là trong viện trưởng bối, kiến thức rộng, chủ nố thằng ngốc kia, có thể biết cái gì nha, hay là cần ngươi người trưởng bối này cho kiểm định một chút. Tấm kia cho người khác nói điện ảnh miệng, lừa dối giả Trương Thị hoàn toàn ngồi không yên, lập tức sẽ phải đi cho chủ nố giúp một tay. Đại Mậu, hay là ngươi có kiến thức? Đại nương cái này đi. Hứa Đại Mậu kéo giả Trương Thị, Trương đại nương à, đồng ngạnh vẫn còn ở lớn thân thể, các ngươi buổi sáng còn chưa ăn cơm đi. Chủ nố bên kia, tài liệu gì đều là có sẵn. Ngươi không thể đói bụng các ngươi nhà tương lai. 451 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dầu 0909015140 nhé. Chương 449, bánh bao thịt vương khôn lúc trở lại, Lâu Hiểu Nga sẽ phải cùng Hứa Đại Mậu gây gỗ. Nguyên nhân chính là cái này ra hỏa ở trong phòng cười to, đem nàng đánh thức. Vương Khôn buông xuống vật, liền vội vàng khuyên ngăn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra tình huống, các ngươi sáng sớm ồn ào cái gì? Hứa Đại Mậu tâm tình rất tốt, không có cùng Lâu Hiểu Nga gây gỗ, nhỏ giọng đem mình làm chuyện nói ra. Các ngươi chờ, qua không được bao dài thời gian, trung viện bên kia sẽ phải nào đứng lên. Biết Hứa Đại Mậu hư, nhưng không biết Hứa Đại Mậu hư hỏng như vậy, lại có thể học một hiểu mười. Cổ động giả Trương Thị đi qua, dùng lý do hay là rất bình thường lý do, không thể đói bụng đồng nạnh, lý do này rất hùng mạnh. Bất luận là Dịch Trung Hải hay là Tần Hoài Như cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ cần hai nàng đồng ý, chủ nô chỉ biết đơn độc cho đồng nạnh làm. Chủ nô có thể bị khuất đồng nạnh sao? Tất nhiên là không thể, chỉ cần hắn cho đồng nạnh làm, chuyện liên hỏng. Đại gia cũng dậy sớm như vậy rút một tay, không có mò được an điểm tâm, bằng gì Tần Hoài Như nhà đặc thủ có thể trước hạn ăn cơm? Vương Khôn lấy ra mua một cái bánh bao thịt, đưa cho Hứa Đại Mậu. Ngươi không nhìn tới nhìn trụ nố cho đồng ngạnh làm cái gì tốt ăn chút? Ta cảm thấy lấy trụ nố đối đồng ngạnh tương yêu, khẳng định không thể để cho đồng ngạnh ăn so bánh bao thịt còn kém. Hứa Đại Mậu nhận lấy bánh bao, lại nghe Vương Khôn vậy, nhất thời cười ha ha. Ngươi nói đúng, một đại gia mua nhiều như vậy thứ tốt, lại coi đồng ngạnh thành là cháu trai ruột, khẳng định không thể để cho hắn ăn kém. Lâu Hiểu Nga nghi hoặc nhìn hai người, hỏi, ngươi cùng nói là có ý gì? Hứa Đại Mậu không để ý tới trả lời, cầm bánh bao thịt liền đi ra ngoài. Vương Khôn vừa cười vừa nói, không nói gì, ngươi một hồi chờ xem trò vui là được. Mau thừa dịp còn nóng ăn, cho Lâu Hiểu Nga một cái bánh bao thịt, lại cho Tuyết Nhi một. Tuyết Nhi cầm bánh bao thịt, nhỏ giọng nói, ca ca, ta muốn ăn ngươi làm điểm tâm. Lâu Hiểu Nga nghe vậy, cũng dùng sáng long lanh ánh mắt xem Vương Khôn. Vương Khôn bất đắc dĩ, chỉ đành lấy ra, cho các nàng phân ra tới một ít, làm cho các nàng ăn. Không thể ăn quá nhiều. Hai người không để ý tới nói chuyện với Vương Khôn, liền bắt đầu ăn đứng lên. Hứa Đại Mậu cầm bánh bao thịt, cũng không ăn, liền hướng về phía bổng ngạnh đi tới. Vừa đi, còn một bên cùng trong viện người chào hỏi. Liên vì đưa tới nhiều người hơn chú ý đi tới bổng ngạnh trước mặt, bánh bao thịt nhất thời liền hấp dẫn đến bổng ngạnh ánh mắt. Hứa thúc, bánh bao cái gì nhân, thế nào thơm như vậy a? Hứa Đại Mậu cố ý cầm bánh bao thịt ở bổng ngạnh dưới mũi mặt cơ, thơm đi. Đầu phố chúng ta nhà kia cửa hàng bánh bao, thịt heo đậu rất nhân. Nói xong, Hứa Đại Mậu liền cắn một cái, lộ ra bánh bao bên trong thịt cùng đậu rác. Không chỉ là bổng ngạnh, chung quanh những người khác cũng nuốt nước miếng. Đại gia đến bây giờ còn cũng chưa ăn cơm, cũng không nỡ ở nhà nấu cơm. Tất cả đều giữ lại bụng, chờ ăn buổi trưa tiệc rượu. Bổng ngạnh cầu khẩn nói, Hứa thúc, ta còn chưa ăn cơm nữa, ngươi cho ta ăn một miếng chứ sao? Hứa Đại Mậu không có trả lời, một hớp đem còn dư lại ăn vào trong bụng. Đồng ngạnh trên mặt lộ ra chút thần sắc thất vọng, dĩ nhiên còn mang theo oán hận. Hứa Đại Mậu đem bánh bao nuốt xuống bụng, mới lên tiếng, "Đồng ngạnh, ngươi biết chủ nấu ngoại hiệu là thế nào tới sao?" Đồng ngạnh gật đầu một cái. Hứa Đại Mậu nói tiếp, "Hắn chính là bán bánh bao, mới một chủ nấu ngoại hiệu. Ta cho ngươi biết à, hắn làm bánh bao, so đầu phố nhà kia cửa hàng bánh bao còn ngon hơn. Ngươi xem một chút bên kia, tài liệu gì đều có. Muốn ăn bánh bao, để cho chủ nấu làm cho ngươi là được." Mẹ ngươi dậy sớm như thế, cho chủ nố giúp một tay, cũng không có thời gian nấu cơm. Chủ nố làm cho ngươi mấy cái bánh bao không phải nên sao? Đồng ngạnh ánh mắt thấy được chủ nố cùng Tần Hoài Như cười toe toét nói cười, liền đem đoán hận tâm tình nhắm ngay chủ nố. Nhưng mẹ ta không để cho. Mẹ ngươi không để cho, đi tìm bà ngươi. Ngươi nhìn bà ngươi, không phải còn cầm đồ ăn sao? Đồng ngạnh gật đầu một cái, liền chạy đi tìm giả Trương Thị. Mãi mãi, ta đói bụng rồi, nơi này có thịt có mặt, để cho chủ nố cho ta túi xách tự ăn. Giả Trương Thị nghe vậy, không có cự tuyệt, liền lôi kéo Đồng ngạnh đi chủ nố bên kia. Tần Hoài Như, ngươi cũng biết đòi nam nhân tốt, liền nhi tử cũng không để ý. Tần Hoài Như mặt nhất thời khó coi, đây cũng không phải là trong nhà, đây là đang trong viện, giả Trương Thị vậy, khẳng định bị tất cả mọi người nghe thấy được. Nghe người, dĩ nhiên bao gồm ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Hoài Như Dịch Trung Hải. Lúc này, đúng là hắn cho Tần Hoài Như giải vây thời điểm. Lao chị dâu, ngươi làm sao có thể nói như vậy Hoài Như, trong viện có ai nhà có thể bị kịp Hoài Như đối hải tử tốt? Giả Trương Thị hừ một tiếng, đối hải tử tốt. ngươi nhìn Đồng Ngạnh cũng đói thành dạng gì, nàng cũng không biết cho Đồng Ngạnh nấu cơm. Nàng muốn bỏ đói cháu của ta sao? Tần Hoài Như trong lòng chợt đắng, rõ ràng ở nhà nói xong rồi, muốn giữ lại bụng uống rượu tịch, ngươi thế nào cấp biến mất? Ngay trước mặt Dịch Trung Hải, nàng lại không tốt nhắc nhở giả Trương Thị. Mẹ, nhà chúng ta chưa ăn, ngươi để cho ta thế nào cho Đồng Ngạnh làm ăn? Giả Trương Thị chỉ Dịch Trung Hải mua nguyên liệu nấu ăn, những thứ này không phải ăn sao? Ngươi liền không nghĩ cho Đồng Ngạnh làm ăn chút gì? Hắn một đứa bé có thể ăn bao nhiêu thứ? Tần Hoài Như có chút động tâm, không tiện mở miệng, liền nước mắt ngông lung xem Dịch Trung Hải cùng Chu Nô. Chu Nô đã sớm đau lòng, chẳng qua là ngại vì những vật này là Dịch Trung Hải, hắn không thể làm chủ. Dịch Trung Hải cũng đi theo đau lòng, suy nghĩ một chút, liền thỏa hiệp. Chu Nô, ngươi liền cho Đồng Ngạnh làm ăn chút gì a? Một Đồng Ngạnh nở nụ cười, Hứa Đại Mậu cũng ăn bánh bao tử, ta cũng phải ăn bánh bao tử. Chu Nô nhấc đầu xem Đồng Ngạnh, ta liền biết không thiếu được Hứa Đại Mậu cháu trai kia chuyện. Đồng Ngạnh, làm bánh bao phải chuẩn bị từ sớm, bây giờ làm không kịp. Ta làm cho ngươi cái mì khô trộn, có được hay không? Kia, ta muốn ăn thịt. Chu Nô gật đầu một cái, được, ta một hồi tiếp điểm thịt, làm cho ngươi. Giả Trương Thị dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, liền nói, còn có chúng ta nhà hai cái cháu gái, Chu Nô, ngươi làm nhiều điểm, ta bụng cũng đã đói. Dịch Trung Hải suy nghĩ, giả ra ăn không được bao nhiêu, liền không có cự tuyệt. Đồng Ngạnh, một hồi ăn ít một chút, chờ giữa trưa một ra ra cho ngươi thịt ăn. Phen này giả Trương Thị chưa nói khác, nàng cũng nghĩ đến còn phải giữ lại bụng, giữa trưa ăn ngon. Dịch Trung Hải không có phát hiện, người trung quanh cũng dừng lại trong tay công tác, trơ mắt nhìn bên này. Chu Nô vì lấy lòng Tần Hoài Như, liền tự mình ra tay nhào bột mì, chuẩn bị để cho Đồng Ngạnh nếm thử một chút tay nghề của hắn. Hứa Đại Mậu thấy cái tình huống này, liền hài lòng nở nụ cười. Hắn không nói gì, trực tiếp xoay người trở về tiền viện. Lúc này, Chu Nô còn chưa làm, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chờ Chu Nô làm xong, hắn tới nữa cũng không muộn. Chờ Lưu Hải Trung từ hậu viện rất bụng bự đi tới thời điểm, thấy đám người không kiếm sống, liền muốn nổi giận. Nhị đại mụ ném một cái công việc trong tay, liền ngăn cản hắn. Ngươi xem một chút bên kia. Thấy Chu Nô đang làm mặt, Lưu Hải Trung còn thật kinh ngạc, không nghe nói còn quản điểm tâm, lão Dịch thế nào không nói trước nói sao? Nhị đại mụ hừ một tiếng, người ta liền không muốn quản chúng ta ăn cơm. Người ta chỉ làm bản thân ăn. Lưu Hải Trung sắc mặt cái đó khó coi a, liền muốn tiến lên đi chất vấn. Nhị đại mụ ngăn cản hắn, ngươi trước đừng đi qua, chờ Chu Nô làm xong lại nói. Mọi người đều là cho lão Dịch rút một tay, bằng gì phân biệt đối đãi? Chờ lão Diêm trở lại, ngươi cùng hắn cùng đi tìm lão Dịch. Lưu Hải Trung gật đầu một cái, tìm cái tầm thường vị trí ngồi xuống. Trong viện những người khác một cái, liền đoán được Lưu Hải Trung ý tứ, rồi rít tìm một chỗ ngồi xuống. 452 vần đạo nhận cuộn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 450, náo đi lên sợi mì ngược lại tốt làm, trực tiếp nào bột mì, liền cắn đi ra là được rồi. Nhưng mong muốn để cho Đồng Ngạnh ăn ngon, hiển nhiên không thể ăn mì chay, còn phải có thịt muối. Vừa đúng, Diêm phụ quý mang theo người trở lại, đem mới mua được thịt giao cho Chu Nô. Chu Nô cũng không khách khí, cắt một khối liền bắt đầu chuẩn bị. Diêm phụ quý vội vàng ngăn, Chu Nô, ngươi làm gì? Ta mua thịt trở lại, còn không có cùng lão Dịch đóng sổ sách đâu, ngươi bậy bạ động cái gì? Chu Nô tùy tùy tiện tiện nói, Tần tỷ nhà không có ăn cơm, ta cho Tần tỷ chuẩn bị ăn chút gì, một đại gia đều biết. Ngươi yên tâm, một đại gia hỏi tới, ta làm chứng cho ngươi. Đi theo Diêm phụ quý đi ra ngoài mua thịt người, rối rít xem hắn. Vì mua thịt, bọn họ thật sớm đứng lên, đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Vì mua được thịt ngon, bọn họ không chỉ có muốn cùng hàng thị phục vụ viên cãi vã, còn phải cùng phía sau xếp hàng người cãi vã. Tính như vậy xuống không có co công lao, cũng có khổ lao. Bằng gì Tần Hoài như cái gì cũng không làm, là có thể ăn mì khô trộn. Diêm phụ quý liền nói, vậy ngươi cắt như vậy điểm đủ ai ăn, chúng ta nhiều người như vậy cũng chưa ăn cơm. Chu Nô, ngươi làm nhiều điểm, để cho đại gia cũng lấp lấp bao tử. Chu Nô lòng nói, thật là đứng nói chuyện không đau eo. Vì những thứ đồ này, hắn cùng Dịch Trung Hải mạo hiểm nguy hiểm, liên tục chừng mấy ngày chạy đến chợ đen mua đồ. Những thứ này đều là vì mời trong viện những người này ăn cơm. Các ngươi không chỉ có không cảm ơn, còn dám bậy bạ đưa yêu cầu. Tam đại gia, ngươi một người lớn, không biết ngượng cùng hài tử cướp ăn sao? Ấn ý của ta, cũng không nên mời các ngươi ăn cơm. Các ngươi bản thân mua thứ tốt thời điểm, thế nào không nghĩ lao thái thái cùng Tần tỷ? Một đại gia đại độ, không so đo với các ngươi. Các ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Những lời này hoàn toàn đem trong viện trong lòng người lửa giận cho chọc đi lên, rồi rít căm tức nhìn Chu Nô. Mời khách chuyện ăn cơm, đó là Dịch Trung Hải tự nguyện, bọn họ tới dùng cơm mới là nể mặt hắn. Chu Nô, ngươi nói thế nào đâu? Không muốn để cho chúng ta ăn, cũng đừng đem chúng ta kêu lên a. Tối ngày hôm qua lôi kéo chúng ta lúc họp, nhiệt tình như vậy. Bây giờ vật mua về rồi, trở mặt không quen biết. Nhị đại gia, tam đại gia, các ngươi cũng là cái ý này. Hai người nào dám gánh trách nhiệm này, đem trong viện người đều đắc tội, bọn họ còn thế nào ở trong viện sống được? Diêm phụ quý chịu được lửa giận nhiều nhất, ai bảo hắn mang theo người đi ra ngoài mua thịt đâu? Ta cũng với các ngươi cùng nhau, thật sớm đi mua thịt, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra. Các ngươi có lửa đừng hướng ta phát. Lưu Hải Trung đi theo đứng lên, các ngươi cũng đừng tìm ta, không thấy nhà chúng ta người bận rộn mới vừa buổi sáng, toàn cũng chưa ăn cơm. Những thứ kia lưu ở trong viện người, liền đem chuyện mới vừa rồi nói ra. Có người không cam lòng hô, cầu chúng ta thời điểm, nói đều là lời hay. Chuyện làm thành, liền coi chúng ta là người ngoài. Cái này nhận thân yến, chúng ta còn không tham gia. Đúng đấy, không phải là ăn thì sao? Không cần hiếu kính lao tổ tông, nhà chúng ta cũng có thể mua nổi thịt. Đi, về nhà. Đi theo về nhà đi người còn không ít. Đại gia cũng không phải người ngu, ở Vương Khôn Phong trào khải mông giáo dục hạ, đối Dịch Trung Hải tính toán rất rõ ràng. Ngày hôm qua họ mở miệng một tiếng lao tổ tông, bọn họ vì hôm nay tiệc rượu đi theo phụng chàng hô to lão tổ tông, tiệc rượu còn không có ăn thành liền bị người chê, vậy bọn họ còn nhận cái gì lão tổ tông a? Hiện trường hôn rối loạn lên, có người xách trong nhà bàn ghế, có người đem nhà mình nồi chậu chén bắt cầm lên, tất cả đều chuẩn bị về nhà. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý trong lòng có khí, liền đứng ở nơi đó xem, không có ngăn cản. Chủ Ngô thế nhưng là căn tin một phương bá chủ, ở căn tin liền không ai dám cãi lời hắn. Ngay cả sóc chào chuyện này, đó cũng là hoành hành vô kỵ. Hắn biết rõ, Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc đối lần này xem mắt tiến rất coi trọng, ra nhiễu loạn thì phiền toái. Chủ Ngô sẽ không trước mặt nhiều người như vậy xin lỗi, áp dụng căn tin biện pháp kia. Ta xem các người ai dám náo, ai gây nữa, ta liền thu thập ai. Cái này chỉ dĩ nhiên không phải ra tay đánh nhau, chỉ là sóc chào. Ở xưởng căn thép, giữa trưa mong muốn ăn cơm no, liền không thể đắc tội đầu bếp. Bọn họ rất thù dai, ngày ngày cho ngươi sóc chảo, ai có thể bị được? Vừa đúng, trong viện người phần lớn là xưởng cán thép người, hắn cảm giác hãy cùng sẽ có được xưởng cán thép một căn tin vậy. Đáng tiếc, nơi này dù sao cũng không phải là xưởng cán thép một căn tin, trong viện nhân tài sẽ không nuông chiều hắn. Chủ Nô dám sóc chảo, bọn họ liền dám đi bảo vệ khoa tố cáo. Vừa đúng, Vương Khôn cùng chủ Nô có cửu án, bọn họ không lo lắng Vương Khôn bao che chủ Nô. Tần Hoài như sớm tại đại gia nào đứng lên thời điểm, liền len lén chạy đến hậu viện tìm Dịch Trung Hải đi. Chờ Dịch Trung Hải đi tới trung viện, vừa đúng đem cầm vật đi hậu viện người cho ngăn ở cửa. Các ngươi làm gì? Đám người trong bụng nín lửa, mồm năm miệng mười nói ra. Dịch Trung Hải lúc này liền đen mặt. Hắn nói với trụ nố vậy có chút bất mãn, nhiều hơn bất mãn hay là đối với trong viện người. Hắn nhưng là một đại gia, không có để cho trong viện người mời khách cũng không thể rồi, bằng gì mời các ngươi ăn cơm, còn kén cá chọn canh. Đủ rồi, trụ nố nói chuyện không dễ nghe, nhưng chính là cái tính khí kia, các ngươi không rõ ràng làm sao. Hắn đối các ngươi nói như vậy, đối ta cũng nói như vậy. Mọi người đều là hàng xóm, có cần phải tính toán chi ly sao? Cái này ngược lại sự thật, chú nố miệng thối là mọi người đều biết. Đám người tỉnh táo lại, lại vẫn không có trở về ý tứ. Chú nố vậy, chẳng qua là biểu tượng, căn bản nguyên nhân hay là đại gia bận rộn mới vừa buổi sáng, bằng gì không có điểm tâm ăn. Dịch Trung Hải không có nghĩ tới chỗ này, hoặc là nói cô ý đem một điểm này không để ý đến. Được rồi, vội vàng đem bàn ghế đưa trở về. Lao Lưu, ngươi mang theo người đem hội trường bố trí xong. Chờ đã đến giờ chúng ta liền ăn cơm. Vốn dĩ cho rằng nói như vậy, Lưu Hải Trung sẽ chào hỏi đại gia bắt đầu bận rộn. Dịch Trung Hải đợi một hồi lâu, cũng không nghe được Lưu Hải Trung chào hỏi đại gia động tĩnh. Lão Lưu, ngươi làm sao vậy? Không phải đã nói, an bài người chuyện giao cho ngươi sao? Thấy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía bản thân, Lưu Hải Trung trong lòng thầm mắng Dịch Trung Hải hồ hắn. Lão Dịch, không phải ta không an bài. Đại gia bận rộn mới vừa buổi sáng cũng không có ăn cơm, ngươi cũng không thể đói bụng để cho đại gia làm việc đi. Dịch Trung Hải thuận miệng nói, đói bụng người, liền về nhà ăn cơm. Những người còn lại, Lưu lại rút một tay. Đám người nghe rõ, Dịch Trung Hải còn chưa phải tính toán mời khách. Nếu như vậy, bọn họ cũng không cần phải lưu lại. Một đại gia, nhà chúng ta về nhà ăn cơm. Nhiều người như vậy, cùng nhau nói lời này. Mặc dù không có người tổ chức, thanh âm hay là rất chỉnh tề. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý không lên tiếng, nhà bọn họ người lại đều đi theo hô lên. Dịch Trung Hải cũng mắt trợn tròn, ở hắn quyền lực đỉnh cao nhất thời điểm, cũng không có biện pháp để cho trong viện người như vậy đồng tâm. Hắn không nghĩ ra, đây rốt cuộc là thế nào? Hắn tiêu tiền mời người khác ăn cơm, còn có lỗi sao? Chu Ngô biết đạo chúng nhân mục đích, liền nói, một đại gia, đám người kia là chê bai ngươi không có mời bọn họ ăn điểm tâm. Muốn ta nói, cũng không nên mời bọn họ những người này ăn cơm. Dịch Trung Hải kinh ngạc xem đại gia, không phải đã nói giữa trưa uống rượu thì sao? Các ngươi nào cái gì? Lao Lưu, Lao Diêm, ngươi thế nào không quản một chút? Sau này cũng làm như vậy, trong viện không phải lộn xộn. Diêm Phụ Quý bị trụ nố hạ mặt mũi, lúc này không nhịn được, Lão Dịch, ngày hôm qua họp đúng là nói giữa trưa uống rượu thịt. Đại gia khổ khổ cực cực mua thịt trở lại, bằng gì để cho trụ nố đơn độc cho giả ra người làm? Đại gia cũng đói bụng, ta không có biện pháp để cho đại gia đói bụng làm việc. 453 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 451, không cách nào lắng lại Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đứng chung một chỗ. Lao Dịch, Lao Diêm nói không sai. Chu Nô sợi mì lập tức liền chuẩn bị xong. Ta cũng không thể để cho mọi người nhìn người khác ăn cơm, bản thân ở chỗ này làm việc đi. Ta làm không tới thất đức như vậy chuyện. Đạo lý này không sai, ở Dịch Trung Hải nơi này không thể thực hiện được. Bởi vì bị chỉ trích đối tượng là Tần Hoài Như. Các ngươi tại sao như vậy? Ai chúng ta trong viện vẫn luôn là tiên tiến tứ hợp viện, vì sao? Bởi vì chúng ta trong viện người đoàn kết. Có khó khăn, đại gia cũng sẽ nghĩ không rút. Hoài Như nhà khó khăn như vậy, đứa bé chưa ăn cơm, ta để cho chủ nố làm điểm cơm, thế nào? Làm người không thể quá ích kỷ, các ngươi cùng đứa bé cướp ăn, ta đều khinh thường nói các ngươi. Một đại gia, nhà chúng ta cũng có đứa trẻ, so đồng ngạnh niên kỷ còn nhỏ. Vì cho ngươi rút một tay, nhà chúng ta còn chưa làm điểm tâm đâu. Một đại gia, nhà chúng ta cũng có. Nhà chúng ta liền ăn cũng không kịp đi mua. Bên này cãi vã, đã sớm chuyển ra ngoài. Vương Khôn nghe được động tĩnh, cũng không nhịn được chạy tới xem trò vui. Chẳng qua là, trong viện người quá sợ. Nhiều người như vậy, đối mặt một Dịch Trung Hải cũng chiếm không được thượng phòng, thực tại không có ý nghĩa. Vương Khôn liền xoay người trở về cửa nhà mình ngồi. Chỉ chốc lát, Điền Hữu Phúc mấy người cũng đi theo trở lại rồi. Chỉ còn lại Hứa Đại Mậu còn trong đám người xem trò vui. Hắn đối kế hoạch của mình rất vừa ý, đang nghiệm thu bản thân thành quả. Chu Minh Huy liền nói, thật tốt, tại sao lại dùng Ben? Ta còn tưởng rằng họp qua sau, chuyện sẽ rất thuận lợi đâu. Vương Khôn, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Vương Khôn gật đầu một cái, đây không phải là đại gia đều chờ đợi uống rượu thì sao? Cho nên buổi sáng cũng chưa ăn cơm. Tiền Anh Vũ nghi ngờ hỏi, cái này có vấn đề gì, đại gia cũng làm như vậy. Một bữa lớn tịch quản ba ngày, đại gia cũng giữ lại bụng. Vương Khôn nói, đại gia cũng chưa ăn điểm tâm, Dịch Trung Hải để cho trụ nỗ đặc biệt cho Tần Hoài Như nhà làm điểm tâm. Ngươi nói đại gia có thể vui lòng sao? Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Điền Hưu Phúc nói, một đại gia đối giả ra thiên vị cũng quá rõ ràng. Còn cầm mọi người làm trước kia kẻ ngu a. Kế tiếp mấy người lại bắt đầu đối Dịch Trung Hải rủa xả mô thức, cũng đang nói Dịch Trung Hải thiên vị chuyện. Nói liền nói đến giả Trương Thị trên đầu. Giả Trương Thị làm người không được, nhưng cũng không có như vậy đánh đá. Đây hết thảy đều là Dịch Trung Hải thiên vị kết quả. Bất kể giả Trương Thị thế nào càng quái, cũng là người khác nhà đối giả ra nói xin lỗi, đến cuối cùng còn phải cho giả ra thưởng tiền. Lúc này mới đem giả Trương Thị tính tình dưỡng thành bộ dạng hiện giờ. Tiền Anh Vũ liền nói, may nhờ chúng ta mấy nhà không cần cùng hậu viện những người kia vậy. Ta làm sao nghe được còn có lao tổ tông gọi. Đây là lại đem bà cụ điết phủ lên. Vương Khôn gật đầu một cái, các ngươi ngày hôm qua không có đi tham gia hội nghị, Hứa Đại Mậu đi qua. Theo như hắn nói, Dịch Trung Hải mở miệng tất xưng lão tổ tông, còn đem bà cụ điết bóng lưng, thật thật giả giả nói một lần. Cố ý yêu cầu không cho phép ngoại chuyện. Mấy người không nghĩ tới, tối hôm qua họp lại là cái này cái nội dung. Điều này làm cho mấy người nhớ tới cuộc sống trước kia, một hiếu kính lao tổ tông danh nghĩa, bị dọa sợ đến đại gia cũng không dám mua thịt ăn. Cứ như vậy, còn tránh không khỏi hiếu kính bà cụ điết cung cấp cho giả giả số mạng. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải nhà ăn kém hơn. Đại gia trong nhà có hải tử, thế nào cũng phải nghĩ biện pháp cho hải tử làm điểm có dinh dưỡng. Dịch Trung Hải không có cái lo lắng này, không cần vì hải tử tìm xong ăn, ngày ngày bánh ngô dưa kiệu muối cũng không có vấn đề gì. Bà cụ điết chịu không nổi cái này, thường ở đại gia nấu cơm thời điểm ở trong sân chuyển rời, kỳ thực chính là nhìn một chút nhà ai làm xong ăn. Ta tình nguyện không ăn hắn bữa này thiệt rượu, cũng không cho mình tìm lão tổ tông. Một đại gia tiền lương bị trừ, sau này trong nhà ăn kém hơn. Đại gia hiếu kính lão tổ tông cơ hội cũng nhiều hơn. Mấy người cũng không có ý tốt nở nụ cười. Trong biển người, vì ở Dịch Trung Hải trước mặt biểu trung tâm, cũng bắt đầu cô lập mấy người. Trong lòng bọn họ đều chờ đợi nhìn những người đó chuyện tiếu lâm. Chu Minh Cường lấy được đại ca của mình tỏ ý, liền nói, Khôn ca, ta bây giờ cũng bắt được tiền lương. Nếu không liền hôm nay, ta mua chút rượu và thức ăn, mời mấy người ca ca uống chén rượu. Vương Khôn vừa cười vừa nói, thật không khéo, ta một hồi phải dẫn Tuyết Nhi đi ra ngoài, không có biện pháp uống rượu. Chu Minh Cường nói, buổi tối cũng có thể. Vương Khôn nghĩ thầm, bản thân mặc dù không quan tâm bữa cơm này, nhưng bữa cơm này rõ ràng cho thấy người Chu gia tâm bệnh. Nếu như vậy, kia liền đáp ứng. Trung viện cùng hậu viện hôm nay ăn ngon, mấy nhà hài tử khẳng định cũng thấy thèm. Đại nhân không có sao, lại không cần thiết để cho hài tử đi theo bị ủy khuất. Được, vậy thì buổi tối, ta chỗ này còn có mấy tờ phiếu thịt, ngươi cầm đi ra ngoài mua thịt. Các ngươi giữa chưa nhìn xong hí, buổi tối cùng ta thật tốt nói một chút. Nhìn cái gì hí a? Ta nghe nói trong viện tiệc rượu, mỗi lần cũng sẽ ra chút vấn đề. Mấy người nhất thời hiểu, chỉ cần có giả ra ở, trên bàn rượu cũng đừng nghĩ thuận lợi. Giả Trương Thị thường ỷ vào Dịch Trung Hải thiết bị, đi lên liền đem thức ăn ngon bưng đến trước mặt của mình. Khi đó, ba cái đại gia liên thủ áp chế, ai cũng không dám nói ý kiến phản đối, chỉ có thể đoán bản thân mắt mù, cùng giả Trương Thị ngồi cùng nhau. Lần này, ba cái đại gia thống trị lực trở nên yếu đi, giữa lẫn nhau còn có hiềm khích, còn có thể hay không liên hiệp, đều là chưa biết đến. Chu Minh Cường nhận lấy Vương Khôn trong tay phiếu thịt, sợ hết hồn. Khôn ca, cái này cũng quá là nhiều. Vương Khôn vừa cười vừa nói, trong tay ta không thiếu phiếu thịt, ngươi mấy người phân một chút là được. Nhà ai muốn ăn thịt, liền tự mình cầm phiếu mua đi. Bất cứ lúc nào, vật nhiều ít đều là tương đối. Dịch Trung Hải cùng trụ nỗ cần liên tục mấy cái buổi tối đi chợ đen tìm phiếu thịt. Ở Vương Khôn nơi này, chẳng qua là nói với Lý Hoài Đức một tiếng chuyện. Xưởng cán thép thiếu hụt thịt, đó là xưởng cán thép quá nhiều người, tiêu hao quá lớn. Cái này cũng không đại biểu trong xưởng lãnh đạo thiếu hụt phiếu thịt. Hơn nữa Vương Khôn nhìn Lý Hoài Đức cho phiếu thịt, có chút cũng không phải là xưởng cán thép phát, giống như đến từ một ít trong đại viện. Nghĩ đến Lý Hoài Đức nhạc phụ, Vương Khôn liền hiểu. Trung viện bên trong, Dịch Trung Hải như cũ ở tận tình khuyên đại gia còn rộng lượng hơn, đừng ích kỷ. Cái này cùng ích kỷ không có quan hệ, mà là không sợ ít chỉ sợ không đều đạo lý. Đại gia thật sớm đứng lên, cho hắn rút một tay, cũng không có nói yêu cầu khác. Vì buổi trưa tiệc rượu, đại gia có thể đói bụng chờ đợi. Làm đại gia cũng đói bụng thời điểm, người bên này lại đặc biệt cho giả gia chuẩn bị tiểu táo, cái này để cho đại gia trong lòng không thăng bằng đứng lên. Dịch Trung Hải trăm lần hiệu quả cả trăm biện pháp không có hiệu quả, vừa không có Hứa Đại Mậu cái này lập vi đối tượng, cũng không thể để cho trụ nỗ tùy tiện tìm người đánh một trận đi. Dịch Trung Hải gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cũng không có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Liên Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng không đứng ở bên phía hắn. Hết cách rồi, chuyện không giải quyết được, đi ngay mời bà cụ điếc. Bà cụ điếc ra mặt, quả thật làm cho đại gia đàng hoàng đi lên. Nhưng cũng chỉ là đàng hoàng đứng lên, muốn cho đại gia làm cái gì cũng không có phát sinh, đó là không thể nào. Không chỉ có đại gia nghĩ như vậy, chính là bà cụ điếc cũng nghĩ như vậy. Nàng lao tổ này tông, còn nói bụng, bằng gì để cho Tần Hoài Như nhà ăn điểm tâm. Được rồi, náo cái gì? Ta cũng chưa ăn điểm tâm, các ngươi có tư cách gì ở chỗ này lách cha lách trách? Trong viện những người kia, từng cái một khéo léo nghe lão tổ tông khiển trách, mắt thấy sẽ bị bà cụ điếc bình ổn lại. Hứa Đại Mậu nơi nào sẽ để cho chuyện dễ dàng như vậy chìm xuống, chưa ăn cơm liền về nhà nghỉ ngơi đi, ở chỗ này làm ẩm ĩ không phải đói hơn sao? 454 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 452, điểm tâm giải quyết vấn đề một câu về nhà nghỉ ngơi, để cho đám người có chủ ý ngược lại như thế nào đi nữa nào, bọn họ cũng không bớt được ăn, cần gì phải như vậy trễ lại nữa. Bạn cả chưa tiệc rượu không bớt được ăn, ngày hôm qua những lao tổ tông kia liền kêu không lên tiếng rồi. Bà cụ điếc mặt đen lại, hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu. Thế nào nơi nào đều có ngươi cái này hư loại chuyện. Hứa Đại Mậu nhưng sẽ không để ý, liền nói, các ngươi trận nơi này con đường, không để cho ta về nhà, các ngươi còn lý luận. Chu Nô đã sớm ký muốn chết, nghe được Hứa Đại Mậu mở miệng, liền muốn dạy dỗ hắn. Hứa Đại Mậu, ngươi cố ý tới quấy rối có phải hay không? Hứa Đại Mậu nơi nào sẽ sợ hắn, trực tiếp nói, Chu Nô, ngươi mới cố ý quấy rối. Giúp một tay người còn chưa ăn cơm, ngươi liền cho nhàn rỗi người nấu cơm, cái này không phải cố ý phá đám, là cái gì? Chu Nô mong muốn đối Hứa Đại Mậu ra tay, hay là rất khó khăn. Chu Nô ở Dịch Trung Hải bên người, đám người bên trong. Hứa Đại Mậu đứng ở đám người vòng ngoài. Hắn mong muốn đánh tới Hứa Đại Mậu, cần từ trong đám người xuyên qua. Chen mấy lần, cũng không có chen đến Hứa Đại Mậu bên người. Hứa Đại Mậu la lớn, Chu Nô, ta nhưng không chọc giận ngươi, ngươi dám động thủ với ta đi ngay bảo vệ khoa cáo ngươi. Vừa đúng Vương Khôn chính là bảo vệ khoa cổ trưởng, đều không cần hướng bảo vệ khoa chạy. Đây chính là Hứa Đại Mậu thừa dịp Vương Khôn không hề rời đi trước, cố ý hù dọa Chu Nô. Vương Khôn nếu là rời đi, hắn sớm liền chạy. Dịch Trung Hải không nghĩ vào hôm nay trêu chọc Vương Khôn, liền ngăn cản Chu Nô, để cho hắn thành thành thật thật. Làm yên lòng Chu Nô, vẫn còn không có giải quyết cần phải đối mặt vấn đề. Hắn cần phải tiếp tục ngăn đám người, không để cho đám người về nhà. Đặc biệt là phụ bếp những người kia, càng không thể về nhà. Những người này về nhà, trông cậy vào Chu Nô một người, buổi tối cũng không ăn được cơm. Dịch Trung Hải toàn bộ thủ đoạn cũng dùng đến, một chút tác dụng cũng không có. Bây giờ duy nhất có thể nhờ giúp đỡ chính là bà cụ Điếc. Hắn đem bà cụ Điếc gọi qua một bên, mong muốn dùng bà cụ Điếc bối cảnh áp chế lại tứ hợp viện người. Bà cụ Điếc rất không hài lòng, nàng cái đó bối cảnh là hù dọa người dùng, làm sao có thể thường lấy ra dùng, vạn nhất lộ tẩy thì phiền toái. Trung Hải, ngươi đừng cứ toàn nghĩ dùng bối cảnh của ta. Đối phó chúng ta trong viện người, dùng cái đó, ngươi không cảm thấy đại tài tiểu dụng sao? Chu Nô đều biết, giết gà không thể dùng dao mổ trâu, ngươi làm sao lại không nghĩ ra đâu? Dịch Trung Hải khí muốn chết, đây là nói hắn liền một cái kẻ ngu cũng không sánh nổi. Mẹ nuôi, bọn họ như vậy náo đi xuống, nhận thân yến còn thế nào làm a? Bà cụ Điếc thở dài, ai cho ngươi cùng Trụ Nố cho Tần Hoài như thêm tiểu táo? Các ngươi không cho nàng làm tiểu táo, đại gia như thế nào lại có thành kiến? Dịch Trung Hải trực tiếp đem đoan nước giao cho Trụ Nố. Cái này cũng không oán ta, đều là Trụ Nố, hắn không nhìn nổi Hoài như chảy nước mắt. Lúc này mới, bà cụ Điếc hừ một tiếng, ngươi đừng hướng Trụ Nố trên đầu đấy, Trụ Nố là đầu bếp, làm đồ ăn tự có quy củ. Không có đồng ý của ngươi, hắn là sẽ không tùy ý động những thứ kia món ăn. Dịch Trung Hải lần này không lời để nói, chỉ có thể câm miệng không nói. Bà cụ Điếc chẳng qua là muốn nhắc nhở một chút Dịch Trung Hải, cũng không nói thêm gì. Được rồi, trong viện những người kia không phải là muốn ăn chút điểm tâm, vậy thì thỏa mãn bọn họ, để cho Trụ Nố tùy tiện làm điểm tâm, lấp lấp bao tử. Ta cũng đói bụng lắm, đem Trụ Nố làm sợi mì cho ta đưa chút tới. Dịch Trung Hải khó khăn nói, mẹ nuôi, không phải ta không nỡ, mà là chúng ta cũng không có nhiều như vậy lương thực. Ta mua những thứ kia lương thực cũng liền đủ giữa trưa một bữa cơm. Buổi sáng ăn nhiều, giữa trưa làm sao bây giờ? Bà cụ Điếc nhức đầu xem Dịch Trung Hải, không đủ ăn liền nghĩ biện pháp. Ngươi không giải quyết cái vấn đề này, buổi trưa nhận thân yến liền không làm được. Trung Hải, đại cục làm trọng. Ngươi đừng quên, chúng ta còn phải dựa vào giữa trưa bữa cơm này để cho đại gia quy tâm. Cầm tay của người ta đoạn, ăn người ta miệng ngắn. Ăn chúng ta vật, liền nhất định phải nghe chúng ta. Qua hôm nay, tất cả đều dễ dàng rồi. Dịch Trung Hải thở dài, mẹ nuôi, để cho người trưng điểm bánh cao lương, lại để cho Chủ Nố tùy tiện làm gọi thức ăn, tạm ăn một bữa. Ngươi thấy thế nào? Bà cụ Điếc mới mặc kệ người khác, chỉ cần mình sống tốt là được. Cứ làm như vậy, ta giúp ngươi thuyết phục đại gia. Hai người trở lại trước đám người mặt, đem có chút sao động đám người làm yên lòng. Bà cụ Điếc giơ gậy trống, dọa sợ đám người. Các ngươi nháo ăn điểm tâm, giữa trưa bữa cơm kia không muốn ăn sao? Ta biết, các ngươi bận rộn mới vừa buổi sáng, bụng cũng đã đói. Như vậy, mỗi người một bánh cao lương, để cho Chủ Nố tùy ý làm gọi thức ăn, trước lót dạ một chút. Đợi đến giữa trưa, đại gia lại đàng hoàng ăn một bữa, thế nào? Đại gia không lên tiếng. Tần Hoài như nhà ăn chính là sợi mì, bọn họ lại muốn gặm bánh cao lương, có chút không công bằng. Không có được đại gia đáp lại, bà cụ Điếc chỉ đành còn nói thêm, các ngươi cũng đều biết, bây giờ mua cái gì đều một phiếu. Trung Hải vì lần này để cho đại gia ăn ngon, dùng thật là lớn ân tình, mới làm tới nhiều như vậy phiếu. Các ngươi muốn là không đồng ý, vậy cũng không có biện pháp. Cái này đúng là sự thật, ai cũng không có biện pháp phản bác, chỉ đành tiếp nhận cái đó lao thái thái đề nghị. Bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải lo lắng tái xuất chuyện khác, không dám đem những này giao cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Dịch Trung Hải tự mình chấn giữ trung viện, chỉ huy đại gia bắt đầu làm việc. Bà cụ Điếc cũng không trở về hậu viện, đang ở Dịch Trung Hải trong nhà ngồi. Có hai người kia để lấy, trung viện cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Hứa Đại Mậu thấy vậy, không nghĩ ra phá hư biện pháp, liền biến chuyển thân trở về tiền viện. Đến tiền viện, liền thấy Điền Hưu Phúc mấy người ngồi ở Vương Khôn cửa nói chuyện phiếm, hắn liền đem trung viện chuyện đã xảy ra nói một lần. Đáng tiếc, bà cụ Điếc tự mình ra mặt, không người nào dám làm ầm ĩ. Vương Khôn vừa cười vừa nói, được rồi, ngươi liền thành thật một chút đi. Ngươi lại như vậy náo đi xuống, bọn họ chỉ biết đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Dịch Trung Hải mua vật cứ như vậy nhiều, hiện sau khi ăn xong, đợi đến giữa trưa liền càng thêm không đủ ăn. Khi đó, sẽ náo càng thêm lợi hại. ngươi sẽ chờ xem trò vui là tốt rồi. Hứa Đại Mậu nghe vậy, nở nụ cười. Không sai, liền theo lời ngươi nói làm. Điền Hữu Phúc, các ngươi mấy cái giữa trưa không có sao chứ? Một hồi ta đi mua một ít rượu và thức ăn, chúng ta cùng uống điểm. Chu Minh Huy vừa cười vừa nói, vẫn là vô dụng. Em trai ta Minh Cường phát tiền lương, buổi tối nghĩ xin mọi người. Ta đang muốn nói với ngươi đâu. Biết Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu quan hệ tốt, Chu Minh Huy cũng chỉ có thể mời Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu nhìn một cái không nói lời nào Chu Minh Cường, liền nói, cái này không chết lại. Giữa trưa ta mời các ngươi, cũng không thể bọn họ ở trung viện uống rượu, chúng ta ở phía trước viện ngửi vị đi. Minh Cường rượu, chúng ta buổi tối tiếp tục uống. Ở Hứa Đại Mậu dưới sự kiên trì, Điền Hữu Phúc mấy người chỉ có thể đồng ý đề nghị của hắn. Hứa Đại Mậu khác không được, cái miệng này lại rất lợi hại, Điền Hữu Phúc mấy người không phải là đối thủ của hắn. Vương Khôn cũng biết Hứa Đại Mậu mục đích. Người này lo lắng giữa trưa xem náo nhiệt thời điểm, bị trụ nổ đánh, liền lôi kéo Điền Hữu Phúc mấy người thêm can đảm. Dịch Trung Hải mong muốn liên hiệp trung viện cùng hậu viện người, cô lập bọn họ mấy nhà. Hứa Đại Mậu cũng muốn liên hiệp mấy nhà, đối kháng Dịch Trung Hải. Hắn cùng trụ nổ có cửu oán, tuyệt đối sẽ không giải hòa cái chủng loại kia. Dị vãng đơn đả độc đấu, luôn là không chiếm được lợi lộc gì. Chu gia lần đó cầm dao phay ngăn cửa dũng khí, để cho Hứa Đại Mậu cho coi trọng. Bên này mới nói xong, trung viện liền truyền tới tiếng hoan hô. Nghe thanh âm, hình như là bánh cao lương làm xong. Vương Khôn liền thấy Tam Đại Mụ mang theo người trong nhà, cầm chén cùng chiếc đũa đi trung viện. Một lát sau, Diêm gia người liền bưng chén trở về nhà. 455 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dư lầu 0909015140 nhé. Chương 453, nhận lầm người rồi tứ hợp viện chuyện kế tiếp, Vương Khôn liền không còn được. Hắn cùng Đồng Đĩnh Húc thời gian ước định sắp xỉ đến, cũng nên chuẩn bị đi lên. Vật sớm liền chuẩn bị được rồi, 11 bình rượu Phượng Tường thật sớm liền bị Vương Khôn đặt ở trên bàn. Để cho Tuyết Nhi mang vật cũng chuẩn bị xong, dùng một mới hộp cơm giả vờ. Tứ hợp viện người ăn rồi điểm tâm, nhiệt tình liền cao không ít, làm việc tới không tiếc sức. Diêm phụ quý thì tại cửa ra vào dọn lên bàn, ở nơi nào tô tô vẽ vẽ. Xem ra, Dịch Trung Hải chuẩn bị rất cho vẹn, mong muốn mượn nhận thân yến làm đại sự. Vì mời Diêm phụ quý ra tay, nói vậy tốn hao giá cao không nhỏ. Vương Khôn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, Dịch Trung Hải chàng này xem mắt tiến hình như không nghe nói thu lễ chuyện. Ngõ hẻm ngoài, Đồng Đĩnh Húc đã đến, xe liền dừng ở đầu ngõ. Hắn biết Vương Khôn ở tại tứ hợp viện, lại cũng không biết tứ hợp viện vị trí cụ thể. Đồng Đĩnh Húc tài xế Trịnh Hoa đang tìm người nghe ngóng. Rất không khéo, hắn hỏi thăm người kia chính là tứ hợp viện người. Trịnh Hoa cũng không có cùng người kia nói nghe ngóng tứ hợp viện mục đích, người nọ liền sinh ra hiểu lầm, cho là Trịnh Hoa là đến thăm bà cụ điếc. Người nọ cho Trịnh Hoa chỉ đường, trước hết chạy về tứ hợp viện báo tin đi. Trịnh Hoa thời là trở về trong xe, chuẩn bị lái xe đi qua. Ghê gớm, bạn của bà cụ điếc cũng tới tham gia lần này nhận thân yến. Vừa rồi tại đầu đường hỏi đường, ta cũng nói với bọn họ. Cái khác nhàn rồi không chuyện gì làm người, rối rít nhìn hướng bên này. Bọn họ thế nào không có đi theo tới? Người ta lái xe tới, hỏi xong đường, đi trở về lái xe. Dịch Trung Hải ngày hôm qua còn nói bà cụ điếc bối cảnh thông thiên, hôm nay liền có người lái xe đến thăm bà cụ điếc, cái này rất hợp lý. Có người đi trung viện báo tin, có người chạy tới cửa muốn nhìn một chút là cái gì xe. Vương Khôn xem tứ hợp viện người như vậy đoán chắc, cũng sửng sốt. Thời điểm này, nên là cùng Đồng Vĩnh Húc thời gian ước định. Sẽ không phải là bọn họ đem Đồng Vĩnh Húc xe, làm thành là bà cụ điếc bối cảnh đi. Cái này nếu là thật, vậy coi như có ý tứ. Hứa Đại Mậu cùng Điền Hữu Phúc cũng dừng lại nói chuyện, hướng bên kia nhìn qua. Bà cụ điếc bối cảnh nếu là thật, bọn họ coi như phải cẩn thận. Vương Khôn, bên ngoài thật. Vương Khôn không có thấy người, khó xác định, liền nói, ta cũng không rõ lắm. Ta đi ra xem một chút. Trung viện, bà cụ điếc cũng ngơ ngác. Hắn cùng Bối Lạc Gia quan hệ, cũng không có như vậy thân mật. Bối Lạc Gia cũng không thể nào chạy tới nhìn nàng, hận không giết được nàng mới là thật. Nhưng trong lòng của nàng vẫn còn có chút mong đợi. Nếu thật là Bối Lạc Gia nhớ tới năm đó tình nghĩa, nàng không ngại cùng Bối Lạc Gia rời đi. Dịch Trung Hải trước tiên phản ứng kịp, trên mặt lộ ra mừng lớn vẻ mặt. Mẹ nuôi, bạn bè của ngươi tới thăm ngươi. Ngươi nói chúng ta làm như thế nào tiếp đãi hắn? Trung quanh vây quanh người vừa nghe Dịch Trung Hải nói như vậy, liền càng chắc chắn. Đây chính là làm quan, có thể ra lệnh cho dê khu C công an của người. Người như vậy đều là có bản lĩnh. Những thứ kia đối bà cụ điếc có chút cầu người, hẳn không được thay thế Dịch Trung Hải đi nên đón. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý chính là đại biểu trong đó. Một người muốn làm quan, một người nghĩ cho con của mình tìm việc làm. Một đại gia, người ta cũng tới cửa, nên trước để người ta mời tiền đến. Lưu Hải Trung vừa nghe, đây chính là cơ hội biểu hiện, liền nói, các ngươi đem đường tránh ra, lão Dịch, ngươi đỡ bà cụ điếc. Ta cùng lãnh đạo giao thiệp với tương đối nhiều, biết thế nào nên đón lãnh đạo. Diêm Phụ Quý không lên tiếng, chính là đi sát đằng sau ở Lưu Hải Trung bên người. Ý tứ rất rõ ràng, hắn cũng muốn đi theo, ở đó người trước mặt hôn cái quen mặt. Cơ hội tốt như vậy, Dịch Trung Hải như thế nào lại nhường cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý? Đây chính là hắn ở trong viện tạo hy vọng cơ hội tốt. Trung nố, người tới coi sóc mẹ nuôi, ta đi đem mẹ nuôi bạn bè mời tiền đến. Người ta có thể nhớ mẹ nuôi ngày tốt, ta là mẹ nuôi nhi tử, không thể để cho mẹ nuôi mất mặt mũi. Dịch Trung Hải chiếm về mặt thân phận tiện lợi, người khác căn bản không có biện pháp cùng hắn cướp. Lưu Hải Trung cư việc không cam lòng, vẫn là đem vị trí nhường cho Dịch Trung Hải. Bà cụ điếc không biết nói gì, liền không có mở miệng. Bên ngoài viện, Chính Hoa dừng xe xong. Đồng Đĩnh Húc liền nói, ta liền không nổi nữa, ngươi đem Vương Khôn cùng muội muội của hắn kêu đến đi. Chính Hoa nghe vậy, đóng kỹ cửa xe liền chuẩn bị tiến trong viện. Vừa đi đến cửa miệng, liền thấy trong viện ba cái đại gia, ở một đám người vây quanh hạ, đi tới. Chính Hoa là Đồng Đĩnh Húc tài xế, nhưng cũng không là xưởng cán thép người, hắn biên chế ở công an cục. Hắn bình thường công tác chính là cho Đồng Lĩnh Húc lái xe, bảo dưỡng xe. Bình thường Trịnh Hoa tiếp xúc người, nhiều nhất chính là bảo vệ khoa, cùng phân xưởng người chưa quen thuộc. Giống nhau, phân xưởng người đối Trịnh Hoa cũng không quá quen thuộc. Vì nắm giữ tứ hợp viện, Dịch Trung Hải làm hết sức đem trong tứ hợp viện nhà ở cùng ban khu phố, bảo vệ khoa, đồn công an chia cắt ra. Hắn cảm thấy những người này là hắn nắm giữ tứ hợp viện chướng ngại vật, không để cho người khác tiếp xúc, bản thân cũng rất ít tiếp xúc. Điều này sẽ đưa đến tứ hợp viện người không có một nhận biết Trịnh Hoa. Dịch Trung Hải trước tiên tiến lên đón, thân thiết cùng Trịnh Hoa nắm tay, chào đồng chí, ta là tứ hợp viện một đại gia, bà cụ điếc con nuôi, hoan nghênh ngươi đến thăm bà cụ điếc. Dựa theo quy củ, Lưu Hải Trung nên tự giới thiệu mình, nói mình là trong viện nhị đại gia. Lần này hắn lại không muốn như vậy giới thiệu, nói mình là nhị đại gia, không phải so Dịch Trung Hải thấp một con sao? Đồng chí, ta là trong viện quản sự Lưu đại gia. Bà cụ điếc nhận thân yến, đều là ta phụ trách bố trí. Chào mừng ngài qua tới kiểm tra công việc. Đến phiên Diêm phụ quý, biểu hiện của hắn so Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung muốn khá hơn một chút, không có như vậy lính hót, nhưng cũng liền tốt như vậy một chút điểm. Đồng chí, ta là trong viện tam đại gia, là Hồng Tinh tiểu học đặc cấp giáo sư. Đối mặt ba người tươi cười, Chính Hoa có chút không biết làm sao. Dịch Trung Hải người này, hắn biết, ở công an cục thời điểm, để cho đồng nghiệp trong cục ăn đủ rồi đau khổ. Đến bây giờ, người trong cục còn cầm trên đời không có trưởng bối sai những lời này đùa giỡn. Lưu Hải Trung người này cũng đã nghe nói qua, từ cấp 7 công thành cấp 6 công. Để cho Trịnh Hoa không hiểu chính là, tin đồn bọn họ cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, thế nào còn nhiệt tình như vậy nên đón hắn. Đồng chí, ta là tới tìm. Dịch Trung Hải cười ha ha, đồng chí, không sai. Mẹ nuôi sẽ ngủ ở trong cái sân này, nàng lao nhân ra đang chờ ngươi đấy. Ta cái này dẫn ngươi đi tìm mẹ nuôi. Trịnh Hoa nhiều lần mong muốn giải thích, Dịch Trung Hải ba người cũng không nói cho hắn cơ hội, sẽ phải mang theo hắn đi trung viện, bái kiến bà cụ điếc. Vương Khôn vừa đúng muốn nhìn một chút rốt cuộc có phải là Đồng Vĩnh Húc hay không, liền thấy Trịnh Hoa. Là hắn biết, Dịch Trung Hải ba người hiểu lầm. Trịnh ca, nhà ta ở chỗ này. Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Vương Khôn, ngươi làm gì? Đây là bạn của bà cụ điếc, ngươi đừng cố ý quấy rối. Trịnh Hoa thấy Vương Khôn, cuối cùng thở ra một cái. Vương cổ trưởng, nhà ngươi ở nơi này a, ta còn tưởng rằng đi lầm đường. Nghe được Trịnh Hoa vậy, Dịch Trung Hải mấy người hoàn toàn mắt trợn tròn. Bọn họ không nghĩ tới, Vương Khôn cùng Trịnh Hoa chân nhận biết. Đồng chí, ngươi biết hắn, ta đã nói với ngươi. Vương Khôn đối mẹ nuôi thực tại quá không hiếu thuận. Nếu không phải sợ trễ lại thời gian, Vương Khôn thật muốn nhìn Dịch Trung Hải biểu diễn thôi. Đáng tiếc, hắn nhưng không dám trễ lại đi xuống. Dịch Trung Hải, đây là đồng trưởng phòng tài xế Trịnh Hoa đồng chí, các ngươi ngăn hắn làm gì? Dịch Trung Hải tựa như là thấy quỷ, hất ra Trịnh Hoa tay, mặt đen lại chạy trở về trung viện. 456 bần đạo nhận cuộn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 454, thoái thác trách nhiệm. Dịch Trung Hải chạy, phản ứng kịp Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý, cũng đi theo chạy trở về trung viện. Những người khác mang trên mặt lúng túng nét mặt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Hứa Đại Mậu phản ứng kịp sau, ha ha phá lên cười. Các ngươi thật là đủ buồn cười, liền người cũng không nhận ra, liền lên đi lính hót. Hứa Đại Mậu cái này miệng a không oán được cùng trụ nỗ vậy, ở trong viện nhân duyên không tốt, cái này đã kích mặt cũng quá lớn. Bất quá hắn chính là cái này tính tình, trong viện người cô lập hắn, hắn coi thường trong viện người. Chính Hoa nghi ngờ hỏi Vương Khôn, Vương cổ trưởng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta nhìn thế nào không hiểu. Vương Khôn vừa cười vừa nói, chúng ta lấy chức vật, một hồi ta lại cùng ngươi nói. Bên này là nhà ta, hoan nên ngươi sau này tới làm khách. Tuyết Nhi là gặp qua Chính Hoa, Chính ca ca, ngươi đến rồi. Chính Hoa cười cùng Tuyết Nhi lên tiếng chào hỏi. Vương Khôn chỉ rượu trên bàn, Chính ca, nơi này là 11 bình rượu, ngươi lưu lại một chai về nhà đến thử một chút, cho sử trưởng lưu 2 bình. Còn dư lại đều mang. Chính Hoa biết Vương Khôn rượu là đồ tốt, cũng không khách khí với hắn. Vương Khôn cho Tuyết Nhi trên lưng nàng sách nhỏ bao, lại đem chuẩn bị hộp cơm đặt ở trong bọc sách của nàng. Được rồi, chúng ta lên đường. Lâu Hiểu Nga đi tới, Vương Khôn liền nói, Hiểu Nga tỷ, một hồi ngươi khi về nhà giúp ta giữ cửa khóa lại. Lâu Hiểu Nga gật đầu một cái, ngươi yên tâm đi, ta một hồi đi liền. Để cho Hứa Đại Mậu ở cách vách trong phòng. Chính Hoa nghi ngờ nhìn một cái Lâu Hiểu Nga, cũng không có nói gì. Vương Khôn cầm lên 6 bình rượu, Chính Hoa cầm 5 bình, mang theo Tuyết Nhi liền hướng cửa đi tới. Đến bên ngoài, Chính Hoa mới hỏi, mới vừa rồi cái đó là? Vương Khôn giải thích nói, đó là Hứa Đại Mậu tức phụ. Chính Hoa cười cười xấu hổ, liền mang theo Vương Khôn đi dừng xe địa phương. Đồng Vĩnh Húc thấy Tuyết Nhi, liền mở ra cửa chào hỏi nàng ngồi lên. Xem Tuyết Nhi khỏe mạnh mặt nhỏ, Đồng Vĩnh Húc liền nở nụ cười. Người đem Tuyết Nhi chiếu cố rất tốt. Tuyết Nhi vừa cười vừa nói, "Đồng bà bá, ca ca nhưng đau Tuyết Nhi, thứ tốt cũng cho Tuyết Nhi ăn." Tuyết Nhi còn mang theo một bọc điểm tâm, "Ngươi có muốn hay không nếm thử?" Đồng Vĩnh Húc cười ha hả nói, "Những thứ này điểm tâm, liền giữ lại cho Tuyết Nhi đệm bụng đi. Nhanh lên một chút lên xe, chúng ta mau chóng tới." Đến trên xe, Chính Hoa hay là nhịn không được, hỏi lên. Vương Khôn chỉ đành cười đem chuyện cùng hắn giải thích một lần. Đồng Vĩnh Húc nhíu mày một cái, "Các ngươi trong viện cái đó bà cụ điếc, thật là làm lao tổ tông làm thói quen. Ta cũng không biết, nàng cùng vị kia là quan hệ như thế nào." Liên lụy đến nói chuyện bị kia, Đồng Vĩnh Húc không dễ an bài người điều tra, nên không biết bà cụ điếc bối cảnh. Không có biện pháp xác định thân phận của bà cụ điếc, chỉ có thể để cho bà cụ điếc tiếp tục ở bên ngoài tiêu dao. Vương Khôn trong lòng có suy đoán, nhưng cũng không thể xác định. Một bà cụ điếc, nghĩ muốn đối phó nàng kỳ thực rất đơn giản. Vương Khôn liền không có đem bà cụ điếc để ở trong lòng. Sư trưởng, bọn họ chính là tự tiêu khiển, chỉ cần không nguy hại xã hội, liền để cho bản thân họ chơi đi. Đồng Vĩnh Húc gật đầu một cái, Dịch Trung Hải chiếu cố cái đó lao thái thái nhiều năm như vậy, thế nào đột nhiên muốn nhận cái nghĩa? Vương Khôn giải thích nói, vì cứu Dịch Trung Hải, bà cụ điếc trả giá cao cũng không nhỏ. Lớn như vậy đầu nhập, dĩ nhiên phải có hồi báo. Có cái này danh phận, Dịch Trung Hải đời này cũng không chạy khỏi nàng tính toán. Đồng Vĩnh Húc hiểu tình huống, liền không lại nói cái khác, cúi đầu, nhỏ giọng cùng Tuyết Nhi vừa nói chuyện. Bên trong tứ hợp viện, Dịch Trung Hải cuối cùng biết Trịnh Hoa thân phận, dẫn đến ở trong phòng thẳng bố bàn. Khốn kiếp, liền bảo vệ khoa xe cũng không nhận ra, các ngươi còn có thể có ích lợi gì? Lưu Hải Trung tức giận nói, Lao Dịch, ngươi theo chúng ta phát cái gì tình khí? Ta cùng đói Lao Diêm, là theo chân ngươi cùng đi ra ngoài. Chu Ngố ngồi ở bà cụ điếc bên người, che miệng cười trộm. Nếu không phải nhìn Dịch Trung Hải mặt đen nhánh vô cùng, hắn khẳng định rất lớn tiếng bật cười. Hắn liền chưa thấy qua buồn cười như vậy chuyện, nhiều người như vậy cũng nhận là người. Bà cụ điếc trong tối đánh Chu Ngố một cái, để cho hắn không nên cười. Dịch Trung Hải nghe được Lưu Hải Trung phản bác, trong lòng càng thêm tức giận. Sớm biết, hắn cũng không cùng Lưu Hải Trung tranh đoạt, để cho hắn đi ra ngoài mất thể diện. Người này lại muốn tạo phản, không thành thành thật thật hợp lý nhị đại gia. Diệp phụ quý nhìn một cái muốn cãi vã, liền vội vàng khuyên ngăn, "Lão Dịch, Lão Lưu, các ngươi chớ ồn ào. Chúng ta trong huyện đều là dân bình thường, ai cũng không nhận biết lãnh đạo, không nghĩ tới hắn là đến tìm Vương Khôn cũng bình thường." Lý do này coi như là cho mấy người tìm về chút mặt mũi. Bọn họ đối Diệp phụ quý cũng dâng lên một chút thiện cảm. Chu Nối liền nói, "Tam đại gia nói không sai. Chúng ta ai cũng không nghĩ ra động trưởng phòng sẽ lái xe tới đón Vương Khôn. Muốn ta nói, cũng oán Vương Khôn. Hắn nhất định là cố ý, chính là vì để cho chúng ta đeo xấu. Cầm thú không hổ là cầm thú, Chu Ngố như vậy cái giả tu lý do, để cho tất cả mọi người cho là thật. Dựa vào lý do này, mấy người quên đi ân oán với nhau, đặt thành cùng trận tuyến. Chờ Vương Khôn trở lại, nhất định phải thật tốt cho hắn cái dạy dỗ." Đây là Lưu Hải Trung nói. Cứ việc người trong phòng cũng nghĩ như vậy, cũng chỉ có Lưu Hải Trung sẽ nói đi ra. Chu Ngố bĩu môi, nhị đại gia, muốn đối phó Vương Khôn người có nhiều lắm, ai cũng không có thành công qua. Ngươi a, hay là về nhà ngủ một giấc, trong ngộng cái gì cũng có. Chu Ngố. Hai tiếng mang theo oán khí giống giận, phân biệt từ Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung trong miệng truyền ra. Hai người lửa giận, bị dọa sợ đến Chu Ngố cũng thiếu chút nữa ngồi không yên. Bà cụ điếc không nỡ cháu trai ruột của mình bị ủy khuất, liền nói, "Được rồi, chuyện đã qua đều đi qua, đừng nắm không thả." Vương Khôn không có một chút hiếu tâm, chỉ biết động thủ. Các ngươi là trong viện đại gia, cùng hắn ra tay, có hại các ngươi uy nghiêm. Nghĩ đến bị Vương Khôn ngay trước trong viện người bạn hai, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung trên mặt rất khó coi. Bọn họ cũng không dám kêu gào đi đối phó Vương Khôn, vạn nhất bị Vương Khôn quạt bàn tay thì càng mất mặt. Bà cụ điếc còn cần mấy người bảo đảm nàng ở tứ hợp viện địa vị, không thể quá đả kích bọn họ tích cực tính. Đối phó Vương Khôn loại người này, biện pháp tốt nhất chính là cô lập hắn. Các ngươi càng là theo chân hắn áo, hắn lại càng có thể mượn các ngươi lập uy. Điền Hữu Phúc kia mấy nhà, không phải là bị hắn dùng một chiêu này kéo áp sát tới sao? Các ngươi à, còn là dựa theo trước kia biện pháp, để cho trong viện người không để ý những thứ kia người không nghe lời. Bọn họ gặp phải khó khăn, không có cách nào giải quyết, bản thân liền sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Chu Ngố ngây ngốc mà hỏi, "Lão thái thái, trước kia biện pháp là cái gì nha?" Bà cụ điếc mới ý thức tới, không nên ở Chu Ngố trước mặt nói những thứ này. "Chu Ngố a, không có gì. Ngươi chớ xía vào những thứ này, nhanh đi chuẩn bị thức ăn, đừng chậm trễ canh giờ." "Đi đi." Dịch Trung Hải thấy được bà cụ điếc ánh mắt, liền nói tiếp, "Chu Ngố, ngươi chớ xía vào nhiều như vậy. Lão thái thái chính là để cho đại gia đừng nói chuyện với Vương Khôn, hay cùng đối phó Hứa đại mẫu vậy." Chu Ngố giờ mới hiểu được, liền nói, "Vương Khôn cả ngày cùng Hứa đại mẫu hôn ở chung một chỗ, nên dùng cái biện pháp này đối phó bọn họ." "Lão thái thái, để cho Tần tỷ tới phụng bồi ngươi, ta đi nấu cơm, ta nhất định khiến ngươi giữa trưa ăn ngon." Xem bà cụ điếc rời đi, lại nhìn mắt giả bộ đáng thương Tần Hoài Như, bà cụ điếc tâm tình liền phi thường không xong. Nàng thực tại căm ghét Tần Hoài Như, người một nhà này luôn là cùng nàng cấp đồ ăn. Giờ phút này, bà cụ điếc liền nghĩ tới Lâu Hiểu Nga, nàng liền để cho một bác gái đỡ bản thân, đi tiền viện. 457 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới đầu 0909015140 nhé. Chương 455, lần nữa cự tuyệt bà cụ điếc Lâu Hiểu Nga bên này, thu thập xong vật, đang chuẩn bị cầm từ Vương Khôn nơi này muốn hai bình rượu thuốc về nhà. Nàng mới vừa đưa lên vật, liền nghe được bà cụ điếc thanh âm. "Hiểu Nga, ngươi đang ở đâu?" Hứa đại mẫu nhất thời phi thường bất mãn, đứng lên ngăn đường, "Bà cụ điếc, ngươi tìm Hiểu Nga làm gì?" Bà cụ điếc không che giấu chút nào đối Hứa đại mẫu chán ghét. Nàng là trong viện lão tổ tông, không cần đối với bất kỳ người nào che giấu. "Tránh ra, ta tìm tôn nữ của ta, ngươi đừng cản đường." Hứa đại mẫu hừ một tiếng, "Ta thế nào không biết vợ ta là cháu gái của ngươi?" "Bà cụ điếc, ngươi muốn cháu gái, đi ngay tìm Tần Hoài Như." "A, không đúng, Tần Hoài Như là cấp cho ngươi cháu trai ruột làm tức phụ, đó là ngươi cháu dâu." Bà cụ điếc mặt cũng khí đen, giơ gậy chống sẽ phải đánh Hứa đại mẫu. "Hứa đại mẫu, ngươi cái hư loại, dám nói lưu nói vượng, ta đánh chết ngươi." Hứa đại mẫu tự nhiên sẽ không đứng ở nơi đó bị đánh, về phía sau nhảy một bước, liền tránh ra. "Ngươi dám tránh?" Hứa đại mẫu động tác này, còn đem bà cụ điếc tức gần chết. Không cam lòng bỏ qua cho Hứa đại mẫu, bà cụ điếc liền bắt đầu triệu hoán công cụ nhân. "Chu Ngố, ngươi nhanh lên một chút tới." Bà cụ điếc thanh âm thật lớn, Chu Ngố nghe được động tĩnh, bỏ đao trong tay xuống, liền chạy ra. Liên đối Dịch Trung Hải những người kia cũng chạy theo tới. "Hứa đại mẫu, ngươi cái quân khốn nạn đồ chơi, dám đối với lao thái thái bất kính." Hứa đại mẫu trốn Điền Hữu Phúc mấy người trung gian, la lớn, "Chu Ngố, ngươi dám động thủ với ta, ta đi ngay đồn công an cáo ngươi." ta nhìn ngươi một chút bị bắt lại, còn thế nào làm đồ ăn? Dịch Trung Hải vội vàng ngăn Trụ Nố, không để cho hắn ra tay. Đồn công an tình huống, hắn hiểu rất rõ. Chỗ đó, không ăn đạo đức của hắn bắt cóc. Hắn không nỡ để cho bà cụ điếc ân tình dùng tại Trụ Nố trên thân. Trụ Nố, ngươi đừng động thủ. Ngươi bắt đi vào, mẹ nuôi nhận thân yến làm sao bây giờ? Bà cụ điếc mặt liền biến sắc, vội vàng giúp đỡ khuyên Trụ Nố. Trụ Nố khí muốn chết, không phải là bị tóm lên tới sao? Lê gớm ở bên trong ở mấy ngày, sau khi đi ra, hắn lại là một cái hảo hán. Lão thái thái, ta không sợ. Ngươi không sợ, chúng ta sợ. Một trận gật gẫm, khó khăn lắm mới để cho Trụ Nố an tĩnh lại. Dịch Trung Hải nhức đầu xem bà cụ điếc, mẹ nuôi, ngươi gọi Trụ Nố làm gì? Hứa Đại Mậu, ngươi như thế nào chọc đến lao tổ tông? Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, một đại gia, ngươi hỏi một chút lão thái thái bản thân, thật tốt, hắn kêu vợ ta làm gì? Dịch Trung Hải trên mặt lại biến khó coi, lần này không là hướng về phía Hứa Đại Mậu, là hướng về phía bà cụ điếc. Mẹ nuôi, ngươi làm cái gì vậy nha? Bà cụ điếc hùng hồn nói, ta đến tìm Hiểu Nga. Hiểu Nga là ta thương nhất tôn cháu gái, nhận thân yến nhất định phải để cho Hiểu Nga tham gia. Lâu Hiểu Nga quẳng cục nợ, từ nhà bên trong đi ra. Lão thái thái, ta đều nói qua, ta không phải cháu gái của ngươi, ta cũng sẽ không tham gia nhận thân yến. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Dịch Trung Hải đối Lâu Hiểu Nga vậy có chút bất mãn. Bà cụ điếc đối Lâu Hiểu Nga tốt, hắn nhìn ở trong mắt, cứ việc cái đó tốt mang theo tính toán. Nhưng Lâu Hiểu Nga tuyệt đối không thể không hiếu thuận. Chẳng qua là vừa nghĩ tới hôm nay nhận thân yến, hắn liền bỏ qua chỉ trích Lâu Hiểu Nga ý tưởng. Hôm nay thế nhưng là nhận thân yến, để cho Lâu Hiểu Nga tham gia tính chuyện gì? Vạn nhất bà cụ điếc lại gây chuyện, thì phiền toái. Hắn là tuyệt đối không cho phép bà cụ điếc đem Trụ Nố cùng Lâu Hiểu Nga xuống lại. Bà cụ điếc sẽ không dễ dàng buông tha cho, mong muốn tiến lên kéo Lâu Hiểu Nga tay. Dịch Trung Hải cho một bác gái nháy mắt, tỏ ý nàng ngăn bà cụ điếc. Bị một bác gái kéo, bà cụ điếc không có cách nào đi tới Lâu Hiểu Nga trước người. Hiểu Nga, ngươi bình thường không phải hiếu thuận nhất ta sao? Có phải là Hứa Đại Mậu hay không cùng Vương Khôn ngăn ngươi, không để cho ngươi qua đây? Ngươi không phải sợ, ta cho ngươi chỗ dựa. Lâu Hiểu Nga trong đôi mắt mang theo chán ghét, không nhịn được nói, bà cụ điếc, ta hôm nay phải về nhà nhìn ba mẹ ta, không có thời gian. Hứa Đại Mậu là chúng ta, muốn không liền để hắn thay ta đi qua đi. Hứa Đại Mậu trước là có chút tức giận, biết rõ nhận thân yến không phải tốt tiến, bằng gì đem hắn đẩy qua. Sau đó suy nghĩ một chút, bà cụ điếc là tuyệt đối sẽ không đồng ý bản thân đi qua, hắn an tâm. Nga tử, ngươi mau về nhà đi. Bà cụ điếc bên này, ta nhất định thay ngươi làm xong. Dịch Trung Hải khí muốn chết, hắn mới không muốn mời Hứa Đại Mậu. Lời này, hắn phải không tốt nói thẳng ra, liền cho Trụ Nố nháy mắt. Trụ Nố cái này công cụ nhân, quả nhiên không có để cho hắn thất vọng, lúc này liền đứng dậy. Hứa Đại Mậu, ngươi nếu dám tới, ta cắt đứt chân của ngươi. Ta làm món ăn, tình nguyện cho chó ăn, cũng không cho ngươi ăn. Hứa Đại Mậu cười ha ha, vậy ngươi liền cho chó ăn đi. Ngươi không cho chó ăn, ngươi là cháu của ta. Trụ Nố tức giận nói, cho chó ăn liền cho chó ăn. Trong viện người tại chỗ liền đen mặt, bọn họ những thứ này tham gia nhận thân yến người tính là gì, chó sao? Dịch Trung Hải la lớn, Trụ Nố, đừng bị Hứa Đại Mậu lừa. Trụ Nố cái này mới phản ứng được, mặt đen lại liền muốn giáo huấn Hứa Đại Mậu, chẳng qua là hắn bị ngăn, căn bản là đánh không tới Hứa Đại Mậu. Dịch Trung Hải thở dài, đi tới bà cụ điếc bên người, nhỏ giọng nói, mẹ nuôi, ngươi cũng nhìn thấy, Lâu Hiểu Nga cũng là không hiếu thuận, ngươi liền bỏ qua nàng đi. Phu cận người cho là Dịch Trung Hải là để cho bà cụ điếc buông tha cho mời Lâu Hiểu Nga, kỳ thực Dịch Trung Hải là để cho nàng buông tha cho quyết định trong lòng. Mẹ nuôi, Hoài Như mới là chúng ta trong viện tốt nhất hải tử, ngươi phải thích tìm người nói chuyện, để cho Hoài Như bồi ngài nói. Bà cụ điếc mặt không cảm giác nhìn Dịch Trung Hải một cái, xoay người liền rời đi. Không thấy được Tần Hoài Như, nàng còn có thể ăn chút thật là nhiều. Thấy được Tần Hoài Như, nàng liền về điểm kia tốt cũng không ăn được. Dịch Trung Hải trong lòng có chút không vui. Hắn cũng nghĩ không thông, Tần Hoài Như thanh âm dễ nghe như vậy, tay nhỏ mềm như vậy, trên người thơm như vậy, bà cụ điếc làm sao lại một chút cũng coi thường đâu. Nếu không phải Vương Khôn đem hắn ở tứ hợp viện bố cục phá hủy, hắn cũng không cần như vậy cố kỵ bà cụ điếc cảm thụ. Dịch Trung Hải xoay người nhìn Lâu Hiểu Nga một cái, mới đi trở về nhà. Náo nhiệt tiêu đỉnh, đại gia lại nên làm cái gì thì làm cái đó. Đại gia sau lưng đều ở đây khe khẽ bàn luận Lâu Hiểu Nga. Trên một điểm này, rất nhiều người đều cho rằng Lâu Hiểu Nga không đúng. Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu gây gổ, bà cụ điếc luôn là vô điều kiện giúp đỡ Lâu Hiểu Nga. Đại gia đều cho rằng bà cụ điếc thiên vị Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga không hiếu kính bà cụ điếc, đó chính là không đúng. Còn có một cái nguyên nhân, Lâu Hiểu Nga tình nguyện bỏ tiền đi tìm khác trong viện người, cũng không chiếu cố bọn họ. Trong lòng của bọn họ đã sớm có thành kiến với Lâu Hiểu Nga. Những lời này, bọn họ là không dám ngay trước mặt Lâu Hiểu Nga nói, thậm chí cũng không dám ở phía trước viện nói. Từ Điền Hưu Phúc mấy nhà đầu nhập Vương Khôn sau, tiền viện chính là Vương Khôn địa bàn. Ai dám nói Vương Khôn tiếng xấu, bọn họ chỉ biết nói với Vương Khôn. Hứa Đại Mậu giống như là đấu thắng gà trống, cười lớn nói, ta lúc nữa sẽ đi mua thịt, chúng ta cùng ăn mừng một cái. Lâu Hiểu Nga bất kể hắn, xoay người trở về nhà chồng, cầm lên đồ vật của mình, sẽ phải về nhà. Nàng thuận tay liền khóa cửa lại. Hứa Đại Mậu liền nói, ngươi trước đừng khóa cửa, cầm hai bình rượu đi ra a. Lâu Hiểu Nga nói lên trong tay mình rượu, hướng về phía đưa Hứa Đại Mậu nói, vậy ngươi không thấy Vương Khôn mang theo cả mấy bình rượu sao? Cộng thêm ta hai bình này, đã không có. Ngươi muốn uống, liền thuận tiện mua mấy bình chứ sao? Lâu Hiểu Nga mang theo ấy này đối Điển Hữu Phúc mấy người nói, Vương Khôn trong nhà thật không có rượu. Để cho Hứa Đại Mậu mua mấy bình đi. Thiên Anh Vũ liền nói, nhà ta còn có hai bình, không cần mua. Hiểu Nga, ngươi mau về nhà đi. 458 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lầu 0909015140 nhé. Chương 456, gặp lại Lý Vân Thắng Vương Khôn ngồi ở trên xe, rất nhanh sẽ đến một trong đại viện. Tại cửa ra vào vệ binh sau khi kiểm tra, xe hơi mới lái vào. Tuyết Nhi nằm ở trên cửa sổ, xem bên ngoài vệ binh. Đi ngang qua vệ binh tuần tra, càng là ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Tuyết Nhi, thế nào? Tuyết Nhi trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt, ca ca, ta lần trước thấy ba, hắn cũng ăn mặc y phục như thế. Vương Khôn trong đôi mắt có chút ướt át. Trong óc của hắn còn có quan hệ với Tuyết Nhi phụ thân ấn tượng. Khi đó, hắn đang cầm người nhà hình, chăm chú nhìn. Lý đại đội trưởng là về nhà thăm người thân thời điểm kết hôn, tức phụ vì chiếu cố lao nhân trong nhà, không cùng đi bộ đội. Bởi vì bộ đội đối mặt tác chiến nhiệm vụ, nghỉ phép thời gian rất ít. Lý đại đội trưởng sau khi kết hôn, cũng không có trở về mấy lần nhà. Hắn một lần cuối cùng về nhà là 6 năm năm Tết xuân thời điểm. Tuyết Nhi nên là khi đó ra mắt đại đội trưởng. Chẳng qua là, ai cũng không nghĩ ra kia một mặt, chính là thiên nhân vĩnh cách. Vương Khôn ôm Tuyết Nhi, thở dài. Bây giờ cũng không tính bình tĩnh, luôn có người cần vì quốc gia bỏ ra. Tuyết Nhi ngoan, ba ngươi ở trên trời xem ngươi, hy vọng ngươi thật tốt lớn lên. Tuyết Nhi gật đầu một cái, nước mắt hay là chảy xuống. Vương Khôn không dám cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đồng Đĩnh Húc thở dài, Tuyết Nhi, ba ngươi là anh hùng, ngươi phải thật tốt nhớ ba ngươi. Xe hơi lái đến một nhỏ cửa biệt thự, liền ngừng lại. Một người mặc quân trang năm người tuổi trẻ đón. Vương Khôn ôm Tuyết Nhi đi xuống xe, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lòng nói đây cũng quá đúng dịp. Tiểu Trần đầu tiên là cùng Đồng Đĩnh Húc chào hỏi một tiếng, tiếp theo liền cười nhìn về phía Vương Khôn. Chúng ta lại gặp mặt, ta lớn hơn ngươi, ngươi gọi ta Trần ca là được. Vương Khôn cùng Tiểu Trần chào một cái, Trần ca, không nghĩ tới là ngài. Tiểu Trần cười gật đầu một cái, vừa liếc nhìn Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhi ba lô, mới lên tiếng, các ngươi cùng ta vào đi thôi. Thủ trưởng một mực chờ đợi các ngươi. Lần trước câu cá sau, thủ trưởng còn tưởng rằng có thể đụng tới ngươi mấy lần, ai có thể nghĩ tới ngươi liền không có đi câu cá, còn không có vào nhà, chỉ nghe thấy bên trong truyền tới một câu cười mắng thanh âm. Các ngươi mấy cái tới cửa, còn ở bên ngoài nói cái gì đó. Nhanh lên một chút lăn tới đây cho ta. Tiểu Trần cùng Đồng Đĩnh Húc đối Lý Vân Thắng rất hiểu, nghe được bên trong vậy, vội vàng tỏ ý Vương Khôn đi theo vào. Vương Khôn đang muốn đi theo vào, cũng cảm giác Tuyết Nhi nắm y phục của hắn. Vương Khôn cúi đầu, hỏi, thế nào? Tuyết Nhi tỏ ý Vương Khôn ngồi xuống, mới nhỏ giọng nói, ca ca, lần trước chính là hắn lừa Tuyết Nhi quả vặt. Để tỏ lòng bản thân trải qua làm, Tuyết Nhi còn xít sao che bọc sách của mình. Vương Khôn an ủi nàng, nói, lần trước là cái đó bá bá với ngươi đùa giỡn, một hồi thấy bá bá, không nên nói lung tung. Tuyết Nhi gật đầu một cái, tay nhỏ che bọc sách, đi theo Vương Khôn đi vào. Vương Khôn đang muốn chào, liền nghe đến Lý Vân Thắng nói, được rồi, đừng làm những thứ kia. Tới ngồi. Điền chủ nhiệm trừng mắt một cái Lý Vân Thắng, ngươi làm gì, hù được hải tử. Ngươi chính là Tuyết Nhi đi. Tới để cho ta xem một chút. Tuyết Nhi nhìn Vương Khôn một cái, Vương Khôn buông nàng ra tay, tỏ ý nàng đi qua. Tuyết Nhi lấy được Vương Khôn khích lệ, lấy can đảm đi tới, còn cố ý vòng qua Lý Vân Thắng. Điền chủ nhiệm một chút mặt mũi cũng không cho Lý Vân Thắng lưu, vừa cười vừa nói, lao Lý, ngươi nhìn ngươi, lần trước lừa người ta tiểu cô đường, người ta cũng ẩn nuốt ngươi đi. Lý Vân Thắng có chút cười cười xấu hổ, ta lần trước chính là trêu chọc nàng chơi, tiểu nha đầu còn rất thù dai. Ha, có một màn này, Vương Khôn trong lòng khẩn trương tiêu tán không ít. Lúc này hắn đã biết lao nhân trước mắt là ai, trong lòng hiện ra chính là vô hạn kính ngưỡng. Trong đầu luôn là nhớ lại ở bộ đội nghe được liên quan tới lao nhân này truyền thuyết. Lý Vân Thắng một chút nhân vật lớn cảm thấy cũng không có, hay là cùng ngày đó câu cá thời điểm vậy, không câu nệ tiểu tiết. Nhanh lên một chút nâng cốc lấy tới, để cho ta nếm nếm. Lần trước rượu cũng không uống tận hứng. Bên này nói cao hứng, bên kia điền chủ nhiệm sẽ để cho Tuyết Nhi bản thân chơi, sau đó liền đứng lên, chỉ mấy bình rượu, Tiểu Trần, đem những này rượu thả đứng lên. Lý Vân Thắng mặt nhất thời liền khó coi, Tiểu Điền, lần này là Vương Khôn lấy ra xem ta, ngươi không thể tịch thu A Vương Khôn, ngươi nói có đúng hay không đặc biệt mang đến cho ta. Đồng Vĩnh Húc cùng Tiểu Trần rối rít đem đầu chuyển hướng nơi khác, một chút nhắc nhở cũng chưa cho Vương Khôn. Vương Khôn nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn có thể nhìn ra, Lý Vân Thắng vợ chồng tình cảm rất tốt, bằng không, Điền chủ nhiệm cũng không thể nào quản được Lý Vân Thắng. Cũng may Điền chủ nhiệm cho Vương Khôn giải vây, liền xem như cho ngươi, ngươi cũng không thể loạn uống. Lần trước nhỏ Đồng lấy tới rượu, ta một không coi chừng, sẽ để cho ngươi uống cho hết. Lần này nói gì cũng không thể để ngươi loạn uống. Lý Vân Thắng cuối cùng vẫn là không có ngăn lại, để cho Tiểu Trần nâng cốc đem thả lên. Rắc một tiếng, thả rượu tủ được bị khóa bên trên. Điền chủ nhiệm đem chìa khóa đặt ở trong túi của mình, mới lên tiếng, được rồi. Các ngươi ngồi xuống chuyện văn đi. Ta mang theo Tuyết Nhi đi chỗ khác chơi. Tuyết Nhi, đi theo đại nương đi trên lầu chơi, có được hay không? Tuyết Nhi nhìn một chút Vương Khôn, mới gật đầu đi theo điền chủ nhiệm đi trên lầu. Lý Vân Thắng người này, rất dễ thân cận, chẳng qua là đánh trận thời điểm bị quá trọng thương, thân thể không tốt, chỉ có thể treo cái chức vị, ở nhà dưỡng bệnh. Cùng Vương Khôn nói chuyện tiếng, cũng không nói gì quan tâm trong nhà vậy, nói nhiều nhất hay là đánh trận sự tình. Những chuyện kia, Vương Khôn bản thân cũng không có trải qua, chỉ có thể dựa vào ấn tượng nói lên một ít. Vì không kẻ ngắt, Vương Khôn liền kết hợp đời sau trên web một ít giới thiệu, đem bây giờ có thể nói ra, tỉ như lính đặc chủng đề nghị. Đề nghị này, để cho Lý Vân Thắng vô cùng hưng phấn, một mực kêu chủ ý này hay. Tiểu tử ngươi đầu thật thông minh, nghĩ như thế nào đi ra cái chủ ý này? Vương Khôn khiêm tốn nói, kỳ thực chúng ta bộ đội sớm đã có cái này truyền thống, giống như lính trinh sát chính là cái này mô thức. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu là có tính nhắm vào thành lập một cái như vậy đám bộ đội nhỏ, có thể tạo được tác dụng rất lớn. giống như là ta chuyển nghề trước kia một trận cũng sẽ không có lớn như vậy thương vong. Lý Vân Thắng gật đầu một cái, ta nghe nói chân của ngươi thương lành, có muốn hay không lại về trong bộ đội? Cái ý nghĩ này đem Vương Khôn sợ hết hồn. Hắn đảo không phải không nguyện ý trở về bộ đội, chẳng qua là cảm thấy trở về cũng không có ý gì. Nếu là cần muốn đánh trận, hắn nhất định sẽ hướng ở phía trước. Nhưng kế tiếp có trượng đánh sao? Không có. Càng mấu chốt chính là, Vương Khôn cũng không có thật đã từng đi lính. Cổ thân thể này đã từng đi lính, đó cũng là nguyên thân làm qua. Hắn đi tới cái thế giới này thời điểm, nguyên thân đã chuyển nghề. Hắn những cái kia thói quen, chẳng qua là nguyên thân lưu lại bản năng. Thật nếu để cho hắn đi bộ đội, nói không chừng sẽ còn gây ra chuyện tiếu lâm. Trở về bộ đội, đối hắn hạn chế có chút quá lớn. Hay là làm công nhân tương đối thoải mái, hắn thành phần tốt, cùng trong xưởng lãnh đạo quan hệ lại không kém, chỉ cần không gây chuyện, bao tắp lớn hơn nữa, cũng xối không hắn. Thủ trưởng, ta còn muốn chiếu cố Tuyết Nhi. Ta nếu là đi bộ đội, Tuyết Nhi nơi này không dễ làm. Ta đi gặp nàng thời điểm, trong nhà chỉ còn lại nàng một. Mặc dù người trong thôn đối với nàng rất tốt, nhưng một cô bé, đối mặt tình huống kia, hay là quá tàn nhẫn. Đồng Vĩnh Húc lo lắng Lý Vân Thắng tức giận, sẽ nhỏ giọng đem Tuyết Nhi tiến trong viện một màn kia nói ra. Lý Vân Thắng thở dài, mà thôi, ta là muốn cho ngươi thử một chút ý tưởng kia, ngươi không muốn thì thôi. Bất quá, nếu là có dùng đến ngươi địa phương, ngươi không thể lười biếng. Vương Khôn thở phào nhẹ nhõm, thủ trưởng, ta nơi nào lười biếng rồi. Trong công tác cần cù chăm chỉ, trước giờ cũng không có kéo đi qua chân. 459 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 457, toa thuốc. Lý Vân Thắng nhìn chằm chằm Vương Khôn, cho hắn áp lực thực lớn. Loại áp lực này đến từ thân trải trăm trận rèn luyện ra được khí thế. Những thứ kia thân trải trăm trận chỉ huy trên người cũng sẽ xuất hiện. Ta thế nào nghe nhỏ đồng nói, người đối bảo vệ khoa công tác không chú ý, ai trước mắt để một bảo vệ khoa trưởng khoa chức vị cũng không biết tranh thủ. Vương Khôn nghi ngờ nhìn một cái Đồng Vĩnh Húc, thế nào liền loại chuyện như vậy nói hết ra. Ta đây không phải là tư lịch còn thấp sao? Ta tới xưởng cán thép còn không tới thời gian nửa năm. Lý Vân Thắng hung hăng vỗ bàn một cái, tiểu tử ngươi cùng ta nói hưu nói vượng. Đánh trận thời điểm, ngươi tại sao không nói tư lịch vấn đề? Tư lịch có thể đánh thắng trận sao? Tư lịch có thể làm việc tình sao? Xưởng cán thép chuyện kia, hơn 4 năm cũng không có tìm ra hung thủ. Ngươi có thể tìm tới, đó chính là ngươi có năng lực. Đồ ập xuống cái này chửi mắng một trận, cũng mau đem Vương Khôn mắng choáng váng. Ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chân chính tình huống, Vương Khôn dĩ nhiên không thể nói. Tây cao do cả, bao táp thổi chính là đại thụ. Không muốn nói gì, chỉ cần mình đủ tráng, cũng sẽ không bị thổi ngã loại. Bao táp cơ hồ là không khác biệt công kích, cây càng tráng, nguy hiểm hệ số lại càng cao. Trừ đầu nhập những người đó, ai cũng không có biện pháp bảo đảm bản thân không chịu dính líu. Nhưng đầu phục những người kia, đợi đến lập lại trật tự thời điểm, lại sẽ xa vào đến mới phiền phải trong. Thay vì như vậy, Vương Khôn hay là lựa chọn vật hệ nằm ngang. Cái này hắn rất quen thuộc, đời sau chính là nằm ngang một viên. Vương Khôn có lại một cơ hội làm lại, trong lòng cũng là có hoài bão. Nhưng nhân lực không kịp thiên số. Bao táp trong, thật không phải là đại triển hành đồ cơ hội. Hắn liền muốn an toàn vượt qua bao táp, sau đó thể nghiệm một hạ người giàu nhất thế giới tư vị. Không có nghĩ như thế nào. Trong xưởng đang xử phó, cũng đang ngó trường vị trí này, ta một tên linh quen, không có bản lãnh tham gia cùng đi vào. Lý Vân Thắng chỉ Vương Khôn, ngươi còn cùng ta lập là lập lờ. Ta nghe nói ngươi với các ngươi xưởng lý xưởng phó quan hệ không tệ. Ngươi nếu là nói với hắn nói một cái, hắn sẽ không giúp ngươi. Vương Khôn bất đắc dĩ nói, lý xưởng phó là hạng người gì, ta làm sao dám cùng hắn đi một con đường a? Lý Vân Thắng hiển nhiên cũng rõ ràng Lý Hoài Đức phẩm hạnh, nói đến Lý Hoài Đức thời điểm, trong mắt lộ ra thần sắc khinh thường. Vương Khôn tiếp theo giải thích nói, ta vừa đến xưởng cán thép, mà đắc tội với Dương xưởng trưởng. Chúng ta trong huyện một hàng xóm, cùng lý xưởng phó quan hệ không tệ. Nói trong tay ta có rượu thuốc chuyện, ta chính là bán cho hắn mấy lần rượu thuốc. Giữa chúng ta chỉ có ngần ấy quan hệ. Lý Vân Thắng nhìn Đồng Vĩnh Húc một cái, gặp hắn gật đầu một cái, liền không nói gì. Tiểu tử ngươi, ta nhìn chính là lá gan quá nhỏ, nên tranh thủ, thế nào không biết tranh thủ. Ta nghĩ ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng là đại đội trưởng, vậy cũng là lao tử một đao một thương đoạt tới. Chúng ta cùng nhau làm lính cái đó lao khổng, còn muốn cùng ta cướp đại đội trưởng vị trí, bị ta thật tốt giáo huấn một trận. Điền chủ nhiệm lôi kéo Tuyết Nhi từ trên lầu đi xuống, buồn cười nói, lại ở chỗ này khoác lác, có phải hay không cho lão khổng gọi điện thoại, nghe một chút hắn nói thế nào. Lý Vân Thắng cười ha ha một tiếng, tuyệt đối đừng. Hắn lao tiểu tử muốn đi qua, ta rượu nơi này một chút cũng không thừa nổi. Được rồi, không nói. Điền chủ nhiệm trong tay còn cầm Tuyết Nhi mang tới điểm tâm, lôi kéo Tuyết Nhi đến trên ghế salon ngồi xuống. Vương Khôn, tay nghề của ngươi thật tốt. Lần trước lao Lý gạt trở lại điểm tâm, mùi vị cũng không tệ. Ta còn tưởng rằng ngươi là từ đâu mua. Ta đi hẳn mấy cái điểm tâm cửa hàng, cũng không tìm được. Lý Vân Thắng có chút lúng túng, giải thích, ta đó không phải là gạt, là đánh cuộc. Có đúng hay không a, Tuyết Nhi? Tuyết Nhi tựa vào Điền chủ nhiệm trong ngực, suy nghĩ một chút, liền nói, là Tuyết Nhi thua ngươi. Ca ca đã dạy dỗ qua Tuyết Nhi sau này cũng không tiếp tục đánh cuộc. Điền chủ nhiệm thương yêu đem Tuyết Nhi ôm vào trong ngực, ngươi cái tiểu nha đầu, làm sao lại khả ái như vậy đâu? Sau này cùng mãi mãi ở có được hay không? Tuyết Nhi lắc đầu, Điền mãi mãi, ta muốn đi theo ca ca. Thấy được Tuyết Nhi biểu hiện, Vương Khôn an tâm. Điền chủ nhiệm thương yêu ôm Tuyết Nhi, quay đầu hỏi Vương Khôn, ngươi từ cái đó Du Phương Lang Trung nơi đó làm bao nhiêu toa thuốc? Vương Khôn suy nghĩ một chút, nói, cũng không có bao nhiêu. Ta lúc ấy đối y thuật không hiểu rõ, liền nhớ mấy tờ, có chút còn quên. Liền mấy tờ dưỡng sinh toa thuốc, còn có chưng cất rượu toa thuốc. sau đó đến xưởng cán thép, tìm một chút sách thuốc nhìn, mới hiểu một chút dược lý. Điền chủ nhiệm do dự một chút, nói, ngươi cái này rượu thuốc nhà không sai. Nếu là không ngại, có thể hay không giao ra đây. Ngươi cũng biết, đánh trận những năm kia, thật là nhiều người đều nhận được thương. Cái này là không thể cự tuyệt. Vương Khôn cũng không để ý toa thuốc này, liền vừa cười vừa nói, Điền chủ nhiệm, Du Phương Lang trùng cũng không đối ta giấu giếm, ta tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Ta cái này viết xuống tới. Lý Vân Thắng tán dương nhìn Vương Khôn một cái, tiểu tử ngươi giác ngộ không sai. Ta lão Lý nhận hạ ngươi cái này mình. Sau này có chuyện liền tới tìm ta, ta giúp ngươi giải quyết. Vương Khôn viết xong toa thuốc, liền giao cho Điền chủ nhiệm. Điền chủ nhiệm là bác sĩ, hoặc mặc dù là chiến trường cứu hộ, nhưng ít nhiều vẫn là hiểu một ít dược lý. Nàng nhìn mấy lần toa thuốc, liền nhíu mày. Ngươi toa thuốc này, thế nào còn có thuốc độc? Vương Khôn giải thích nói, đầy đủ toa thuốc là cần phía dưới mấy loại độc dược trung hòa. Như vậy, toa thuốc công hiệu mới có thể lớn nhất. Nếu là không có phía sau mấy loại, hiệu quả cũng chỉ có đầy đủ bốn thành hiệu lực. Lý Vân Thắng tò mò hỏi, lấy cho ngươi rượu thuốc là đầy đủ, còn chưa phải đầy đủ. Vương Khôn nhìn một cái Đồng Vĩnh Húc, đầy đủ toa thuốc rất khó làm, dược liệu cũng không tốt tìm. Liên lần trước cho đồng trưởng phòng hai bình là đầy đủ toa thuốc, cái đó là Du Phương Lang Trung lưu lại cho ta. Lần trước ta tò mò, sẽ dùng hắn cho ta thuốc xứng rượu thuốc, thử một chút, hiệu quả rất tốt. Vừa đúng sử trưởng để cho ta chuẩn bị mấy bình tốt, ta liền đem còn dư lại hai bình đưa cho sử trưởng. Lý Vân Thắng có chút thất vọng, tiểu tử ngươi thế nào không nói sớm, sau này chẳng phải là uống không tới hiệu quả rượu ngon như vậy. Điền chủ nhiệm không để ý đến Lý Vân Thắng, toa thuốc ta sẽ nộp lên đi, bất quá có thể làm ra đầy đủ toa thuốc người không nhiều. Vương Khôn trong lòng hiểu rõ, há chỉ phải không nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn, cả nước trên dưới có thể tìm ra 5 cái liền tốt vô cùng. Chỉ có những thứ kia đối dược lý hiểu rất sâu người mới có thể phối xuất ra toa thuốc. Phối trí đầy đủ toa thuốc, không chỉ có sẽ đối dược liệu đặc tính hiểu rõ vô cùng, còn phải có đầy đủ thể lực cùng tinh lực, bảo đảm không thể bị lỗi. Ra một chút lỗi, rượu thuốc liền có khả năng biến thành rượu độc. Kỳ thực, bỏ đi độc dược toa thuốc, hiệu lực cũng không tệ. Vương Khôn lấy ra mang theo độc dược toa thuốc, đó là vì phủi sạch trên người mình hiểm nghi. Hắn một đại đầu binh, học cũng không có bên trên mấy ngày nữa, đột nhiên biết ý thuật cũng quá kỳ quái. Có như vậy toa thuốc, có thể rời đi ánh mắt của người khác, để cho người hoài nghi không tới trên người của hắn. Dù sao sẽ không ai tin tưởng cả, hắn có thể làm ra toa thuốc này. Để cho người đưa ánh mắt chuyển tới toa thuốc phía trên, hắn mới có thể miễn đi hoài nghi. Đây là hắn ở thấy Lý Vân Thắng thời điểm, tạm thời nghĩ ra được chủ ý, trước hắn thật không nghĩ đến, bản thân sẽ cùng lớn như vậy lãnh đạo có giao tập. Vương Khôn suy đoán, Lý Vân Thắng nhất định sẽ phái người điều tra hắn hết thảy. Rượu thuốc chuyện truyền ra ngoài, có thể sẽ có nhiều người hơn điều tra hắn. Vấn đề duy nhất chính là hắn gặp phải Du Phương Lang Trung chuyện này. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, nguyên thân đúng là tới bờ gì trên đường, đi mấy cái chiến hữu trong nhà tạm đồ. Có một lần ngã bệnh, ở một cũ rách địa phương nghỉ ngơi mấy ngày. 460 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ lầu 0909015140 nhé. Chương 458, hình ở Lý Vân Thắng nhà ăn một bữa cơm, Vương Khôn sẽ phải mang theo Tuyết Nhi rời đi. Lúc rời đi, Điền chủ nhiệm đưa cho Vương Khôn không ít vật, trong đó còn có một chút màu xanh quân đội bố. Ta nhìn Tuyết Nhi vẫn nhìn chằm chằm vào quân trang nhìn, những thứ này bố, ngươi mang về, tìm người cho nàng làm mấy bộ quần áo. Vương Khôn túi đầu nhìn về phía Tuyết Nhi, gặp nàng trong mắt sáng long lanh xem Tuyết Nhi. Tiểu nha đầu này, còn rất hiểu lưu hành. Sang năm bắt đầu, quân trang thế nhưng là lưu hành quan thức. Rất nhiều trẻ tuổi người cũng lấy mặc quân trang làm đinh. Điền chủ nhiệm, đa tạ ngài. Tuyết Nhi, người khác tặng cho ngươi vật, ngươi nên làm như thế nào? Tuyết Nhi ngọt ngào cười một tiếng, cảm ơn Điền mãi mãi. Điền chủ nhiệm sờ Tuyết Nhi đầu, vừa cười vừa nói, mấy ngày nữa, ngươi đừng quên mang theo Tuyết Nhi đến xem ta. Tuyết Nhi mím môi, ánh mắt cười cũng cong lên. Ngồi lên Đồng Vĩnh Húc xe, Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi rời đi cái này đại viện. Đến tứ hợp viện phụ cận, Đồng Vĩnh Húc cũng không có đem Vương Khôn đưa tới cửa, nói, các ngươi ngay ở chỗ này xuống đi, ta sẽ không tiễn các ngươi đi về. Vương Khôn đang muốn rời khỏi, Đồng Vĩnh Húc quay tiếng xe xuống, nói, bảo vệ khoa trưởng khoa, ta sẽ để danh ngươi. Nói vậy Lý Hoài Đức sẽ không phản đối. Thừa dịp mới xưởng phó không có trước khi tới, đem chuyện quyết định tới. Vương Khôn hướng về phía Đồng Vĩnh Húc chào, vừa cười vừa nói, đa tạ sự trưởng. Xem Đồng Vĩnh Húc lái xe rời đi, Vương Khôn trong lòng có một tò gan suy đoán. Đồng Vĩnh Húc sẽ phải tiếp tục kiêm chức bảo vệ sử trưởng chức vị. Hắn còn tưởng rằng vụ án phá, vận dụng từ chỉ biết đối xưởng cán thép buông tay đâu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Bây giờ không giống đời sau. Đời sau gián điệp số lượng không nhiều, mặc dù không tốt trà, nhưng cùng một nơi xuất hiện lần nữa xác suất không lớn. Hiện tại thế nào, cũng không ai biết cái nào là lưu lại nhà tử. Thậm chí có chút nhà tử, biển người bên kia đều quên hết cũng không nhất định. Đấu tranh mới là cái này sự phát triển của thời đại dọc chính. Bên kia, Lâu Hiểu Nga rất bình tĩnh nhìn trên màn hình. Tâm trong lặng lẽ đếm lấy Hứa Đại Mậu treo chọc hoa tươi. Thậm chí còn có hứng thú đánh giá mấy câu. Đàm Nhã Lệ tức giận nói, ngươi còn có tâm tư đánh giá. Hứa Đại Mậu ở bên ngoài làm chuyện, ngươi lúc nào thì biết. Ngươi thế nào không cùng trong nhà nói. Lâu Hiểu Nga nói, ta đã sớm nói. Không phải ngươi giúp đỡ Hứa Đại Mậu mẹ hắn khuyên ta cùng Hứa Đại Mậu tiếp tục sao. Đàm Nhã Lệ khí muốn chết, chỉ Lâu Hiểu Nga nói không ra lời. Lâu Hiểu Nga ngồi vào Đàm Nhã Lệ bên người, làm nũng dỗ nàng, mới đem nàng dỗ tốt. Mẹ, ngươi hiện khi nhìn rõ ràng Hứa Đại Mậu cả nhà cũng là người nào đi. Đàm Nhã Lệ thở dài, ai bảo nàng năm đó tin theo Hứa Đại Mậu lời của mẫu thân đâu. Lâu phụ nói, Hiểu Nga, những thứ này đều là điều tra đến. Xưởng cán thép gần đây xảy ra chuyện gì, người của ta không có biện pháp đi vào. Lâu Hiểu Nga nói, cha, những thứ này như vậy đủ rồi. Xưởng cán thép bên trong, Hứa Đại Mậu cùng người khác cũng không sạch sẽ. Ta cũng rõ ràng. Hắn mấy ngày nữa phải đi nông thôn chiếu phim, ngươi đến lúc đó phái người đi theo là được. Không nói chuyện của hắn, nhà chúng ta chuyện chuẩn bị thế nào rồi? Lâu Phụ suy nghĩ một chút, liền nói, chuyện trong nhà, ngươi không cần lo lắng. Ta với ngươi mẹ đang sửa sang lại trong nhà sản nghiệp, chờ chỉnh lý tốt, chỉ biết quên đi ra ngoài. Đàm Nhã Lệ thế mới biết trong nhà sửa sang lại gia sản, là vì rời đi. Bất quá suy nghĩ một chút Hứa Đại Mậu dáng vẻ, chính mình mới không nỡ để cho Lâu Hiểu Nga tiếp tục cùng Hứa Đại Mậu tiếp tục. Hiểu Nga, ngươi dứt khoát cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, về nhà đến đây đi. Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ tìm một cơ hội cùng Hứa Đại Mậu ly hôn. Bất quá, chuyện này không thể sốt ruột. Anh ta cùng tỷ ta bên kia, các ngươi cũng muốn tốt làm sao bây giờ? Anh ta bên kia còn dễ nói, chính là tỷ ta bên kia. Lâu Phụ nói, Hiểu Nga, những chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng. Tứ hợp viện bên kia, ngươi tình huống thế nào? Lâu Hiểu Nga không có dấu dếm, liền đem tứ hợp viện chuyện đơn giản nói với Lâu Phụ một cái. Cha, mẹ, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta trong viện người cũng chẳng ra sao. Đặc biệt là cái đó bà cụ điếc, từ ta đến tứ hợp viện, nàng liền bắt đầu tính toán ta. Ta cũng cùng nàng nói rõ, nàng còn không buông tha ta. Vạn nhất bên ngoài có vấn đề gì, ta lo lắng nàng biết dùng những thứ này uy hiếp nhà chúng ta. Cái đó trong viện, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đều là xưởng cán thép lao công nhân. Bọn họ đối nhà chúng ta chuyện, biết không ít. Lâu Phụ mặt mang hối hận chi sắc, năm đó cảm thấy Hứa Đại Mậu nhà thành phần tốt, trong viện người cũng đều là xưởng cán thép lao công nhân. Hắn đối với những người này cũng coi là có ân. Lâu Hiểu Nga gả đi, thế nào cũng sẽ không bị ức hiếp. Ai có thể nghĩ tới, ức hiếp Lâu Hiểu Nga, đúng là hắn cho là đáng tin những người này. Sớm biết, khi đó ta liền không chứa chấp bọn họ. Năm đó xem bọn hắn đáng thương, thu bọn họ làm công nhân, bọn họ ở hãng của ta trong học được kỹ thuật, quay đầu lại ức hiếp nữ nhi của ta. Ai? Một tiếng ai, nói ra Lâu Phụ trong lòng bất đắc dĩ. Nếu là trước sớm, hắn có đầy biện pháp đối phó Dịch Trung Hải những người này. Chẳng qua là bây giờ thì khác, hắn không có thể tùy ý vận dụng những thủ đoạn kia. Lâu Hiểu Nga an ủi Lâu Phụ, cha, ngươi đừng bận tâm tứ hợp việc chuyện. Hay là nghĩ biện pháp xử lý trong nhà những thứ đồ này đi. Ta biết ngươi không bỏ được trong nhà những thứ này đồ cổ. Nhà ta có hay không mang phòng dưới đất nhà? Nếu là có, liền đem những thứ đồ này tất cả đều thả bên trong, sau đó đem phòng dưới đất che lại. Chờ sau này chúng ta trở lại, lại đem nhà mua về, mở ra phòng dưới đất. Lâu Hiểu Nga chủ ý, để cho Lâu Phụ ánh mắt sáng lên. Lâu ra những thứ này đồ cổ, có một ít để cho hắn phi thường không thôi. Vẫn luôn nghĩ không tốt nên xử lý như thế nào. Hơn nữa, Lâu Hiểu Nga trong lời nói còn để lộ ra một ý tứ, đó chính là Lâu ra còn có thể trở về. Hiểu Nga, ý của ngươi là chúng ta còn có thể trở về. Lâu Hiểu Nga đối Vương Khôn vậy không có chút nào hoài nghi, Vương Khôn nói Lâu ra còn có thể trở về, nàng liền tin tưởng có thể trở về. Cha, dĩ nhiên có thể. Ngươi đối chuyện bên ngoài cũng có chút hiểu biết. Quốc gia sẽ không một mực như vậy. Ta tin tưởng, sớm muộn cũng sẽ có thay đổi. Lâu Phụ suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn là không có lòng tin quá lớn. Bên ngoài tình thế, thật để cho người không thấy rõ. Hắn rất nhiều bạn bè, cũng đi ra ngoài. Vài chục năm, đều không cách nào trở lại. Đây cũng là hắn không muốn rời đi cố thổ nguyên nhân. Chẳng qua là Lâu ra đã tới chưa lựa chọn mức, hắn không dám mạo hiểm. Hiểu Nga, liền theo lời ngươi nói làm. Đàm Nhã Lệ tò mò nhìn Lâu Hiểu Nga, Hiểu Nga, tại sao ta cảm giác ngươi gần đây biến hóa thật lớn? Lâu Hiểu Nga nghĩ đến lấy trước kia cái ngu bạch ngọt bản thân, liền có chút ngượng ngùng. Mẹ, ta trước kia cái gì cũng không cần quan tâm, cũng sẽ không theo người khác giao thiệp với, mới dễ dàng bị người gạt. Bây giờ lại bất đồng. Ta cho ban khu phố giúp một tay, học được không ít vật. Còn có thể một chút tiến bộ cũng không có sao. Lâu Phụ xem đĩnh đạc nói Lâu Hiểu Nga, trong lòng phi thường an ủi. Năm đó trong nhà điều kiện tốt, bản thân lại thương yêu hài tử, đối bọn họ bảo vệ liền nghiêm mật rất nhiều. Cái này cũng đưa đến bọn họ không dành thế sự, thành trong mắt người khác thịt mỡ. Cũng may, hiện tại thay đổi còn không tính quá trễ. Chẳng qua là nhi tử cùng đại nữ nhi không có Lâu Hiểu Nga điều kiện như vậy, có thể học được nhiều đồ như vậy. Đàm Nhã Lệ nghe Lâu Hiểu Nga những câu lời đều mang vương khôn, trong lòng có chút dự cảm xấu. Có thể nhìn mặt tươi cười Lâu Hiểu Nga, nàng lại không tiện nói gì. Suy nghĩ Lâu ra chẳng mấy chốc sẽ rời đi, cũng liền ngầm cho phép Lâu Hiểu Nga lựa chọn. Lâu Hiểu Nga cũng không biết Lâu mẹ ý nghĩ trong lòng, nói tiếp tứ hợp viện chuyện. 461 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 459, bữa tiệc trò khơi hải phồn hoa đi qua luôn là đầy đất lông gà. Dịch Trung Hải chuẩn bị nhận thân yến, mục đích vốn là không thuần. Lấy tính tình của hắn, là tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy mời trong viện người ăn cơm. Cái này nếu không phải bà cụ điếc buộc hắn, hắn căn bản cũng không muốn mời, nhiều nhất bất quá là kêu lên Tần Hoài như một nhà làm người chứng kiến. Ngoài ra chính là trụ nố thật không có tiền, nếu là trụ nố có tiền, cũng không đến nỗi để cho một mình hắn bỏ tiền. Dịch Trung Hải mua nguyên liệu nấu ăn, số lượng vốn là không nhiều, buổi sáng để cho trong viện người ăn một bữa sau, còn dư lại liền không nhiều lắm. Những thứ đó, thật không đủ trong viện người ăn. Lúc này, cuộc sống của mọi người cũng không tốt qua. Gặp phải chuyện như vậy, đều là mở rộng ra bụng ăn. Vốn là không đủ ăn, còn phải đặc biệt ưu đãi Tần Hoài như một nhà. Không cần suy nghĩ cũng biết sẽ phát sinh mâu thuẫn. Sự thật cũng đúng là hình dáng này. Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi trở lại tứ hợp viện thời điểm, cách thật xa liền nghe được Hứa Đại Mậu tiếng cười. Chờ hắn tiến vào trong viện, còn chứng kiến Diêm Phụ Quý một nhà sắc mặt khó coi ngồi ở cửa phòng miệng. Vương Khôn cầm nhiều đồ như vậy, cũng không thấy Diêm Phụ Quý bên trên tới hỏi. Điên đại ca, xảy ra chuyện gì, Hứa đại mậu thế nào cười lợi hại như vậy? Điền Hưu Phúc ngẩng đầu lên, Vương Khôn còn có thể từ trên mặt của hắn thấy được không cách nào che giấu đủ cười. Đây là cố kỵ Diêm phụ quý cảm thụ, không có lớn tiếng bật cười sao? Vương Khôn, ngươi thật nên lưu ở trong viện nhìn xem trò vui. Nhận thân yến vừa mới bắt đầu, Lưu Hải Trung liền không kịp chờ đợi giành lấy nói chuyện quyền lực. Phế lời nói nhanh 20 phút, hay là bà cụ điếc gõ bàn một cái nói, hắn mới dừng lại. Dịch Trung Hải nhận lấy nói chuyện quyền lực, đồng dạng là nói một trận nói nhảm. Cái gì hiếu thuận lão tổ tông, trên đời không có trưởng bối sai, trợ giúp lẫn nhau loại. Cái này cũng không kỳ quái, hai người chính là như vậy. Bọn họ nếu là không nói những lời này, mới gọi người cảm thấy kỳ quái. Đặc sắc địa phương là ở bữa tiệc lúc mới bắt đầu. Dù là Dịch Trung Hải thế nào gật gẫm, hắn cũng không có biện pháp đem Tần Hoài Như mời được chủ trên bàn. Bà cụ điếc ở nơi này phía trên, một chút mặt mũi cũng không cho Dịch Trung Hải. Cái này không tính là cái gì, mỗi bản đồ ăn đều giống nhau, ở đâu ăn không phải ăn a đây hết thảy tiền đề, là thức ăn muốn đủ ăn. Vì để cho bà cụ điếc hài lòng, chủ thức ăn trên bàn không có thể giảm giá trừ, đủ lượng bưng lên bàn. Nay trên bàn của hắn cũng có chút lựa gạt, duy nhất có thể khiến người ta hài lòng chính là trên bàn còn có thịt. Giả ra đâu, cũng đúng như theo dự liệu như vậy, ở trên bàn cơm bắt đầu đảo loạn. Giả Trương Thị cùng Đồng Ngạnh ngồi ở một trên bàn, hai ông cháu thay phiên đem những thứ kia thịt món ăn bưng đến trước mặt của mình. Người khác căn bản là không có biện pháp ăn. Mắt thấy khác trên bàn ăn ngon lành ngọn, liền bọn họ không có biện pháp ăn, ai có thể bị được. Một không chú ý, liền dùm beng. Cuối cùng không biết thế nào chuyện, liền cái bàn cũng cho sốc. Ba cái đại gia cùng nhau quyền, phí hết lớn công phu, mới đem chuyện bình ổn lại. Nhưng thật tốt nhận thân yến, cho làm cho không còn hình dáng. Vì trấn an Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải làm chủ, đem chủ trên bàn đồ ăn thừa đưa cho Tần Hoài Như nhà. Giả Trương Thị nghe được sau, trực tiếp liền chào hỏi Đồng Nạnh, đem chủ trên bàn thức ăn ngon bưng trở về nhà mình. Thức ăn vừa mới bưng lên, ba cái đại gia, một lao tổ tông cũng chưa ăn vài hớp. Lần này làm cho bà cụ điếc sắc mặt rất khó coi, ở gậy chống liền rời đi. Tần Hoài Như thấy vậy liền biết không tốt, lúc này khóc hướng Dịch Trung Hải xin lỗi. Một đại gia, ngài đừng tức giận, đều tại ta, không có bản lãnh để cho Hải tử ăn ngon. Tần Hoài Như tay nhỏ nắm Dịch Trung Hải, làm cho Dịch Trung Hải có chút tâm viên ý mã. Chu Ngô thấy được Tần Hoài Như khóc giống dáng vẻ, cũng đau lòng hỏng. Hắn đứng ra chỉ trích trong viện những người kia, Tần tỷ nhà khó khăn như vậy, các ngươi thế nào một chút tình yêu cũng không có? Không phải là vì một chút món ăn sao? Các ngươi nhường cho Tần tỷ như thế nào rồi? Việc không liên quan đến mình treo thật cao treo lên, chỉ cần không liên lụy đến bản thân, trong viện người chỉ biết bậy làm ra một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Nhưng là liên lụy đến bản thân, ai cũng sẽ không lưu mặt mũi. Giả Trương Thị kia một bàn, ngồi ba bốn nhà người. Chu Ngô vừa nói như vậy, mà đáp tội với cái này mấy nhà. Mấy nhà nam nhân dĩ nhiên không thể nhìn vợ của mình bị khi phụ, thiếu chút nữa cùng Chu Ngô đánh nhau. Dịch Trung Hải đem bà cụ điếc bối cảnh lấy ra hù dọa người, mới để cho kia mấy nhà đàng hoàng đứng lên. Chính là xem có vui, Hứa Đại Mậu có thể cười thành như vậy. Điền Hữu Phúc nói, nào có a Hứa Đại Mậu lúc ấy nói, bà cụ điếc bối cảnh thông thiên, người ta cũng sẽ không quản trong viện điểm này lồng gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Hắn vừa nói như vậy, một đại gia liền không có biện pháp dựa vào bà cụ điếc bối cảnh hù dọa người, đem một đại gia cho tức hộc máu. Hứa Đại Mậu như cũ ha ha mà cười cười, đáng đời, ai để bọn hắn dùng lời đồn hù dọa người. Điền đại ca, ta đã nói với ngươi, ta câu nói kia vừa ra tới, một đại gia họp mời khách mục đích liền tăng bữa. Bữa cơm này cũng mời không. Đáng đời, ai để bọn hắn chỉ điểm trong viện người cô lập chúng ta. Hứa Đại Mậu làm phá hư, thật sự chính là một tay hảo thủ. Dịch Trung Hải tỉ mỉ tính toán lâu như vậy, vì bữa cơm này, còn gây ra một đợt tay không đi săn thu chuyện Tiếu Lâm. Sau, tối tối đi chợ đen, mới đem mời khách vật đủ. Mắt thấy đến mùa thu hoạch, bị Hứa Đại Mậu một câu nói như vậy cho vật trần. Không có bị tức chết, cũng có thể nói mệnh của hắn khá lớn. Chẳng qua là, mong muốn dựa vào những lời này, hoàn toàn phá hư Dịch Trung Hải tính toán, cũng không thể nào. Trong tứ hợp viện người, với nhau tính kế lẫn nhau, nhà nhà cũng có ân oán, năm bè bảy mảng. Như vậy một số người, tuyệt đối không phải là Dịch Trung Hải những người đó đối thủ. Không cần mấy ngày, bọn họ cũng sẽ bị Dịch Trung Hải thu phục. Nhiều nhất bất quá là không có đem bà cụ điếc lao tổ tông thân phận ngồi vững. Dịch Trung Hải hộp máu sau, liền bị trụ nố đỡ trở về nhà trong. Bà cụ điếc nghe được Dịch Trung Hải hộp máu, không để ý tới cùng hắn so đo, từ hậu viện lại chạy đến tiền viện. Cũng may Dịch Trung Hải chẳng qua là tức giận sôi sục, phun huyết chi sơ đã tốt lắm rồi sắp xỉ. Bà cụ điếc thở dài, Trung Hải, cũng may chuyện nên làm cũng làm. Ngươi liền đừng nóng giận. Dịch Trung Hải nháy mắt, một bác gái liền tìm cái lý do, đem trụ nố lừa đi ra ngoài. Mẹ nuôi, ta làm sao có thể không tức giận? Ta vì để cho trong viện người ăn ngon uống tốt, hoa nhiều tiền như vậy, không phải là ăn ít vài hớp món ăn sao? Bọn họ về phần cho hôm nay bữa tiệc quấy rối sao? Lúc này cũng chỉ có hai người, bà cụ biết không cần quá quan tâm Dịch Trung Hải mặt mũi. Nàng nói thẳng không kiêng kỵ, ngươi tự hỏi lòng, là trong viện người quấy rối sao? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, để ngươi không nên quá thiên vị Tần Hoài Như, ngươi nghe không có? Nghĩ đến bản thân thật tốt nhận thân yến, còn không có ăn vài hớp trụ nố làm điểm thức ăn, liền bị Giả Trương Thị cho bưng đi, bà cụ điếc liền tức giận phi thường. Ngươi xem một chút Tần Hoài Như nhà, ta cũng còn chưa ăn, nàng liền đem những thứ kia món ăn bưng đi. Dịch Trung Hải bản năng thay Tần Hoài Như giải thích, mẹ nuôi, không phải Hoài Như quả nhiên, đều là nàng bà làm. Bà cụ điếc sắc mặt khó coi hơn, ngươi không nên đem trách nhiệm cũng giao cho Trương Tiểu Hòa. Không có ngươi che chở, nàng có lá gan lớn như vậy sao? Dịch Trung Hải không cảm thấy mình làm như vậy có lỗi, hắn làm đây hết thảy cũng là vì dưỡng lão. Bà cụ điếc không muốn cùng hắn cãi vã, liền nói, ta còn chưa ăn cơm, liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Chuyện ngày hôm nay, ngươi cũng không cần gấp. Chờ hai ngày nữa, đại gia đem chuyện ngày hôm nay quên, chuyện này đều đi qua. Bọn họ bữa tiệc cùng ăn, còn dám trở mặt với ngươi không được. Có bà cụ điếc ăn ủi, Dịch Trung Hải tâm mới tốt nửa điểm. 462 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 460, bữa tiệc sau này phản ứng biết được giữa chưa chuyện đã xảy ra, Vương Khôn cũng không quan tâm nữa. Bất kể Dịch Trung Hải mục đích là cái gì, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Vương Khôn mở ra cửa phòng, liền mời Điền Hưu Phúc mấy người đi vào trong phòng. Hứa Đại Mậu xem Vương Khôn cầm bề bật, mang theo tò mò lật một cái. Tiếp theo liền lập tức để xuống. Trên mặt của hắn mang theo tò mò, "Vương Khôn, ngươi hôm nay rốt cuộc đi nơi nào?" Vương Khôn từ Lý Vân Thắng trong nhà, không chỉ có cầm cho Tuyết Nhi bố, còn có Lý Vân Thắng tặng khói cùng rượu. Hai thứ này đều là đặc cung vật, bị Vương Khôn đặt ở một thùng giấy con dưới đáy. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới Hứa Đại Mậu sẽ chỉ là xem. Lý Vân Thắng chuyện là không thể nói với Hứa Đại Mậu. Vương Khôn liền nói, "Không có đi nơi nào, liền là theo chân sử trưởng chúng ta đi gặp một người bạn." Vương Khôn đem Tuyết Nhi làm quần áo bố lấy ra, sau đó đem cái dương bỏ vào phòng của mình. Trên thực tế là nhân cơ hội bỏ vào không gian bên trong. Hứa Đại Mậu nhìn một chút Điền Hữu Phúc mấy người, liền không có hỏi tiếp đi xuống. Bất quá hắn trong mắt đối những thứ đó tò mò cũng không có tiêu tán. Vương Khôn đem những thứ kia bố giao cho Tuyết Nhi, để cho nàng cầm lại phòng của mình. "Đúng rồi, Minh Cường mời khách chuyện, chuẩn bị thế nào rồi?" Chu Minh Huy vừa cười vừa nói, "Vật cũng chuẩn bị xong. Vợ ta đang trong chuẩn bị." "Đúng, nhà ta nhà quá nhỏ, muốn mượn nhà ngươi nhà." "Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề." Vương Khôn đáp ứng, mấy người liền bắt đầu quét dọn vệ sinh. Nhà thời gian dài không ở người, luôn sẽ có chút bụi bặm. Cái này ai cũng không có biện pháp tránh khỏi. Xem Vương Khôn động tĩnh bên này, Diêm Phụ Quý liền đoán được bên này có thể phải mời khách ăn cơm. Nói thật, hắn là phi thường áo ước. Buổi trưa, Hứa Đại Mậu liền mua không ít ăn ngon. Không nghĩ tới, buổi tối lại muốn tới một trận. Cái này cũng đều là chiếm tiện nghi cơ hội, bỏ lỡ là muốn bị tiên lôi đánh. Chỉ là suy nghĩ một chút mục đích của mình, cũng chỉ có thể buông tha cho. Diêm Giải Thành liếc nhìn vợ của mình, nói, "Lily, ngươi cùng Vương Khôn quan hệ tốt, đi hỏi bọn họ một chút, là không phải muốn mời khách." Vu Lệ Trận nhìn Diêm Giải Thành một cái, "Diêm Giải Thành, ngươi nói thế nào đâu? Cái gì gọi là ta cùng Vương Khôn quan hệ tốt? Ta tử gả cho ngươi, mới đã nói với hắn mấy câu." Diêm Giải Thành cũng không để ý tới ở cha mẹ trước mặt, đội vàng lấy lòng Vu Lệ. "Lily, ngươi đừng tức giận, ta không có ý tứ gì khác. Chính là bữa trưa, căn bản là không có ăn no. Ta đây không phải là xem bọn hắn muốn uống rượu, liền muốn hỏi một chút sao?" Diêm gia cái khác mấy người, cũng trợn mắt nhìn Vu Lệ. Giữa trưa bữa cơm kia, đại gia cũng chưa ăn tốt, bụng còn đói bụng. Nhưng bọn họ nhà gần đây lựa chọn trong viện Vương Khôn, cũng không dám tùy tiện đi qua. Vũ Lệ càng thêm tức giận, "Các ngươi đắc tội Vương Khôn, để cho ta thay các ngươi ra mặt, ta thiếu các ngươi à? Chưa ăn no, liền làm cơm a, người ta với các ngươi vô thân vô cố, còn có thể quản các ngươi cơm không được. Người ta cũng không phải là quản sự đại gia, biết dùng mời khách thu mua lòng người." Diêm Phụ Quý trên mặt có chút lúng túng, ho khan một tiếng, nghiêm nghị nói, "Được rồi, chớ trêu chọc Vương Khôn." Diêm Giải Phong nói, "Cha, chúng ta cũng không có trêu chọc Vương Khôn. Chúng ta chính là muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Người xem bọn hắn bên kia, giữa trưa là Hứa Đại Mậu đi ra ngoài mua thịt, buổi tối lại phải bắt đầu. Nhà chúng ta tôn chỉ không phải là ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không tới liền chịu nghèo sao?" Diêm Phụ Quý hừ một tiếng, "Các ngươi còn biết cái này, nếu biết, buổi tối cũng đừng ăn cơm, còn có thể không cần phải tiết kiệm. Cha, trong chúng ta buổi trưa cũng chưa ăn no bụng. Sớm biết một đại gia như vậy keo kiệt, nhà chúng ta cũng không nên đi theo hắn." Diêm Phụ Quý vỗ xuống bàn, để cho người trong nhà an tĩnh lại. "Hô to cái gì? Đi theo lão Dịch cũng là vì nhà chúng ta tốt. Nhà chúng ta nhiều người như vậy, liền dựa vào ta một người công tác, có thể nuôi được các ngươi sao? Bà cụ điếc người quen biết có bản lĩnh, cho nhà chúng ta tìm công tác, chính là chuyện một câu nói." Diêm Giải Thành thúc giục, "Cha, vậy ngươi nhanh đi cùng một đại gia nói a, ta sớm một chút công tác, nhà chúng ta ngày cũng có thể tốt hơn điểm." Tam đại mụ cũng đi theo thúc giục, "Lão Diêm, Giải Thành nói không sai. Chúng ta xác thực nên mau sớm đi tìm lão Dịch thương lượng. Nếu là muộn, để cho người khác cấp trước sẽ không tốt. Ta nghe nói, Minh Cường ở xưởng cán thép biểu hiện rất không sai, cuối năm cũng có thể chuyển chính." Diêm Phụ Quý thở dài, "Các ngươi làm ta không muốn nói a, lão Dịch đều bị tức hộc máu, ta có thể đi tìm hắn nói cái này sao? Chờ lão Dịch thân thể được rồi, ta đi ngay nói với hắn." Diêm Phụ Quý ý tưởng là thừa dịp hôm nay cao hứng thời điểm, cùng Dịch Trung Hải nói lại. Khi đó, nói vậy Dịch Trung Hải là không tiện cự tuyệt hắn. Chẳng qua là, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, nhận thân yến hội làm thành cái bộ dáng này. Đặc biệt là Hứa Đại Mậu, một câu nói Dịch Trung Hải cho giận đến hộc máu. Hắn cũng chỉ có thể chờ mấy ngày lại cùng Dịch Trung Hải thay chuyện công việc. Hậu viện Lưu Hải Trung, nở nụ cười ngồi ở nhà. Nhận thân yến ra chuyện như vậy, Dịch Trung Hải hy vọng bị đả kích, hắn dĩ nhiên sẽ cao hứng. Nhị đại mụ tâm tình giống như vậy, vừa cười vừa nói, "Lão Dịch vì chuyện ngày hôm nay, hao phí nhiều như vậy tâm lực, không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái vấn đề này." Lưu Hải Trung vừa cười vừa nói, "Chúng ta trong viện, mỗi lần có việc mừng, giả gia cũng sẽ náo một màn như thế. Lão Dịch biết rõ giả gia sẽ gây chuyện, còn không phòng bị, đó là hắn đáng đời. Không nói cái này, giữa trưa cũng chưa ăn tốt, ngươi làm điểm ăn ngon, cho ta rán hai cái trứng gà. Ta phải thật tốt uống vài chén." Lưu Quang Thiên nói theo, "Mẹ, chúng ta cũng chưa ăn no, cho chúng ta cũng rán cái trứng gà." Nhị đại mụ nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái, "Các ngươi ăn cái gì trứng gà, một hồi ăn hai cái bánh cao lương là được. Ba ngươi ngày mai phải đi làm, các ngươi lại không cần đi làm." Lưu Hải Trung mắt lạnh nhìn hai người một cái, bị hù hai người không dám nói gì. Trong lòng của hai người có chút hối hận, khó khăn lắm mới dựa vào cho Vương Khôn báo tin, từ Vương Khôn nơi đó lấy được mấy lần chỗ tốt. Kết quả đây, Dịch Trung Hải một câu mời khách, để bọn hắn cùng Vương Khôn mỗi người một ngả. Hai người nhỏ giọng lầm rầm mấy câu, cảm thấy hay là phải nghĩ biện pháp cùng Vương Khôn làm tốt quan hệ. Đi theo Vương Khôn, lấy được chỗ tốt, so đi theo Lưu Hải Trung nhiều nhiều lắm. Trừ hai cái đại gia nhà, những người khác nhà đều ở đây nhìn Dịch Trung Hải chuyện điếu lâm. Dĩ vãng, giả Trương Thị cho bọn họ quấy rối thời điểm, Dịch Trung Hải luôn là thiên vị giả ra, để bọn hắn ngậm bù hòn. Lần này rốt cuộc đến phiên Dịch Trung Hải mình, cảm giác thật rất thoải mái. Lấy được chỗ tốt giả ra đâu, trong lòng cũng bất mãn vô cùng. Giả Trương Thị liền ở nhà, vừa ăn bật, vừa mắng Dịch Trung Hải. Hay là một đại gia đâu, nhận thân yến liền làm điểm này món ăn. So Diêm phụ quý còn keo kiệt. Đồng Ngạnh Cơ múa chiếc đũa, cùng giả Trương Thị tranh đoạt, trong miệng còn gọi, "Mãi mãi, ngươi ăn chậm một chút, chừa chút cho ta thịt." Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa hai người ôm một chén nhỏ, cũng là miệng to ăn. Bên trong chỉ có linh tinh một chút thịt, phần lớn đều là rau củ. Liền cái này cơm nước, cũng đủ các nàng hai cái cao hứng nửa ngày. Tần Hoài như xem Dịch Trung Hải nhà, hướng về phía giả Trương Thị nói, "Mẹ, ngươi sẽ nhỏ giọng điểm đi, để cho một đại gia nghe được không tốt." Giả Trương Thị cau mày nhìn về phía Tần Hoài Như, nghe được liền nghe được, biết rõ mời khách, còn chuẩn bị chút đồ vật kia. Như vậy keo kiệt, còn không cho người ta nói a, nếu là hắn chuẩn bị thêm điểm, ta sẽ cùng kia mấy nhà cãi vã sao? Tần Hoài Như trong lòng phi thường phiền não, cũng không biết làm như thế nào cùng Dịch Trung Hải giải thích. Lần này nhận thân yến, Dịch Trung Hải phi thường trọng thị. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể đi cầu trụ nố giúp một tay, thuận tiện cho Dịch Trung Hải điểm chỗ tốt. 463 bần đạo nhận cuộn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 461, thăng chức ngày thứ 2 lúc 10 giờ, phát thanh vang lên. Kính yêu các đồng chí công nhân đồng nghiệp, bây giờ cho đại gia thông báo một cái thông báo. Ta xưởng bảo vệ khoa đồng chí Vương Khôn công tác tới nay, cẩn thận cẩn cụ, vì trong xưởng phá được phần tử phạm tội lập được công lớn. Trải qua xưởng lãnh đạo nghiên cứu quyết định, đặc biệt tăng lên đồng chí Vương Khôn vì bảo vệ khoa trưởng khoa. Kính yêu các đồng chí công nhân đồng nghiệp. Kính yêu các đồng chí công nhân đồng nghiệp. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Không đợi Vu Hải Đường thanh âm biến mất, xưởng cán thép nghe được phát thanh người liền vỡ tổ. Gần đây xưởng cán thép cùng Dịch Trung Hải cùng nhau trở thành nhân vật phong vân chính là Vương Khôn. Vương Khôn bằng vào sức một mình, vạch trần Dịch Trung Hải dối trá mặt mũi, để cho hắn từ người người kính ngưỡng công nhân bậc 8, biến thành người người phỉ nhổ bị quân tử. Phải biết, Dịch Trung Hải có thể ở xưởng cán thép lấy được Dương Vạn Thanh coi trọng, làm cho chủ nhiệm phân xưởng cũng không dám cùng hắn đối nghịch, đó cũng là có bản lĩnh. Xưởng cán thép nhiều người như vậy, cũng không có biện pháp cùng Dịch Trung Hải đối nghịch. Có chút trong xưởng lãnh đạo, thấy Dịch Trung Hải cũng đi trốn. Vương Khôn sớm liền trở thành rất nhiều người thảo luận đối tượng. Chẳng qua là Vương Khôn ở bảo vệ khoa, đại gia không dám quá nhiều thảo luận hắn. Lúc này mới thời gian bao lâu, Vương Khôn liền từ cổ trưởng trở thành bảo vệ khoa trưởng khoa. Thực tại ra đại gia dự liệu, nghĩ đến bảo vệ khoa truyền tới liên quan tới Vương Khôn chuyện, đại gia lại cảm thấy rất bình thường. Vương Khôn thế nhưng là dựa vào mùi, liền có thể bắt được tội phạm. Phần lớn người đều là đối Vương Khôn cảm thấy tò mò, chỉ có số ít người vì Vương Khôn cảm thấy cao hứng. Chu Minh Cường trên mặt lộ ra nụ cười, đi tới Chu Minh Huy trước mặt, nhỏ giọng nói, "Ca, Khôn ca thực tại thật lợi hại. Nhanh như vậy là được trưởng khoa." Chu Minh Cường cũng mừng thay cho Vương Khôn, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Được rồi, Vương Khôn chuyện, chờ trở về tứ hợp viện lại nói. Ngươi gần đây muốn tranh thủ thời gian luyện tập, tranh thủ thông qua cuối năm công cấp khảo hạch. Chu Minh Huy gật đầu một cái, lại trở về bản thân công vị bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật. Lúc làm việc, có sư phó dạy dỗ, tan việc sau không hiểu có thể hỏi anh trai mình. Chu Minh Cường kỹ thuật tiến bộ rất nhanh. Khoa tuyên truyền bên trong, thật là nhiều người cũng vây quanh Hứa Đại Mậu tiến hành chúc mừng. Hứa Đại Mậu, ngươi cả ngày nói Vương Khôn là huynh đệ của ngươi, hắn thành bảo vệ khoa trưởng khoa, ngươi cần phải mời khách ra. Hứa Đại Mậu trong lòng ghen ghét lửa giận cũng mau đốt lần toàn thân các nơi, trên mặt còn phải lộ ra mỉm cười. Không thành vấn đề. Đợi buổi tối ta đi tìm Vương Khôn nói một tiếng, ngày mai cho các ngươi mang kẹo mừng tới. Hứa Đại Mậu, chúng ta quả thật, ngươi không thể gạt chúng ta a. Hứa Đại Mậu vỗ ngực, yên tâm đi. Vương Khôn coi như không mua, ta cũng sẽ mua. Ta bụng không thoải mái, muốn đi nhà cầu. Các vị tỷ tỷ muội muội, phiền thoái nhường một chút. Vây quanh Hứa Đại Mậu người, cho hắn nhường đường. Đợi đến Hứa Đại Mậu rời đi, liền có người nói, ta làm sao nhìn Hứa Đại Mậu, giống như mất hứng á, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Ta cũng xem hắn có chút mất hứng. Có người nói, hắn dĩ nhiên mất hứng. Hứa Đại Mậu vẫn luôn muốn làm khoa tuyên truyền trưởng khoa, ở trong xưởng dày vò thời gian dài như vậy, cũng không có thành công. Vương Khôn mới đến chúng ta xưởng cán thép thời gian bao lâu à, trực tiếp thành bảo vệ khoa trưởng khoa. Hắn có thể không ghen ghét sao? Hứa Đại Mậu tính tình, khoa tuyên truyền người cũng không xa lạ gì. Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga kết hôn thời điểm, còn muốn mượn Lâu ra lực lượng, cạnh tranh bảo vệ khoa trưởng khoa. Chẳng qua là, hắn cũng không biết, công nhân biên chế cùng cán bộ biên chế phân biệt. Lại cố gắng thế nào, cũng là làm chuyện vô ích. Không có ai sẽ đem tin tức này nói cho Hứa Đại Mậu, nếu là hắn làm trưởng khoa, ai cho trong xưởng chiếu phim a? Đúng rồi, các ngươi đối Vương Khôn quen thuộc sao? Hắn có hay không đối tượng a? Thế nào, ngươi coi trọng hắn? Ta đã thấy mấy lần, Vương Khôn dài ngược lại không kém, chính là trên mặt cái kia đạo sẹo khó coi. Nếu là không có cái kia đạo sẹo, xem mắt cũng có thể lượn quanh chúng ta dài một vòng. Ngược lại, ta là không ngứa trên mặt hắn cái kia đạo sẹo. Nghe nói qua Vương Khôn trên mặt sẹo người, nghe được vừa nói như vậy, liền bỏ đi cùng Vương Khôn xem mắt tâm tư. Người khác coi thường, bản thân coi trọng, chẳng phải là ra vẻ mình nhặt người khác không cần. Bảo vệ khoa bên trong, Vương Khôn mang theo kinh ngạc nhận lấy đồng nghiệp chúc mừng. Hắn biết Đồng Vĩnh Húc quyết định, hắn trưởng khoa vị trí liền 89 phần 10. nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra lại nhanh như vậy. Hôm qua mới nói qua, hôm nay liền xong rồi. Biết được Đồng Vĩnh Húc trở về phòng làm việc, Vương Khôn liền đi vào theo. "Sư trưởng, đa tạ ủng hộ của ngài." Đồng Vĩnh Húc vừa cười vừa nói, "Không cần cảm ơn ta. Kỳ thực ta đã sớm có ý nghĩ này, chẳng qua là thấy được ngươi không tích cực, liền tạm thời không có nói. Hôm nay lần này có thể thành công, cũng may mà Lý Xưởng Phó chống đỡ. Mặc dù Lý Xưởng Phó ủng hộ ngươi làm bảo vệ khoa trưởng khoa, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi đừng cùng hắn đi quá gần." Vương Khôn vừa cười vừa nói, "Sư trưởng, ngài yên tâm đi. Ta cùng Lý Xưởng Phó giữa, liền về điểm kia quan hệ." Đồng Vĩnh Húc gật đầu một cái, "Được rồi, bảo vệ khoa chuyện sau này liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải đem bảo vệ khoa xử lý tốt. Dịch Trung Hải bên kia, ngươi cũng phải chú ý chút, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ta có thể hỏi một câu, cổ trưởng nhân tuyển là ai chăng?" Đồng Vĩnh Húc suy nghĩ một chút, hỏi, "Ngươi có người nào chọn sao?" Vương Khôn sửng sốt một chút, lắc đầu một cái, "Ta không nghĩ tới." Đồng Vĩnh Húc nói, "Ngươi không cần lo lắng. Cổ trưởng vị trí, bảo vệ khoa nội bộ liền có thể quyết định. Ngươi cảm thấy ai thích hợp?" Vương Khôn suy nghĩ một chút, bảo vệ khoa thích hợp làm cổ trưởng nhân tuyển thật không nhiều. Cùng Vương Khôn quen thuộc nhất chính là Tiêu Chấn Vượng. Đầu tiên tư lịch của hắn không kém, hay là cán bộ biên chế. Ta cảm thấy Tiêu Chấn Vượng liền tương đối thích hợp. Đồng Vĩnh Húc biết, Vương Khôn cùng Tiêu Chấn Vượng quan hệ không kém, liền gật gật đầu. "Có thể, chờ tuần sau họp, ta trong buổi họp nói ra, nên không có vấn đề gì. Ngươi tạm thời chớ nói ra ngoài." Vương Khôn gật đầu một cái, cổ trưởng mặc dù quan không lớn, nhưng cũng cần họp thảo luận. Liền xem như Dương Văn Thanh, cũng không có cách nào không thông qua hội nghị bổ nhiệm bất luận kẻ nào. Cái niên đại này, công nhân quyền lực là rất lớn. Không sợ lãnh đạo làm khó dễ vậy, cũng có thể cùng lãnh đạo đối nghịch. Bổ nhiệm cán bộ chuyện như vậy, đồng dạng đều phải trải qua họp thảo luận. Trải qua tập thể thảo luận, mới có thể làm cho đại gia tâm phục khẩu phục. Bất quá, trong xưởng các lãnh đạo có khác nhau bản thân phạm vi quản hạt. Ở bản thân bên trong phạm vi quản hạt nhân sự điều động, các lãnh đạo bình thường sẽ không phản đối. Chứ không đặc biệt mấu chốt cương vị, tỉ như bảo vệ khoa trưởng khoa, bộ hậu cần bộ trưởng, còn có các phân xưởng chủ nhiệm phân xưởng. Những thứ này cương vị đổi thành người của mình, là có thể mở rộng trong tay mình quyền lực. Trong xưởng, Dương Vạn Thanh cùng Lý Hoài Đức đối tranh đoạt quyền lực là kịch liệt nhất. Luận cấp bậc, Dương Vạn Thanh muốn cao thêm một bậc, luận bối cảnh Lý Hoài Đức thì phải thâm hậu một ít. Đinh Quảng Nam ở xưởng cán thép, một là vì dưỡng lão, một cái khác chính là vì thăng bằng hai người tranh đấu. Bây giờ Đinh Quảng Nam điều đi, cũng không đủ phân lượng người áp trận, hai người tranh đấu sẽ càng thêm kịch liệt. Cái này chỉ sợ cũng là Đồng Vĩnh Húc tiếp tục kiêm nhiệm bảo vệ sự trưởng nguyên nhân. Vương Khôn đối chính trị chưa quen thuộc, đầu óc chuyển không nhanh, gần đây mới suy nghĩ tới. Đồng Vĩnh Húc công tác trọng tâm hay là ở công an cục bên kia, an bài xong xưởng cán thép công tác, hắn liền đứng dậy rời đi. Vương Khôn từ Đồng Vĩnh Húc trong phòng đi ra, lại đi tiết thao phòng làm việc ngồi. Hắn có Đồng Vĩnh Húc chống đỡ, cũng không thể coi thường phụ trách công việc thường ngày tiết thao. 464 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 462, dễ tần biểu hiện phân xưởng bên trong, chỉ có thể chặn sụp đổ 2 tiếng, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như cơ khí bên trên linh kiện đồng thời hư hại. Bất đồng chính là, Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra tất cả đều là phẫn hận, Tần Hoài như trên mặt đã có ngạc nhiên, lại có tiếc hận. Nghe được Vương Khôn thăng chức nguyên nhân, Dịch Trung Hải hận không được cầm gậy sắt đi giết Vương Khôn. Vốn là hãm hại Vương Khôn cục, kết quả bản thân thiếu chút nữa để tiếng xấu muôn đời. Trở lại trong xưởng, còn bị trong xưởng xử phạt, chống đỡ cấp 5 công danh tiếng, làm công nhân bậc 8 sống, còn không có công nhân bậc 8 đặc quyền. Mỗi tháng, hắn đều muốn tổn thất 36 đồng tiền. Cái này nhưng đều là hắn dưỡng lao bảo đảm. Tất cả đều là bởi vì Vương Khôn, hắn nuôi kế hoạch cũ mới phải xuất hiện những thứ này ngoài ý muốn. Bây giờ Vương Khôn không chỉ có không có nhận đến trừng phạt, ngược lại còn đạp đầu của hắn thăng quan. Đây là so hắn bị giáng chức còn phải hư tin tức. Nghe phân xưởng trong nghị luận thanh âm, Dịch Trung Hải đối Vương Khôn hận lại càng sâu rất nhiều. Những tên khốn kiếp kia, cái gì cũng không biết, như vậy khen Vương Khôn làm gì? Còn tuyệt kỹ phi đao, ngươi làm đây là võ hiệp đâu? Quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Như, phát hiện hắn không có tham dự thảo luận, Dịch Trung Hải tâm tình mới khá hơn một chút. Hắn mong muốn đi an ủi Tần Hoài Như, vừa muốn nhấc chân liền bỏ qua. Phân xưởng trong người chú ý hắn không ít, vạn nhất lại chuyển tới nhàn thoại thì phiền toái. Bất đắc dĩ thở dài, Dịch Trung Hải đem hư linh kiện lấy ra, ném qua một bên, đổi một cái mới linh kiện, tiếp tục công việc. Dịch Trung Hải cơ khí vang động thanh âm, cắt đứt phân xưởng trong nghị luận thanh âm. Những người kia nhìn một cái Dịch Trung Hải, liền bắt đầu làm việc. Cái thanh âm này cũng đem Tần Hoài Như suy nghĩ cắt đứt. Nàng bất đắc dĩ nhìn trước mắt hư linh kiện, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp thử dò xét Vương Khôn. Đây đã là nàng hư cái thứ 12 linh kiện. Người khác cho tới trưa mới ra công 3-4 cái linh kiện, nhiều nhất không cao hơn 5 cái. Nàng lại sẽ đối thứ 13 cái linh kiện ra tay. Không phải nàng ra công tốc độ nhanh, mà là nàng ra công hư linh kiện nhanh. Trước mặt 12 cái linh kiện, không có một linh kiện là đạt chuẩn. Nhìn lên trước mặt bị hư hao linh kiện, Tần Hoài Như biết một hồi chủ nhiệm phân xưởng tới kiểm tra thời điểm, nàng lại sẽ bị trừ tiền lương. Tháng này, nàng gần như ngày ngày đều bị trừ tiền lương. Một tháng qua, nàng căn bản là không lấy được bao nhiêu tiền lương. Vốn là những thứ kia tiền lương cũng không đủ nuôi gia đình, bây giờ liền càng thêm không thể nào. Chủ nô bên kia không trông cậy nổi, Dịch Trung Hải bên này thì càng khỏi phải nói. Ngày hôm qua ở bên ngoài phục bồi hắn năm sao, trên người đều bị con muỗi cắn hẳn mấy cái bao, mới lấy được 2 cân một bắp. Tần Hoài Như rất rõ ràng, lui về phía sau muốn từ Dịch Trung Hải nơi đó lấy được tiền độ khó sẽ càng ngày càng lớn. Tính tới tính lui, lựa chọn tốt nhất ngược lại là Vương Khôn. Vương Khôn lên trước, trong tay có quyền, tiền lương còn để cao. Nếu là Vương Khôn chịu giúp đỡ nhà các nàng, mắt nhắm mắt mở, chủ nố từ căn tin làm lương thực liền phi thường dễ dàng. Nói như vậy, các nàng nhà lui về phía sau ăn cơm cũng không cần tốn tiền. Nhưng là muốn đến Hứa Đại Mậu nói những lý do kia, Tần Hoài Như liền phi thường bất đắc dĩ. Lớn tuổi lại không phải là của nàng lỗi, hơn nữa lớn tuổi cùng xinh đẹp có quan hệ gì, dựa vào cái gì cũng bởi vì lớn tuổi liền không thích nàng. Cái này cũng không phải là cưới vợ, còn phải tuổi tác xứng đôi. Các ngươi muốn cưới ta, ta còn không muốn gả cho người nhóm đâu. Không nghĩ ra được nắm Vương Khôn biện pháp, Tần Hoài Như chỉ có thể nhìn Vương Khôn tiền lương chảy nước miếng. Trong phòng ăn, Chu Nỗ giận đến vô bàn một cái, tắm xong một chậu món ăn liền bị rung động đến trên đất. Lưu Lam tức giận chỉ Chu Nỗ, ngươi làm gì, không biết đây là đại gia khổ khổ cực cực rửa sạch sẽ sao? Chu Nỗ không chút khách khí hướng về phía Lưu Lam nói, ta vui lòng. Lưu Lam, ta cho ngươi biết, ta mới là bếp sau đầu bếp, nơi này là địa bàn của ta. Không thích làm, ngươi đi liền. Lưu Lam đoán hận chừng Chu Nỗ một cái, suy nghĩ trả thù Chu Nỗ biện pháp. Mã Hoa thấy không xong, đi nhanh lên tiến lên quên ngăn. Lam tỷ, ngươi đừng tức giận, dơ bẩn món ăn, ta tới tám. Nói, liền lấy một vô ích buồn để dưới đất, từng điểm đem món ăn lấy được trong chậu. Những người khác thấy được Mã Hoa ra mặt, liền lên trước đem Lưu Lam kéo sang một bên. Lưu Lam, ngươi cùng Chu Nỗ so đo cái gì nha? Hắn liền là một người như vậy. Ngươi không nghe được mới vừa rồi phát thanh sao? Hắn cùng Vương Khôn là từ đối đầu, Vương Khôn lên trước, trong lòng hắn không thoải mái. Lưu Lam nghĩ đến Vương Khôn tìm nàng nói chuyện, trong lòng thì có quyết định. Hắn không thoải mái, kia là đáng đời. Ta nhưng nghe nói, người ta Vương Khôn liền không có treo chọc hắn, đều là hắn thay quả phụ ra mặt, mới bị Vương Khôn dạy dỗ. Mấy người kia nhìn một cái ngồi ở trong góc chủ nố, gặp hắn không có nhìn về bên này, an tâm rất nhiều. Ai nói không phải đâu. Đại gia cũng đã nói với hắn, Tần Hoài như đó là lừa hắn. Nhưng hắn chính là không tin a hôm nay nói với hắn, ngày thứ hai hắn liền cho chúng ta làm khó dễ. Người như vậy, đáng lời cho quả phụ kết bọn. Những chuyện này, chính chúng ta biết là được, đừng nói với hắn. Liên trụ nố cùng Tần Hoài như quan hệ, ở đại gia trong mắt đều là sáng lấp lánh. Chẳng qua là, đại gia cũng không biết, chủ nố đến bây giờ cũng không có chiếm qua tiện nghi của Tần Hoài như. Lưu Lam lạnh lùng nói, liền hắn chút khả năng kia, cũng liền cùng chúng ta những người này đùa giỡn một chút uy phong. Có khả năng đi Vương Khôn trước mặt chơi uy phong đi a. Lưu Lam, ngươi cho là hắn không nghĩ a? Ta nghe nói, hắn vì Tần Hoài như, xông qua nhiều lần Vương Khôn nhà, mỗi lần đều bị Vương Khôn một cước cho đạp đi ra, một cước đạp bay 5-6 mét. Hắn nghi coi Vương Khôn là Hứa Đại Mậu, ai biết Vương Khôn là mãnh hổ. Vương Khôn lợi hại như vậy? Dĩ nhiên. Ta nghĩ ba ngày ấy, vừa đúng đi hắn một mảnh kia nhìn thân thích. Ta nghe nói, Vương Khôn đó là trong đống người chết bỏ ra. Ở trên chiến trường, gối lên người chết ngủ một ngày một đêm. Bọn họ trong viện cái kia lão tổ tông, đi gây sự với Vương Khôn, bị Vương Khôn bị dọa sợ đến cũng kẻ ra quần. Ngươi cũng đừng nói, cũng mau đem ta hù chết. Ngươi đây không phải là khoác lác đi. Cái gì khoác lác? Các ngươi đi hỏi thăm một chút những thứ kia tham gia qua quân, đánh qua trận người. Bọn họ gối lên người chết ngủ, vậy cũng là bữa cơm thường ngày. Trung nố, cũng liền có thể ở tứ hợp viện xưng vương xưng bá, trộn lẫn cái tứ hợp viện chiến thần danh hiệu. Ngươi muốn nói như vậy, cũng đúng. Vương Khôn ngày thứ nhất tới làm, liền tay không lấy được một con lợn rừng. Trung nố bọn họ cũng muốn cùng học, liền heo rừng lông cũng không có thấy. Ha! Mấy người nợ nụ cười, chọc cho Trung nố càng thêm phiền não. Cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm có phải hay không? Không có chuyện làm, đi đem những này nước dơ đổ, đem bếp sau quét sạch sẽ. Chu Nô tâm tình không tốt, không nghe được người khác cười vui. Không quản các nàng nói là cái gì, cũng không thể ở trước mặt hắn cười. Lưu Lam mấy người không dám trêu chọc phẫn nộ Chu Nô, rối rít cầm vật, rời đi tại chỗ. Mã Hoa có chút bận tâm xem Chu Nô, cố lấy dũng khí, khuyên giải nói: "Sư phó, ngươi liền đừng nóng giận. Vương Khôn cùng trong xưởng lãnh đạo quan hệ rất tốt, có thể thăng quan là chuyện rất bình thường. Hắn bây giờ là bảo vệ khoa trưởng khoa, ngươi chớ đi chọc hắn." Chu Nô căm tức nhìn Mã Hoa, "Bảo vệ khoa làm sao vậy? Nhà ta hay là ba đời bẩn nông đâu? Ta cũng không tin hắn có thể làm gì ta." "Sư phó, ngươi còn phải mang về nhà đồ ăn thừa đâu. Đắc tội Vương Khôn, hắn mang theo người bắt ngươi làm sao bây giờ?" Chu Nỗ muốn nói ghê gớm không mang theo đồ ăn thừa, làm ai mà thèm. Nghĩ đến Tần Hoài Như, hắn liền cũng không nói ra được. Trong túi không có tiền, chỉ còn dư lại mang đồ ăn thừa cái này lấy lòng Tần Hoài Như biện pháp. Hắn là tuyệt đối không nỡ buông tha cho mang đồ ăn thừa. Không tiếp, nếu không phải vì Tần tỷ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. 465 bần đạo nhận cuốn vợ theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 463, về. Tan việc tiếng chuông vang lên, Tần Hoài Như vội vã chạy ra phân xưởng. Đi ngang qua bảo vệ khoa thời điểm, cố ý dừng bước. Mong muốn nói với Vương Khôn mấy câu nói. Vương Khôn coi thường nàng không cần gấp gáp, quan trọng hơn là người khác nhìn thế nào. Chỉ có trước để cho người khác biết, nàng cùng Vương Khôn quan hệ, mới tốt nghĩ biện pháp đem Vương Khôn biến thành chủ nố. Chẳng qua là nhìn 10 phút, cũng không nhìn thấy Vương Khôn bóng dáng. Tần Hoài Như, ngươi đứng ở giữa đường làm gì? Tần Hoài Như lấy lại tinh thần, đổi lại một bộ quyến rũ nét mặt, tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi một chút Vương Khôn thế nào không có tới. Người nọ phủi một cái Tần Hoài Như, nhất thời thân thể liền dọn, nghĩ thầm không hổ là có thể để cho Dịch Trung Hải giận dữ vì hồng nhan người. Mỹ nhân mặc dù trọng yếu, nhưng không sánh bằng công việc của mình trọng yếu. Bảo vệ khoa người đều biết Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải những người này ân oán. Người khác không biết Vương Khôn bản lãnh, bảo vệ khoa người cũng rõ ràng. Hắn nếu dám nói Vương Khôn chuyện, bị bắt được, phần công tác này cũng không nhất định có thể bảo đảm ở ngươi nghe ngóng chúng ta trưởng khoa làm gì. Mau chóng rời đi, lại không rời đi, ta đem ngươi trở thành gian tế bắt lại. Tần Hoài Như lập tức lui mấy bước, nàng trong túi để hai cái hộp cơm, đồ bên trong cũng không ít. Những thứ đó là từ người khác nơi đó đổi. muốn cho bảo vệ khoa lục soát tra được, nàng nhưng không có biện pháp giải thích. Bảo vệ khoa thái độ đối với nàng, để cho Tần Hoài Như trong lòng đắp lên một tầng bóng ma. Cái chỗ này cùng căn tin chênh lệch nhiều lắm. Mỗi lần đi căn tin, những người kia hận không được đem nàng cùng, mỗi một cái cũng đối với nàng tươi cười chào đón. Đừng để ý trong lòng nghĩ như thế nào, ai cũng không dám bày tỏ ra ngoài. Nàng đi căn tin, hãy cùng đi nhà của mình vậy. Nếu là bảo vệ khoa người có thể như vậy đối với nàng liền tốt. Có bảo vệ khoa chống đỡ, trong xưởng những người kia cũng không dám nói nàng nhàn thoại. Giữa chưa đổi màn thầu thời điểm, cũng sẽ không chịu thiệt. Đợi đến Vương Khôn trở nên cùng trụ nỗ vậy thời điểm, nàng đều không cần cầm màn thầu đổi. Ai muốn đem Vương Khôn biến thành ngu khôn, gánh nặng mà đường xa a không thể làm trễ lại trở về tứ hợp viện giặt quần áo, Tần Hoài Như chỉ đánh tăng nhanh hướng tứ hợp viện đuổi tốc độ. Hứa Đại Mậu cưỡi xe đạp, xa xa thấy được Tần Hoài Như bóng lưng, kia lắc một cái cái mông, để cho trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng. Mấy ngày nay uống thuốc rượu, lại không địa phương phóng ra, trong lòng của hắn nín một cỗ lửa. Vương Khôn thăng chức, để cho trong lòng hắn lửa càng thêm thịnh vượng. Hắn ở xưởng cán thép công tác nhiều năm như vậy, cùng lãnh đạo quan hệ cũng không kém, còn có lâu dài quan hệ, dựa vào cái gì liền không thể làm khoa tuyên truyền trưởng khoa? Nguyên lai Vương Khôn làm bộ trưởng, trong lòng hắn không thoải mái, cũng có thể dùng Vương Khôn là quân nhân thuyết phục chính mình. Vương Khôn thăng quan, sẽ để cho trong lòng hắn không thăng bằng đứng lên. Thế nhưng là, hắn lại không dám cùng Vương Khôn trở mặt. Vương Khôn cùng trong xưởng lãnh đạo quan hệ rất tốt, Đồng Vĩnh Húc cùng Lý Hoài Đức đều duy trì Vương Khôn. Dương Vạn Thanh ngược lại cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, nhưng Dương Vạn Thanh cùng hắn quan hệ cũng bình thường, cùng hắn quan hệ tốt chính là Lý Hoài Đức. Hứa Đại Mậu trong lòng phiền muộn, không cách nào giải quyết, thấy được Tần Hoài Như, trong lòng thì có chủ ý Tần Thị, hôm nay đi như thế nào hơi trễ à. Tần Hoài Như dừng bước lại, xem Hứa Đại Mậu xe đạp, trong lòng hận không được thay vào đó. Hứa Đại Mậu, lúc nào sớm đi qua, lần nào không phải giờ tan việc mới rời khỏi. Hứa Đại Mậu cười ha ha, một chút cũng không có đem Tần Hoài Như vậy quả thật. Người nào không biết, Tần Hoài Như thường tới trễ về sớm. Tần Thị, có muốn hay không ta mang theo ngươi? Tần Hoài Như hồ nghi xem Hứa Đại Mậu, ngươi có lòng tốt như vậy, sẽ không sợ Lâu Hiểu Ngà thấy được. Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, ta đến tứ hợp viện đầu ngõ, đem ngươi buông xuống không thì xong rồi. Ngươi rốt cuộc có ngồi hay không? Cái này còn phải nói sao? Dĩ nhiên muốn ngồi. Mới vừa rồi làm trễ mãi một ít thời gian, dựa vào chân đi trở về đi, hơi trễ. Tần Hoài Như đặt mông ngồi ở Hứa Đại Mậu xe đạp chỗ ngồi phía sau, đưa tay nắm chéo áo của hắn. Còn đứng ngây đó làm gì, ngươi đổi ý không được. Hứa Đại Mậu cười ha ha một tiếng, ta Hứa Đại Mậu nói chuyện, một ngụm nước bọt một cây đinh, miệng nói như đinh đóng cột. Tần Tỷ, ngươi nhưng ngồi xong. Va chạm thí nghiệm bắt đầu. Tần Hoài Như lời này, ngồi xe đạp cơ hội rất ít, chính là kết hôn thời điểm, cũng không có ngồi lên xe đạp. Lúc ấy, giả ra chuẩn bị lớn kiện là máy may, không phải xe đạp. Tần Hoài Như suy nghĩ máy may là bản thân dùng, xe đạp không tới phiên bản thân dùng, lúc ấy liền không có nói muốn xe đạp. Gả cho Giả Đông Húc trước, cho là Giả Đông Húc có cái cao cấp thợ ngội sư phó, lại là người trong thành, mấy cái Giả Đông Húc sau này là có thể qua ngày tốt. Ai có thể nghĩ tới, gả cho Giả Đông Húc ngày thứ hai sẽ phải phục vụ bà chiếu cố trong nhà. Những thứ này cũng có thể nhẫn, dù sao trong thành ngày so nông thôn mạnh rất nhiều. Mãi cho đến công nhân bậc 8 chế độ áp dụng, Tần Hoài Như mới phát hiện mình thật lỗi. Giả Đông Húc đi theo Dịch Trung Hải học tập nhiều năm như vậy, liền cấp 2 công cũng không có thi đậu. Người khác tiền lương đều dài, liền Giả Đông Húc tiền lương không chỉ có không có tăng trưởng, ngược lại còn hạ thấp. Không có thực hành công nhân bậc 8 chế độ trước, Dịch Trung Hải dựa vào mặt mũi, có thể để cho Giả Đông Húc cầm tiền lương cao. Thực hành công nhân bậc 8 chế độ, Dịch Trung Hải mặt mũi liền không dễ xài. Người rốt cuộc có thể hay không đạp xe a, một hồi nhanh, một hồi chậm. Hứa Đại Mậu đắc ý nói, Tần Tỷ, ngươi cái này liền không hiểu được. Mang theo nữ nhân đạp xe, chỉ có như vậy cưới mới thoải mái nhất. Tần Tỷ a, ngươi đừng ôm chặt như vậy, để cho người khác thấy được không tốt. Ngươi bất luận lái xe, ta cũng không ôm chặt như vậy. Tần Hoài Như suy nghĩ Vương Khôn bên kia không chiếm được lợi lộc gì, từ Hứa Đại Mậu nơi này làm điểm cũng là tốt. Hứa Đại Mậu, tỷ sống không muốn nổi nữa. Ngươi có thể hay không giúp đỡ tỷ a? Hứa Đại Mậu cười ha ha một tiếng, Tần Tỷ, ngươi muốn tìm ta giúp một tay, không thành vấn đề, giữa trưa nhỏ thương cố. Chỉ cần ngươi màn thầu đủ kinh đạo, ta bên này màn thầu cũng không phải ít ngươi. Tần Hoài Như không cam lòng làm như vậy, chỉ riêng buổi trưa màn đầu, không có biện pháp mở rộng hắn tiểu kim cố. Nàng bị trừ 3 tháng tiền lương, còn không có địa phương bổ sung đâu. Ngươi cùng tỷ làm ăn, liền không thể cho tỷ để cho điểm lợi nhuận sao? Tỷ bị trừ 3 tháng tiền lương, mỗi ngày còn bị chủ nhiệm phân xưởng trừ tiền lương. Tần Tỷ, trong xưởng cũng trừ ngươi 3 tháng tiền lương, chủ nhiệm phân xưởng thế nào còn trừ tiền lương của ngươi? Đây không phải là mất công sao? Tần Hoài Như sững sờ, lòng nói đúng vậy, ta 3 tháng này vốn là không có tiền lương. Vì sao còn phải lo lắng chủ nhiệm phân xưởng trừ tiền lương a giống nhau, ta cũng không có cần thiết tận tụy công tác. Ngược lại không có tiền lương, ngươi yêu thế nào trừ, liền thế nào trừ đi. Chờ sau 3 tháng, ta lại chăm chỉ làm việc không thì xong rồi. Cái ý nghĩ này ở Tần Hoài Như trong đầu tư phát lên, để cho nàng dọc theo đường đi cũng quên cùng Hứa Đại Mậu muốn chỗ tốt. Cho đến từ Hứa Đại Mậu trên xe xuống, Tần Hoài Như mới bắt đầu hối hận bỏ lỡ cơ hội tốt. 466 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 464, Diêm Vũ quý dò xét công tác hạng đợi đến Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi trở lại tứ hợp viện thời điểm, hắn trở thành bảo vệ khoa trưởng khoa tin tức đã truyền khắp tứ hợp viện. Tiến vào tứ hợp viện, Vương Khôn cũng có thể thấy được Diêm Vũ quý trên mặt thần sắc hối tiếc. Hắn muốn nói lại thôi xem Vương Khôn dừng lại xe ba bánh, từ trong xe cầm một miếng thịt trở về nhà trong. Vương Khôn nhưng không tâm tình quan tâm hắn, đem thịt đưa cho Lâu Hiểu Nga. Ngươi thế nào không ở trong nhà ở thêm 2 ngày, nhanh như vậy liền trở lại. Lâu Hiểu Nga buông xuống thịt, nói, ở nhà không có ý nghĩa. Hơn nữa gần đây trên đường phố rất bận rộn, ta không thể ném xuống trong tay công tác. Buổi tối chờ Hứa Đại Mậu uống say, chúng ta nói nữa. Vương Khôn gật đầu một cái, Hứa Đại Mậu trở về chưa? Lâu Hiểu Nga hừ một tiếng, sớm liền trở lại, cùng Tần Hoài Như đồng thời trở về. Tần Hoài Như ngồi ở xe đạp phía sau, ôm Hứa Đại Mậu eo trở lại. Ngươi thấy được? Không có. Đầu ngõ cái đó viện lưu lại đường, chính là nghèo khốn hộ. Ta đi theo ban khu phố đi thăm nàng, cùng nàng trong viện người tương đối quen thuộc. Là cái đó trong viện Trương Tẩu tự nói cho ta biết. Hứa Đại Mậu mang theo Tần Hoài Như đến bên kia, mới để cho Hứa Đại Mậu tự đi trên xe xuống. Hai người bọn họ quan hệ, lúc nào tốt như vậy? Ai biết được, thôi không nói. Nghe được Hứa Đại Mậu nói chuyện với Diêm Phụ Quý Thanh Âm, Lâu Hiểu Nga liền không lại nói cái chuyện này. Bây giờ, nàng không có đem chuyện bóc phát ra ngoài tính toán. Chuyện này, không có bị tại chỗ bắt được, liền không thể làm chứng cứ. Mặc dù trong tay của nàng cũng có chứng cứ, nhưng những thứ kia là giữ lại uy hiếp Hứa Đại Mậu, không thể tùy tiện lấy ra, còn cần tìm thời cơ tốt. Diêm Phụ Quý bên này, thấy Hứa Đại Mậu từ hậu viện trở lại, đem hắn kéo lại. Hứa Đại Mậu, Vương Khôn lên làm bảo vệ khoa trưởng khoa, có phải là thật hay không? Hứa Đại Mậu thấy được Vương Khôn xe ba bánh, cũng biết Vương Khôn trở lại rồi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, đó là đương nhiên là thật. Tam đại gia, ngươi đừng quên, Vương Khôn bản lãnh, hắn làm khoa trưởng có cái gì kỳ quái? Diêm Phụ Quý nghe Hứa Đại Mậu vậy, trong lòng liền hối tiếc đứng lên. Hắn làm sao lại không nghĩ tới một điểm này đâu? Vương Khôn từ bộ đội mang theo công lao trở lại, lại ở xưởng cán thép lập được công lao, được đề bạt không phải bình thường sao? Muốn nói cổ trưởng chính là vương lớn nhỏ quan, trưởng khoa liền là vô cùng trọng yếu quan. Đặc biệt là bảo vệ khoa trưởng khoa, đây chính là thực quyền nhân vật. Nếu là sớm biết Vương Khôn có thể làm khoa trưởng, hắn liền không như vậy lựa chọn. Ít nhất phải ở Vương Khôn bên này lưu con đường lui. Đại Mậu, ngươi nói Vương Khôn có thể hay không giúp Giải Thành tiến xưởng cán thép công tác? A không nói gạt ngươi, kể từ Giải Thành cưới tức phụ, nhà chúng ta áp lực liền lớn rất nhiều. Nhà chúng ta ngày cũng mau không vượt qua nổi. Hứa Đại Mậu lòng nói, chỉ ngươi cái này lao hà tiện dáng vẻ, ai cũng sẽ không cho nhà ngươi giới thiệu công tác. Một công tác, ở bên ngoài ít nhất có thể bán mấy trăm đồng tiền. Ngươi cái gì cũng không muốn ra, chỉ bằng một cái miệng, nghĩ để cho người khác giới thiệu công tác. Kia là nằm mơ. Tam đại gia, Vương Khôn mới lên làm trưởng khoa, nào có cái đó quyền lực. A ngươi muốn cho Giải Thành tìm việc làm, đi tìm bà cụ điếc cùng một đại gia. A bà cụ điếc phía trên không phải có người sao? Một câu nói có thể để cho đem một đại gia cứu ra, muốn một công tác hạng, còn chưa phải là một chuyện rất đơn giản. Diêm Phụ Quý cười khổ nói, ta biết. Trước kia tìm lão Dịch nói qua, nhưng lão Dịch nói công tác hạng không dễ chơi. Hứa Đại Mậu bĩu môi khinh thường, Dịch Trung Hải trừ quan tâm Tần Hoài Như, chuyện gì cũng không quan tâm. Ngươi nếu là cho Dịch Trung Hải mang một ít chỗ tốt, hắn nói không chừng còn có thể cân nhắc. Tam đại gia, liền Chu Minh Huy cũng có thể lấy được một công tác hạng, một đại gia làm sao có thể không lấy được? Sẽ không phải là ngươi bày tỏ không tới vị, một đại gia mới không đáp ứng đi. Tam đại gia, ta đã nói với ngươi, chuyện tìm việc không thể keo kiệt. Ngươi xem một chút Chu gia, 800 đồng tiền mua một công tác. Minh Cường cuối năm thông qua khảo hạch là có thể chuyển chính. Sau này sẽ là chính thức công nhân. Diêm Phụ Quý nghĩ đến phải tốn nhiều tiền như vậy, liền phi thường đau lòng. Nếu là có 800 đồng tiền, hắn đã sớm nghĩ biện pháp khác. Chu Nô xách theo hai cái hộp cơm, từ bên ngoài đi vào. Tam đại gia, ngươi thật là không biết ăn ở đáp ứng một đại gia chuyện, ăn cơm xong liền quên. Diêm Phụ Quý đỏ mặt lên, không biết nên thế nào giải thích. Dịch Trung Hải yêu cầu trung viện cùng hậu viện người, cô lập Vương Khôn cái này mấy nhà. Có thể không cùng cái này mấy nhà nói chuyện, cũng không cùng cái này mấy nhà nói chuyện. Hắn cùng Hứa Đại Mậu nói chuyện, bị Chu Nô cho tóm gọn. Chu Nô, ta tìm Hứa Đại Mậu có chính sự. Chu Nô nghi hoặc nhìn hai người, nhìn thế nào cảm giác hai hành vi cá nhân bất chính, có lỗi với Dịch Trung Hải. Chính sự gì a nói ra, để cho ta nghe một chút. Hứa Đại Mậu lo lắng Chu Nô ra tay, liền muốn rời đi, trước khi đi, muốn hố một cái ba cái đại gia. Chu Nô a, ta cùng Tam đại gia chưa nói chuyện khác. Chúng ta đang nói, cho Diêm Giải Thành chuyện tìm việc. Người nào không biết, bà cụ biết là cái có bản lĩnh người. Tam đại gia đi cầu cầu lão tổ tông, rất nhẹ nhàng liền có thể lấy được công tác hạng. Diêm Phụ Quý cười cười xấu hổ. Chu Nô nhìn một cái hai người, ta liền biết các ngươi ở chung một chỗ, không làm cái gì chuyện tốt. Lão thái thái quả thật có thể lấy được công tác hạng, nhưng dựa vào cái gì cho Diêm Giải Thành? A các ngươi nhà là chiếu cố lão thái thái ăn, hay là chiếu cố hắn uống? Các ngươi cũng không hiếu thuận, còn trông cậy vào lão thái thái giúp các ngươi, bà ngoại. Chu Nô những lời này nói một cái, nhất thời đưa tới đi ngang qua người ngắm nhìn. Trong viện không có công tác người tuổi trẻ còn có hẳn mấy cái, bình thường cũng ở bên ngoài làm việc vặt. Thấy được Chu Minh Cường mua được công tác hạng, đã sớm ghen ghét không được. Nếu không phải anh em nhà họ Chu cầm dao phay ngăn trận Dịch Trung Hải nhà cửa, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm không biết. Chu gia thao tác cũng cho bọn họ một linh cảm. Bọn họ cũng có thể dùng tiền mua đến công tác hạng, ghê gớm cùng Chu gia vậy, cầm dao ở trong viện chạy một vòng. Ý tưởng là rất tốt đẹp, nhưng căn bản thực hiện không được. Bên ngoài công tác hạng nhiều khẩn trương à, cho dù có rảnh rỗi, cũng là bán cho mình người quen, căn bản không tới phiên bọn họ. Bà cụ điếc có thể lấy được công tác hạng, đối bọn họ mà nói thế nhưng là một cực kỳ tốt tin tức. Trong nhà có thể được đến công tác hạng, vậy thì đại biểu trong nhà thêm một cái kiếm tiền người. Trong nháy mắt, trong viện không khí liền trở nên quái dị đứng lên. Đại gia cũng lẫn nhau đánh giá người bên cạnh, nhìn một chút nhà ai là bản thân đối thủ cạnh tranh. Diêm Phụ Quý sắc mặt trở nên xanh mét đứng lên. Chu Nô vừa nói như vậy, cùng hắn tranh đoạt công tác danh ngạch người liền nhiều hơn. Nhà bọn họ muốn trả giá cao càng lớn hơn. Chu Nô, ngươi, Hứa Đại Mậu dĩ nhiên thấy được trong viện người nét mặt, biết trong viện chẳng mấy chốc sẽ vì công tác hạng bắt đầu tranh đoạt. Tam đại gia, nghe chưa? Còn không đội vàng mua chút thịt, hiếu mời các ngươi lão tổ tông đi. Đem lão tổ tông phục vụ cao hứng, cái dạng gì công tác cũng có thể an bài cho ngươi. Chủ nối luôn cảm giác Hứa Đại Mậu vậy không có ý tốt, tức giận chỉ Hứa Đại Mậu, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Ta phải thật tốt giáo huấn ngươi. Hứa Đại Mậu lập tức liền hướng Vương Khôn trong nhà chạy đi. Chủ nối, trong tay ngươi xách theo thế nhưng là tần tỷ nhà cơ tối, ngươi đừng cho tần tỷ làm vậy. Đang muốn đuổi Hứa Đại Mậu, chủ nối nhất thời dừng bước, không dám đi đuổi Hứa Đại Mậu. Đây chính là lấy lòng Tần Hoài như vật, không cho sơ thất. Hơn nữa, Hứa Đại Mậu cũng chạy đến Vương Khôn cửa, hắn cũng không dám đi qua. Vạn nhất Vương Khôn dùng cái này nữa mượn cớ đối phó hắn, hắn nhưng là không biện pháp chiếu cố Tần Hoài Như. 467 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 465, cho Hứa Đại Mậu chỉ đường. Hứa Đại Mậu xoay người chạy đến Vương Khôn trong nhà, trên mặt không nhìn ra đối Vương Khôn ghen ghét. Vương Khôn, ngươi thế nào đột nhiên là được trưởng khoa rồi? Vương Khôn liền nói, cũng không tính đột nhiên. Ta ở trinh phá trộm các án thời điểm, công lao không nhỏ. Sử trưởng chúng ta sớm đã có tâm cất nhắc ta. Hứa Đại Mậu trên mặt có chút tiếc nuối, ta cùng lãnh đạo quan hệ cũng không tốt, vì sao mỗi lần thời điểm cất nhắc cũng không có tên của ta đâu? Lần trước chúng ta khoa trong cất nhắc phó khoa trưởng, ta cho Lý Dưỡng phó tặng lễ, cũng không có thành công. Dĩ nhiên sẽ không thành công. Thứ nhất, Hứa Đại Mậu mặc dù ở khoa tuyên truyền, cũng là công nhân biên chế. Muốn làm bên trên bảo vệ khoa phó khoa trưởng, ít nhất cũng phải trước tiên đem công nhân biên chế chuyển đổi thành cán bộ biên chế. Thêm nữa, toàn bộ xưởng cán thép liền hắn một trình chiếu biên. Nếu là hắn làm phó khoa trưởng, ai đi cho đại gia chiếu phim a? Xưởng cán thép xác thực có thể lại tìm một cái trình chiếu biên, nhưng thời này trình chiếu biên cũng không phải là dễ dàng như vậy học được. Xưởng cán thép nhưng không muốn tốn hao như vậy giá cao, đi bồi dưỡng một trình chiếu biên. Vương Khôn nhìn Lâu Hiểu Nga một cái, Lâu gia cũng là Hứa Đại Mậu không thể thăng quan một cái nguyên nhân. Trong xưởng quyền lực cứ như vậy nhiều, để cho Lâu gia con rể làm quan sẽ ảnh hưởng trong xưởng thăng bằng. Lâu gia trên danh nghĩa hay là xưởng cán thép cổ đông, ai cũng không dám trên mặt nổi phản đối Lâu gia ý kiến. Trên một điểm này, Vương Khôn tin tưởng Lý Hoài Đức cùng Dương Vạn Thanh ý kiến là nhất trí. Bọn họ tuyệt đối không cho phép Lâu gia con rể đứng ở xưởng cán thép trên võ đài. Có thể là với ngươi cạnh tranh người, sau lưng bối cảnh lợi hại không? Khoa tuyên truyền cùng bảo vệ khoa không giống nhau. Bảo vệ khoa bên này không có năng lực choáng váng hết thảy mọi người, liền không có biện pháp lên làm trưởng khoa. Khoa tuyên truyền bên kia chỉ cần có lãnh đạo chống đỡ, liền trên căn bản sẽ không gặp phải khó khăn. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, phát hiện khoa tuyên truyền trưởng khoa cùng phó khoa trưởng bối cảnh sát thực so hắn lợi hại. Chẳng lẽ đời ta cũng chỉ có thể ở xưởng cán thép làm một trình chiếu biên sao? Đối mặt Hứa Đại Mậu hỏi thăm, Vương Khôn có chút nhức đầu. Suy nghĩ một chút, liền nói, ngươi đừng nghĩ trước làm quan chuyện, bối cảnh không sánh bằng người khác, thế nào cạnh tranh cũng không thắng được. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ nên đem mục tiêu thả tại tăng lên cấp bậc bên trên. Ngươi bây giờ là cấp 8 trình chiếu biên, nếu là tăng lên nữa mấy cấp, trong xưởng thế nào cũng phải cấp ngươi một câu trả lời. Ngươi cũng đừng cùng trụ nỗ vậy, cả đời chính là cấp 8 đầu bếp. Trình chiếu biên cấp bậc trung cấp 9, cấp bậc thấp nhất là cấp 9 trình chiếu biên, cấp bậc cao nhất là một cấp trình chiếu biên. Nhắc tới trụ nỗ, Hứa Đại Mậu ý chí chiến đấu liền dậy. Hắn nhưng không muốn bị trụ nỗ ép một đầu. Ngươi nói đúng, ta xác thực nên nghĩ biện pháp tăng lên một cái cấp bậc. Cấp bậc cao, ta tư lịch liền cao. Như vậy sẽ không sợ bối cảnh của người khác. Dịch Trung Hải có thể ở trong xưởng trôi qua như vậy dễ chịu, dựa vào chính là công nhân bậc 8 thân phận. Vương Khôn cho hắn cổ động, nói, kỳ thực không cần phải cao nhất cấp bậc. Ngươi xem một chút phân xưởng trong, những thứ kia lớp trưởng, tổ trưởng, đoạn dài, phần lớn đều là cấp 5 công, cấp 6 công, còn giống như có 4 cấp công. Hứa Đại Mậu mắt sáng rực lên, cảm thấy mình cuối cùng tìm được phấn đấu phương hướng, cả người cũng trở nên không giống nhau. Đây đúng là xưởng cán thép trong tình huống thật. Những thứ kia cấp 7 công, công nhân bậc 8, dù là tiếp tục làm công nhân, cũng sẽ kiêm chức một ít lớp trưởng, tổ trưởng, đoạn dài trở chức vị. Trong tứ hợp viện công nhân bậc 8 Dịch Trung Hải cùng cấp 7 công Lưu Hải Trung, đến nay vẫn là cái bạch thân, cũng coi là cái kỳ tích. Dịch Trung Hải không làm nổi quan nguyên nhân rất đơn giản, người khác chịu không nổi đạo đức của hắn bắt góc, không có ai chống đỡ. Những thứ kia lớp trưởng, tổ trưởng, đoạn dài, không phải cán bộ thân phận, cần phải lấy được công nhân chống đỡ mới có thể. Phân xưởng một công nhân cùng lãnh đạo, chỉ cần không đốc, liền tuyệt đối sẽ không để cho Dịch Trung Hải làm quan. Lưu Hải Trung không làm nổi quan nguyên nhân, kỳ thực cũng không phức tạp, người khác chịu không nổi hắn. Không có làm quan, Lưu Hải Trung dáng vẻ cũng rất lớn, cái này nếu là làm quan, ai còn có thể quản? Liền hắn cái kia thấy lãnh đạo liền chạy định bợ dáng vẻ, chỉ sợ sớm đã đem chủ nhiệm phân xưởng cùng phân xưởng trong công nhân đắc tội. Cái gì trình độ học vấn thấp, không làm nổi quan, chẳng qua là gạt gẫm lý do của hắn mà thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung vẫn có chỗ tương tự. Còn lại một cái Diêm Phụ Quý, mặc dù keo kiệt dáng vẻ để cho người không thích, nhưng tính tình cẩn thận, lại để cho hắn không dám tùy tiện đắc tội với người. So với kia hai cái đến, còn tốt hơn một ít, nhưng cũng chỉ là khá hơn một chút. Một cái không có đảm đường, lại không nỡ tặng vào người, cũng là không làm nổi quan. Trong viện cái này ba cái đại gia, thật sự là đủ hại não. Chu Nỗ bỏ rơi hại não Diêm Phụ Quý, đi liền tiến trung viện. Bên cạnh cái ao, Tần Hoài Như đang ra sức tắm một bộ y phục. Thấy được Tần Hoài Như chảy mồ hôi, Chu Nỗ liền một trận đau lòng. Trong lòng nữ thần, công việc ban ngày cả ngày, trở lại liền nước miếng cũng uống không lên sẽ phải giặt quần áo, thật quá khó khăn. Tần Hoài Như trong lòng cũng nhanh mắng chết Chu Nỗ. Thật tốt, nói công việc gì danh ngạch chuyện. trong viện người tụ tập ở trong viện thảo luận công tác danh ngạch chuyện, làm cho nàng cũng thấy ngại tiến lên chặn ngang trụ nố hộp cơm. Cái này nếu để cho trụ nố mang theo hộp cơm trở về nhà, về đến nhà còn không cho giả Trương thị mắng chết ta, nghiêm trọng hơn chính là để cho bà cụ biết thấy được, nàng cũng đừng nghĩ bắt được trụ nố trong tay hộp cơm. Trụ nố đợi một hồi, không có thấy Tần Hoài Như cùng thường ngày như vậy tiến lên, liền chủ động đi tới Tần Hoài Như bên người. Tần tỷ, giặt quần áo đâu? Tần Hoài Như ngẩng đầu lên, quyến rũ nhìn trụ nố một cái, đúng nha, đồng ngạnh đứa nhỏ này, cả ngày chạy tới, chạy tới. Y phục của hắn một ngày không tắm, liền không có cách nào xuyên. Nói, Tần Hoài Như còn phải dơ lên quần áo cho trụ nố nhìn một chút. Dơ lên một nửa, mới phát hiện đây là giả Trương thị quần áo, lại vội vàng thả lại trong chậu. Đưa tay ở trên y phục xoa xoa nước, hướng trụ nố hộp cơm đưa tay, trong miệng cười khanh khách nói, để cho tỷ nhìn một chút ngươi mang về đồ ăn thừa. Nhà chúng ta bổng ngạnh thích nhất ngươi mang về thức ăn, còn nói không ăn được ngu thúc làm món ăn, sẽ không ăn cơm. Rất nhẹ nhàng một câu nói, liền đem trụ nố hộp cơm lấy vào tay trong. Tần tỷ, ngươi cũng quá cực khổ. Những thứ này hộp cơm hãy cầm về đi bồi bổ thân thể đi. Giả Trương thị thấy Tần Hoài Như đem cơm hộp nắm bắt tới tay, liền ở trong phòng hô, Tần Hoài Như, ngươi chạy đi chỗ nào chết, còn không làm nhanh lên cơm. Tần Hoài Như lòng nói thật đúng là kịp thời, trụ nố, ta bà gọi ta, ta muốn mau về nhà. Liền câu cảm ơn cũng chưa nói, Tần Hoài Như sẽ cầm hộp cơm đi vào trong phòng. Trụ nố xem Tần Hoài Như bóng lưng, trong lòng phi thường tiếc nuối, không có cơ hội cùng Tần Hoài Như nói thêm mấy câu. Cái này lao thái thái, thế nào mỗi lần cũng như vậy kịp thời. Trung quanh thấy được người, cũng không có nói gì, bọn họ đều thấy được, giả Trương thị một mực tại cửa sổ cạnh xem bên này. Tần Hoài Như bắt được hộp cơm, giả Trương thị liền để xuống rèm cửa sổ, tiếp theo liền chuyển tới thanh âm. Cái này rõ ràng bày ra là giả ra cho trụ nố đặt ra bẫy, chỉ có trụ nố không thấy được. Trong phòng, giả Trương thị nhận lấy hộp cơm, mở ra xem, trên mặt liền khó coi. Cả ngày mang những thứ này quần quần nước nước, đem nhà chúng ta làm ăn mày sao? Thế nào cũng không biết làm điểm ăn ngon. Tần Hoài Như trong lòng biết trụ nố liền đứng bên ngoài, có chút chê bai vậy, nàng không có phương tiện nói, vừa đúng để cho giả Trương thị nói ra. Chờ giả Trương thị sau khi nói xong, Tần Hoài Như mới dùng hai người có thể nghe thanh âm, nhỏ giọng khuyên giải một cái, tiếp theo liền lớn tiếng khóc. Trụ nố bất đắc dĩ thở dài, trong lòng đối Tần Hoài Như sinh ra ấy nấy. Không thể mang thức ăn ngon trở lại, mới để cho Tần Hoài Như bị khi phụ, là hắn không đúng. 468 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 466, làm quan chỗ tốt Dịch Trung Hải cũng ở trong phòng xem bên này, đợi đến Tần Hoài Như cầm hộp cơm về nhà, hắn liền hài lòng cười một tiếng. Bất quá, nghe được trong viện những người đó nghị luận, Dịch Trung Hải sắc mặt liền phi thường khó coi. Bà cụ điếc ân tình, đó là vật của hắn, dựa vào cái gì cho trong viện người dùng? Chu Nô đang muốn về nhà, liền nghe đến Dịch Trung Hải mang theo tức giận hô hoán, "Chu Nô, ngươi tới đây cho ta." Nhận thân yến đi qua, Dịch Trung Hải thái độ đối với Chu Nô càng thêm nghiêm khắc. Hắn bây giờ là bà cụ điếc con nuôi, Chu Nô là bà cụ điếc cháu trai ruột, hắn dĩ nhiên chính là Chu Nô cha nuôi. Làm cha nuôi, thật tốt quản thúc Chu Nô, là hắn nghĩa bất dùng từ trách nhiệm. Cũng may, Chu Nô đối với lần này cũng không bài xích. Lâu dài bị tẩy não trải qua, để cho hắn không cách nào đối Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc sinh ra cảm giác xấu. "Một đại gia, có chuyện ngươi liền nói, lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi không biết, còn tưởng rằng ngươi cùng lão thái thái vậy đâu." Chu Nô hay là hình dáng kia, nói chuyện có chút làm người tức giận. Dịch Trung Hải mặt đen lại trừng Chu Nô mấy lần, thấy chung quanh hàng xóm ánh mắt dò xét, đem trong lòng lửa giận cho che giấu đứng lên. "Đến trong phòng, ta lại cùng ngươi nói." Chu Nô đi theo Dịch Trung Hải vào trong nhà, liền tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. "Thúy Lan, ngươi đi mời mẹ nuôi tới." Một bác gái đi ra khỏi cửa phòng, thấy mấy người đưa đầu chiều nhà của nàng nhìn. Nàng không nói gì, nhanh chóng đi hậu viện, đem bà cụ điếc cho mời đi qua. Bà cụ điếc vừa xuất hiện, những thứ kia người nghe trộm cũng không dám làm như vậy, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Hậu viện, nhị đại mụ thấy một bác gái đem bà cụ điếc tiếp đi, liền phi thường mất hứng. Nàng cũng là biết bà cụ điếc có thể lấy được công tác danh ngạch người. Mặc dù hai vợ chồng coi thường bản thân hai đứa con trai, nhưng có thể cho nhi tử tìm công tác, để cho nhi tử cho nhà kiếm tiền, cũng là lựa chọn tốt. "Lão Lưu, ngươi nói, nhà chúng ta tìm lão Dịch thương lượng một chút, cho Quang Thiên tìm công tác thế nào?" Một bên Lưu Quang Thiên lập tức liền dựng lên lỗ tai, nghe động tĩnh bên này. Lưu Hải Trung nếu là có thể cho hắn tìm công tác, hắn tình nguyện ngày ngày bị đánh. Có công tác liền có thể kiếm tiền, kiếm được tiền là có thể cùng đại ca vậy rời đi cái nhà này. Lưu Hải Trung vậy, để cho Lưu Quang Thiên trong lòng rất cảm giác khó chịu. "Hồ đồ, một công tác hạng tính là gì? Để ta làm thượng quan mới là trọng yếu nhất. Vương Khôn Công làm chưa tới nửa năm, liền lên làm bảo vệ khoa trưởng khoa. Dựa vào cái gì a bà cụ điếc ân tình, dùng để ta làm quan mới là trọng yếu nhất?" Nhị đại mụ biết Lưu Hải Trung nói có đạo lý, nhưng nàng cảm thấy tìm việc làm độ khó so làm quan độ khó nhỏ. Lão Dịch thế nhưng là bà cụ điếc con nuôi, có thể khiến người ta làm quan, nàng nhất định sẽ để cho lão Dịch đi. Lưu Hải Trung phi thường tự tin nói, "Muốn lúc trước, ta xác thực không có biện pháp cùng lão Dịch tranh, hắn là trong xưởng công nhân bậc 8, cấp bậc cao hơn ta. Nhưng bây giờ thì khác. Lão Dịch đắc tội trong xưởng lãnh đạo, cấp bậc cũng không sánh bằng ta. Mong muốn tìm một cái có thể cùng Vương Khôn đối kháng, trừ ta, liền tìm không ra người khác. Lão Dịch muốn dựa vào cô lập Vương Khôn, đem Vương Khôn xa lánh đi. Bây giờ, Vương Khôn thành bảo vệ khoa trưởng khoa, tính toán của hắn liền không có biện pháp thành công. Đây chính là cơ hội của ta." Lưu Quang Thiên có chút bất mãn nói, "Cha, ta phải có công tác, nhà chúng ta liền có hai người kiếm tiền." Lưu Hải Trung trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi biết cái gì? Cho ngươi tìm công tác, ngươi mới có thể cầm bao nhiêu tiền? Ta phải làm quan, quang là người khác tặng lễ liền so ngươi kiếm tiền lương nhiều. Vương Khôn dựa vào cái gì ngày ngày ở nhà ăn ngon, liền là người khác cho hắn tặng lễ. Bảo vệ khoa 80 người, một người cho hắn đưa 1 đồng tiền, đó chính là 80 đồng tiền. Chúng ta phân xưởng, hơn 100 cái công nhân, ta phải làm quan, một người cho ta đưa 1 khối, đó chính là hơn 100 đồng tiền. Sổ sách này cũng không tính qua tới. Tính tới, dĩ nhiên tính tới. Nhị đại mụ lập tức liền nói, Quang Thiên, ngươi nói không sai. Ba ngươi làm quan, không chỉ có người khác sẽ cho ba ngươi tặng lễ, còn có thể an bài cho người công tác. Đây là nhất tiễn xong điều chuyện tốt. Lưu Quang Thiên xem Lưu Hải Trung hung ác ánh mắt, liền không dám nói gì. Hắn bây giờ còn phải dựa vào cuộc sống trong nhà, không có biện pháp phản kháng Lưu Hải Trung ý chí. Nhị đại mụ nghĩ đến nhà mình sau này ngày tốt, trong lòng liền vui sướng. Lao Lưu, ta cho ngươi dán 2 cái trứng gà, chúng ta ăn mừng 1 cái. Lưu Hải Trung gật đầu 1 cái, trong nhà còn có bao nhiêu trứng gà? Còn có 8 cái. Nhà chúng ta không có trứng gà phiếu, nếu muốn mua trứng gà cần phải đi chim bổ câu thị. Nhị đại mụ đối trứng gà số lượng nhớ rất rõ ràng. Vì phòng bị 2 đứa con trai ăn trộm, đặc biệt đem trứng gà khóa ở tủ được trong. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, liền nói, và cụ điếc thèm ăn, lão dịch lại không nỡ cho nàng ăn ngon. Ta cơm nước xong đi ra ngoài nhiều mua chút trứng gà, ngươi mỗi ngày cho bà cụ điếc đưa 1, hiếu kính nàng một chút. Như vậy mới phải để cho nàng giúp ta làm cái quan chức. Ta lo lắng lão dịch cho ta ngáng chân, không để cho bà cụ điếc đáp ứng. Nhị đại mụ đem chuyện này ghi tạc trong lòng, đi ngay cho Lưu Hải Trung nấu cơm. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc biết ăn ngon không có phần của mình, cũng không dám mở miệng. Suy nghĩ nấu cơm thời điểm có thể làm nhiều điểm, để bọn hắn ăn no cũng không tệ rồi. Bà cụ điếc xem Dịch Trung Hải trong nhà đồ ăn, trên mặt liền phi thường khó coi. Dưa kiểu muối, bánh ngô, để cho nàng thế nào ăn? Trung Hải, trong nhà liền ăn cái này. Dịch Trung Hải biết vật không tốt, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Mời trong viện ăn một bữa, hoa hắn gần 200 đồng tiền. Không tiết kiệm một chút, lúc nào có thể đem những này tiền cho tìm bù lại. Mẹ nuôi, tối hôm nay có chuyện, tạm ăn chút đi. Chuyện gì, còn có thể liền làm điểm ăn ngon cũng không kịp. Dịch Trung Hải chỉ chủ nố, tức giận nói, cái này liền cần hỏi chủ nố. Hắn tại cửa ra vào cùng Lao Diêm nói, bằng ngài quan hệ, làm mấy công việc hạng chính là chuyện một câu nói. Lao Diêm là người nào, đi ngang qua xe chở phân hắn đều muốn nếm thử một chút vị. Hắn nhất định sẽ tìm ta muốn công tác danh ngạch. Ngươi nói ta có nên hay không tức giận? Chủ nô đã bị Dịch Trung Hải khiển trách một hồi lâu, trong lòng rất không nhịn được. Một đại gia, ta lại nói không sai. Những thứ này đều là ngươi cùng Lao Thái Thái nói. Ta chính là lo lắng Tam đại gia bị Hứa đại mậu gạt gẫm, kế hoạch của chúng ta liền thất bại, mới nói ra được. Bà cụ điếc không thèm để ý, vừa cười vừa nói, Trung Hải, chủ nô cũng là tốt bụng, ngươi cũng đừng cùng chủ nô so đo. Chỉ cần ta không nhả, Diêm lão Hà tiện cũng không dám làm ầm ĩ ngươi sợ cái gì? Dịch Trung Hải cũng không có bà cụ điếc lạc quan như vậy, luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Bà cụ điếc không quan tâm những chuyện đó, hướng về phía một bác gái nói, Thúy Lan, ta lớn tuổi, ăn những thứ đồ này, bụng không tiêu hóa. Ngươi cho ta làm điểm ăn ngon. Chủ nô đi theo phụ họa, đúng nha. Chúng ta ăn những thứ đồ này tạm được, Lao Thái Thái nhưng ăn không được những thứ đồ này. Một bác gái không dám làm chủ, quay đầu nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải mặt đen lại, nhìn chằm chằm chủ nô, Thúy Lan, ngươi cho mẹ nuôi làm chén canh đi. Mẹ nuôi, ta bây giờ tiền lương không nhiều bằng lúc trước, Thúy Lan lại muốn ăn thuốc, còn phải chiếu cố Hoài Như, những thứ kia tiền lương thật không đủ. Nghe được muốn chiếu cố Tần Hoài Như, Chu Ngố đã cảm thấy không thể ăn uống ngon ngoằm, tiết kiệm được tới vật, phải đem Tần Hoài Như nuôi mập mạp bú mĩm. Vì Tần Hoài Như, hắn chính là không ăn cơm cũng không thành vấn đề. Lao Thái Thái, một đại gia nói đúng. Một đại gia còn phải giúp đỡ Tần tỷ, chúng ta liền đem liền ăn chút đi. Bà cụ điếc ngăn con nuôi cùng cháu trai ruột mở miệng một tiếng trợ giúp Tần Hoài Như, liền khí không được. 469 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 467, sinh hoạt tiêu chuẩn tranh đoạt bà cụ điếc vì mình sau này đãi ngộ, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Dịch Trung Hải hai vợ chồng, đó là đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Hôm nay nàng nếu là đồng ý, sau này cơm nước chỉ biết là tiêu chuẩn này. Người ta hai vợ chồng nửa đêm tránh ở nhà ăn thịt, nhưng sẽ không nói cho nàng, cũng sẽ không để nàng biết. Không có biện pháp đối Dịch Trung Hải, vậy thì đối chủ nô, kẻ ngu này dễ đối phó. Bà cụ điếc thở dài, chủ nô à, ta cũng cái tuổi này, tối về ngủ mở giấc cũng không biết có thể không thể nhìn thấy ngày mai thái dương. Những thứ đồ này ta thực tại ăn không vô. Dịch Trung Hải trong lòng còi báo động vang lên không ngừng, một cố dự cảm vô cùng không tốt vẫn vít trong lòng của hắn. Hắn biết bà cụ điếc ở phóng đại chiêu, nhưng lại không có cách nào, cũng không có lá gan ngăn cản. Chu Nô xem bà cụ điếc mặt mũi giàn mua, trong lòng liền dâng lên lòng thương hại. Lao Thái Thái, ngươi đừng nói như vậy, ta nhất định khiến ngươi ăn ngon. Bà cụ điếc nắm Chu Nô tay, cảm khái nói, Chu Nô à, mãi mãi một mực đem ngươi trở thành cháu trai ruột, chính ngươi buổi tối cũng không có cơm ăn, còn thế nào chiếu cố nãi nãi a? Chu Nô càng thêm mày náy, cũng không dám nhìn bà cụ điếc. Lao Thái Thái, ta chính là không ăn cơm, cũng phải cấp ngươi chuẩn bị xong ăn. Bà cụ điếc khỏe mắt lộ ra nước mắt, an ủi nói, ngươi có lòng này, nãi nãi liền vô cùng cao hứng. Chu Nô, ngươi một đại gia đáp ứng chiếu cố Tần Hoài Như, nhà nàng cũng không thiếu ăn chút. Nếu không như vậy, ngươi đem mỗi ngày mang về một cơm, cho nãi nãi đưa quà có được hay không? Nãi nãi thích ăn nhất ngươi làm món ăn. Chu Nô đã bị lừa không tìm được đông tây nam bắc, suy nghĩ Dịch Trung Hải mỗi tháng cho Tần Hoài Như 20 đồng tiền, nàng nên không thiếu ăn. Lão Thái Thái, một đại gia đáp ứng mỗi tháng cho Tần tỷ 20 đồng tiền, cộng thêm nàng tiền lương, nói vậy trong nhà đủ ăn. Như vậy, ta liền đem một cơm. Dịch Trung Hải bất chấp đắc tội bà cụ điếc, trực tiếp hô, Chu Nô, Lão Thái Thái lớn tuổi, không thể ăn đồ ăn thừa. Hơn nữa ngươi những thứ kia đồ ăn thừa, hôm nay có, ngày mai không có, cũng không thể để cho lão thái thái ăn một bữa đói một bữa đi một ngăn trụ nấu không phải mục đích, ngăn bà cụ điếc mới là mục đích. Dịch Trung Hải biết, mình muốn hạ thấp cơm nước tiêu chuẩn tính toán thất bại. Hắn cũng không thể cấp cho Tần Hoài Như nhiều tiền như vậy, càng chưa nói mỗi tháng cho Tần Hoài Như tiền. Tần Hoài Như nhà sinh hoạt, sau này vẫn là phải dựa vào trụ nấu. Trụ nấu nếu là không cho Tần Hoài Như một cơm, hắn còn thế nào đoạn tuyệt trụ nấu cưới vợ nguyện vọng. Tần Hoài Như thế nhưng là trụ nấu tức phụ, hắn nhiều nhất cho Tần Hoài Như đưa chút ấm áp, tuyệt đối không thể gánh vác chiếu cố Tần Hoài Như trách nhiệm. Thúy Lan, còn đứng ngây đó làm gì, vội vàng cho mẹ nuôi hạ bát mì. Chúng ta chính là không ăn không uống, cũng không thể để mẹ nuôi chịu khổ. Một bác gái không dám trì hoãn, như sợ mỗi tháng cho Tần Hoài Như 20 đồng tiền chuyện bị quyết định đến, vội vàng cầm lên chìa khóa, từ tủ đựng trong lấy ra chân tảng sợi mì. Bà cụ điếc cười đáp ý, Trung Hải, ngươi có cái này hiếu tâm, ta liền rất thỏa mãn. Trung Nố, ngươi sau này cần phải với ngươi một đại gia nhiều học một ít. Sau này muốn cho ta biết ngươi không hiếu thuận ngươi một đại gia, ta không tha cho ngươi. Trung Nố cười hắc hắc, lão thái thái, ngươi yên tâm, ta một mực cầm một đại gia làm thân nhân của ta. Chờ ta cưới tức phụ, ta nhất định khiến vợ ta hiếu kính một đại gia. Dịch Trung Hải trong lòng nói không, không phải ngươi để cho vợ của ngươi hiếu kính ta, là ta để ngươi cưới một hiếu kính vợ của ta. Không hiếu kính người của ta, tuyệt đối không thể trở thành vợ của ngươi. Cái này nhân tuyển, trừ Tần Hoài Như ra không còn có thể là ai khác. Trung Nố, ta với ngươi một bác gái không có hài tử, ta một mực đem ngươi trở thành con trai ruột của ta. Ngươi cưới chuyện của vợ, nhất định phải cùng ta thương lượng. Đừng cưới cái không hiếu thuận, nhất định phải cưới một Hoài Như như vậy. Tần Hoài Như thế nhưng là trụ nố trong lòng nữ thần, Dịch Trung Hải để cho hắn cưới Tần Hoài Như như vậy, tuyệt đối là nói đến trong lòng của hắn. Giờ khắc này, trụ nố lại cảm thấy Dịch Trung Hải so bà cụ điếc hôn. Bà cụ điếc trong lòng tức giận gần chết, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận cái kết quả này. Trụ nố tên khốn kiếp này, một chút lập trường cũng không có. Dịch Trung Hải thấy bà cụ điếc không nói lời nào, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trụ nố cái này tiểu tử ngốc, còn đang nằm mơ cưới hoàng hoa đại khuê nữ. Hắn bây giờ cũng không nắm chặt để cho hắn đáp ứng cưới Tần Hoài Như. Vạn nhất lộng khéo thành bụng, để cho trụ nố trở mặt sẽ không tốt. Phen này cho bà cụ điếc cơ hội. Một cái, Dịch Trung Hải trong nhà hòa hài đứng lên. Mấy người cũng không có phát hiện, đồng ngạnh vẫn luôn ở Dịch Trung Hải cửa nhà chuyển rời. Lần trước từ Dịch Trung Hải trong nhà lấy ra tiền, đã bị hắn hoa sạch sẽ. Số tiền này, một bộ phận tiến trong bụng của mình, một bộ phận mời tiểu đệ của mình ăn cơm. Hắn nghĩ tới đi Dịch Trung Hải nhà một lần, liền chạy tới trụ nố nhà 100 lần, trong lòng mới đúng trụ nố khinh bị không dứt. Cái này hai kẻ ngu, còn không bằng hắn có tiền. Mới vừa từ bên ngoài trở lại, hắn liền bắt đầu nghiên cứu Dịch Trung Hải nhà, mong muốn tìm cơ hội đi trong nhà của hắn nhìn một chút. Nghe trong phòng thanh âm, Đồng Ngạnh chỉ có thể buông tha cho cái ý nghĩ này, xoay người về nhà ăn cơm. Thấy Đồng Ngạnh về nhà, Giả Gia liền bắt đầu ăn cơm. Đồng Ngạnh làm bộ ăn một chút, liền kêu ăn no. Liên Tân Hoài Như mang về màn đầu, cũng không muốn ăn nhiều. Tân Hoài Như cau mày nhìn Đồng Ngạnh hai mắt, "Đồng Ngạnh, ngươi chuyện gì xảy ra? Tốt như vậy món ăn, ngươi thế nào không ăn?" Đồng Ngạnh hừ một tiếng, "Tốt cái gì tốt, liền chút thịt cũng không có." "Mẹ, ta muốn ăn thịt. Ta mới vừa lúc trở lại, người được Vương Khôn gia chuyển đến rồi bị thịt." Giả Trương Thị đã sớm chê bai trụ nố mang về món ăn không có thịt, nghe Đồng Ngạnh vậy, lập tức liền nói, "Tần Hoài Như, ngươi có nghe hay không? Đồng Ngạnh muốn ăn thịt, ngươi đi cho hắn mượn điểm trở lại." Tần Hoài Như có chút động tâm, lập tức liền buông xuống. Người khác ăn thịt, nàng còn có thể dựa vào Dịch Trung Hải cùng trụ nố chống đỡ, mượn thịt đi ra. Nhưng là Vương Khôn kia mấy nhà ăn thịt, nàng cũng đừng nghĩ. Vương Khôn liền nhà cũng không để cho nàng tiến, càng chưa nói cấp cho nàng thịt ăn. Mặc dù muốn đem Vương Khôn biến thành kế tiếp trụ nố, nhưng nàng không có biện pháp nào. "Mẹ, ngươi quên một đại gia cùng kế hoạch của bà cụ biết sao? Ai dám cùng Vương Khôn kia mấy nhà nói chuyện mà đắc tội với bọn họ?" Giả Trương Thị cười lạnh nói, "Ngươi còn lo lắng đắc tội bọn họ?" Tần Hoài Như trong lòng phi thường mất hứng, lại không tốt cùng Giả Trương Thị cãi vã. Giả Trương Thị không phải là nói nàng cùng Dịch Trung Hải quan hệ không bình thường sao? Nhưng cái này có thể đoán nàng sao? Nàng làm hết thảy đều là vì cái nhà này. Nếu không phải vì cái nhà này, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Những lời này không thể làm hài tử mặt nói ra. Tần Hoài Như chỉ đành dùng lý do khác, "Mẹ, ngươi là muốn cho ta mất việc sao? Vương Khôn hôm nay thế nhưng là thành bảo vệ khoa trưởng khoa. Hắn muốn tu thập ta, chính là chuyện một câu nói. Ta muốn mất việc, nhà chúng ta ăn cái gì, uống gì?" Giả Trương Thị hừ một tiếng, "Ta quản ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không phải có khả năng sao? Ngươi đem hắn biến thành ngu khôn không được sao? Ta ngược lại nghĩ làm như vậy, nhưng hắn coi thường ta, ta có thể có biện pháp gì? Hắn chê bai ta so hắn lớn hơn 10 tuổi, ngươi nói cho ta biết làm sao bây giờ?" Giả Trương Thị chê bai nhìn một cái Tần Hoài Như, "Dịch Trung Hải lớn hơn ngươi 20 tuổi, ngươi cũng có biện pháp. Ta nhìn ngươi chính là không tận tâm. Ngược lại Đồng Ngạnh là con của ngươi, ngươi không đau lòng, ta cũng không can thiệp được." Tần Hoài Như thở dài, nàng làm sao có thể không đau lòng đâu? Vương Khôn kiếm nhiều tiền như vậy, lại cùng nàng một xu quan hệ cũng không có. Xem Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn nuôi trong nhà càng ngày càng xinh đẹp, trong lòng nàng lửa giận cũng mau đem nhà cho đốt. 470 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 468, ly hôn vấn đề nửa đêm 10 giờ, Hứa Đại Mậu cuối cùng đem bản thân chốt say, Vương Khôn cũng không để ý hắn, sẽ để cho hắn nằm sấp trên bàn. Hắn bên này vừa mới vào nhà, Lâu Hiểu Nga liền đi theo đi vào. Vương Khôn trực tiếp đem nàng ôm đến trên giường. "Ngươi trước hết chờ một chút, đêm đẹp khổ đoạn, còn chờ cái gì?" Lâu Hiểu Nga ngăn Vương Khôn, "Ta có chuyện hỏi ngươi, sau khi hỏi xong, ngươi muốn thế nào đều được. Vương Khôn chỉ đành tạm thời bỏ qua cho Lâu Hiểu Nga, bất quá vẫn là đem nàng ôm vào trong ngực, không có thả nàng rời đi. Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn bên người tìm cái tư thế thoải mái nằm xong, không để ý tới Vương Khôn ở trên người nàng đi lại bàn tay. "Ta hỏi ngươi, ngươi cho Hứa Đại Mậu ra ý định gì á, để hắn làm cái trình chiếu viên, cũng không tệ rồi." Vương Khôn nở nụ cười, "Ta nơi nào cho hắn nghĩ kế. Ngươi thật sự cho rằng trình chiếu viên dễ dàng như vậy thăng cấp a? Hứa Đại Mậu chức vị cùng trụ nố sắp xỉ, mong muốn thăng cấp, kia là rất khó." "Tại sao vậy?" Vương Khôn tay từ quần áo trong khe rối đi vào, bỏ vào nên thả địa phương. "Bởi vì không cần. Sườn cán thép cũng không phải là dạp chiếu bóng, đối trình chiếu trình độ cao thấp không có quá lớn yêu cầu. Giữ lại trình chiếu viên, phần lớn thời giờ cũng là vì cùng phía dưới công xã làm tốt quan hệ. Sườn cán thép không cần trình chiếu trình độ quá cao, trình chiếu viên cấp bậc cũng không cao hơn bao nhiêu, nhiều nhất cấp 6 liền tối đa. Hứa Đại Mậu lại cố gắng thế nào, cũng vô dụng, trừ phi hắn điều đến dạp chiếu bóng đi." Lâu Hiểu Nga thế mới biết, trình chiếu viên ở sườn cán thép có thượng hạn, cũng không phải là Hứa Đại Mậu khoác lác như vậy. "Kia đầu biết đâu. Nghe nói Dương xưởng trưởng đối trụ nố rất coi trọng, lãnh đạo khác cũng đúng trụ nố rất khách khí." Vương Khôn vừa cười vừa nói, "Đạo lý đều giống nhau. Bất kể trong xưởng lãnh đạo có nhiều coi trọng trụ nố, xưởng cán thép đầu bếp đều không phải là đặc biệt vì bọn họ phục vụ. Xưởng cán thép đầu bếp làm chính là nồi canh thập cẩm. Lãnh đạo tiểu táo cũng là không thể nói đến trên mặt nổi. Được rồi, không nói những thứ kia, chúng ta nghỉ ngơi đi." Lâu Hiểu Nga đưa tay ngăn Vương Khôn, "Ngươi chờ chút, còn chưa nói hết đâu." "Còn nói gì nha, hai người bọn họ chuyện có cái gì tốt nói?" Lâu Hiểu Nga đẩy ra Vương Khôn, đem tay của hắn từ trên người của mình lấy ra, lật người đem mình mang tới bọc nhỏ lấy tới. "Ta mang về một ít Hứa Đại Mậu ở bên ngoài làm bậy chứng cứ." Vương Khôn mở ra xem, tất cả đều là hai cỗ trắng lòa lòa thân thể, có chút trong phòng đèn sáng, có chút một mảnh đen nhánh. Chụp hình kỹ thuật chẳng ra sao a, thế nào cũng như vậy mơ hồ. Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Vương Khôn một cái, "Ngươi cho là Hứa Đại Mậu có thể với ngươi so a? Những thứ kia theo dõi Hứa Đại Mậu người nói, Hứa Đại Mậu động tác quá nhanh, bọn họ sợ hãi không có vô song chiếu, Hứa Đại Mậu liền xong chuyện." Vương Khôn thực tại không nhịn được, ha ha phá lên cười. "Hứa Đại Mậu người này, uống nhiều như vậy rượu thuốc, thân thể một chút cải thiện cũng không có, ngược lại càng ngày càng vô dụng. Sợ rằng chỉ có vừa uống rượu, một bên hành động, mới có thể làm cho hắn kéo dài điểm." Lâu Hiểu Nga đỏ mặt, bưng kín Vương Khôn miệng, "Được rồi, đừng cười. Ta đã nói với ngươi chính sự." Vương Khôn ngậm lấy Lâu Hiểu Nga tay, hàm hồ nói, "Ngươi nói." Lâu Hiểu Nga tựa vào Vương Khôn trên thân, nhỏ giọng nói, "Ba ta bên kia đã xử lý một bộ phận vật. Năm trước nhất định có thể xử lý tốt, ta nghĩ tìm một cơ hội cùng Hứa Đại Mậu ly hôn. Ngươi là muốn dùng những hình này, bức Hứa Đại Mậu ly hôn?" Lâu Hiểu Nga gật đầu một cái. "Dùng những thứ đồ này mới có thể bức Hứa Đại Mậu nhanh chóng đồng ý ly hôn. Cái biện pháp này không sai, cầm những hình này, âm thầm uy hiếp một cái Hứa Đại Mậu. Hắn vì mạng sống, nhất định sẽ đồng ý ly hôn. Bất quá, như vậy liền đem Hứa Đại Mậu hoàn toàn đắc tội. Hứa Đại Mậu cũng không phải là một thân một mình, hắn còn có cha mẹ. Hứa Đại Mậu cha mẹ đều ở đây Lâu Gia làm việc qua, đối Lâu Gia hiểu rõ vô cùng. Bọn họ nếu là làm chuyện xấu, Lâu Gia cũng sẽ gặp phải phiền toái. Lâu Gia vấn đề lớn nhất, không phải nhà tư bản thành phần, mà là trong nhà quá có tiền. Nhất định là có thật là nhiều người mong muốn từ Lâu Gia nơi này lấy được chỗ tốt. Lâu Gia coi như đem gia sản cũng quên, cũng sẽ đắc tội một số người. Chỉ cần Hứa Đại Mậu cha mẹ ôm hận tố cáo, Lâu Gia chuyện chỉ biết lâm vào không thể không cục diện. Vạn nhất làm trễ mải thời gian, chờ đến bao tắc đến, muốn rời khỏi liền càng thêm phiền toái. Vương Khôn vẫn cảm thấy không cần phải gấp, ít nhất phải để cho Lâu phụ đem chuyện sắp xỉ xử lý tốt, hoặc là Hứa Đại Mậu làm chuyện sai lầm bị người phát hiện. Người trước đừng có gấp, nhất định phải chờ chuyện của nhà ngươi xử lý tốt. Nhiều thời giờ như vậy cũng chờ, không cần để ý mấy ngày nay. Lâu Hiểu Nga trên mặt có chút không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể đồng ý đề nghị này. Nàng không thể bởi vì mình tùy hứng, cho cha mẹ của mình mang đến nguy hiểm. Vậy thì chờ một chút, ta đem những hình này đặt ở phòng của ngươi. Chờ qua một thời gian ngắn, ta lại đi tìm bà ta cầm hình. Có những chứng cứ này, không sợ Hứa Đại Mậu không đồng ý. Không thành vấn đề. Ta cảm thấy tốt nhất đừng tùy tiện đem hình lấy ra. Chờ các ngươi nhà chuẩn bị xong, tìm một cơ hội cho Hứa Đại Mậu tới cái bắt gian ở giường, so hình còn hữu dụng. Những hình này để cho Hứa Đại Mậu thấy được, hắn nhất định có thể đoán ra các ngươi gia phái người đi theo hắn. Các ngươi nhà không có rời đi, nguy cơ liền không có tiêu trừ. Lâu Hiểu Nga không hài lòng nói, sợ cái gì? Những thứ đồ này vừa lấy ra, hắn liền không chạy được. Vương Khôn an ủi Lâu Hiểu Nga, Hứa Đại Mậu không chạy được, Hứa Đại Mậu cha mẹ lại sẽ không xảy ra chuyện. Bọn họ đối các ngươi Lâu ra thế nhưng là rất hiểu. Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Nàng không rõ ràng lắm, mẫu thân của mình rốt cuộc cùng mẹ của Hứa Đại Mậu nói bao nhiêu chuyện, càng không biết Hứa Đại Mậu nhà nắm giữ Lâu ra bao nhiêu chuyện. Vậy cũng tốt, ta nghe ngươi. Vương Khôn liền nói, ngươi không nên đem hình chuyện nói ra, chính là cùng Hứa Đại Mậu gây gổ thời điểm, cũng đừng xung động nói ra. Chúng ta trong viện còn nhiều hơn người nhìn chằm chằm nhà ngươi. Lâu Hiểu Nga biết, Vương Khôn nói chính là bà cụ Điếc. Thiếu chút nữa đem bà cụ Điếc quên. Ta về nhà hỏi qua ba ta người quen biết quá nhiều, nghe thấy sự miêu tả của ta, đoán không được thân phận của bà cụ Điếc. Nếu có thể để cho ba ta thấy bà cụ Điếc người liền tốt. Vương Khôn liền nói, cái này còn không đơn giản, để cho người len lén cho bà cụ Điếc chụp tấm hình không được sao? Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, bà cụ Điếc rất ít ra chúng ta sân, cũng không thể để cho người tới chúng ta sân cho bà cụ Điếc chụp hình đi. Vương Khôn suy nghĩ một chút cũng đúng. Dựa theo bà cụ Điếc thói quen, nàng một tháng cũng không nhất định nhảy ra cổng một bước, mỗi ngày liền ở trong viện đi bộ, nhiều nhất chính là ở ngõ hẻm phụ cận đi một vòng, rất mau trở về tới. cũng chính là gần đây vì Dịch Trung Hải ra sân mấy chuyến. Vậy ngươi đem máy chụp hình lấy tới không được sao? Vừa đúng ta còn muốn cái máy chụp hình. Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, cái chủ ý này quả thật không tệ. Ngươi muốn máy chụp hình, kia nói sớm a, ta để cho ba ta nghĩ biện pháp mua một cho ngươi là được. Chờ ta lần sau về nhà, ta liền mang cho ngươi tới. Vương Khôn không có từ chối, lấy hắn cùng Lâu Hiểu Nga quan hệ, cũng không cần thiết từ chối. Kỳ thực, hắn cũng có thể dùng ngón tay vàng từ Nhật Bản làm một đại tới. Thế nhưng dạng liền không có biện pháp lấy ra. Máy chụp hình phiếu càng thêm chân quý, xưởng cán thép trước kia cũng không nhất định có thể đến phiên một. Hắn đem máy chụp hình lấy ra, khó mà nói rõ ràng lai lịch. Hiểu Nga tỷ, da thịt của ngươi so trước kia càng bồi trơn. Lâu Hiểu Nga nằm ở Vương Khôn trên thân, dán bên tai của hắn nói, ta buổi sáng lúc trở lại, dùng ngươi cho thuốc ở nhà tắm. Ngươi những thuốc kia thật rất tác dụng. 471 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 469, hiếu kính bà cụ điếc sáng sớm ngày thứ hai, trung viện cùng hậu viện người có chút quái dị. Đây là Lâu Hiểu Nga trở về hậu viện cầm vật thời điểm, phát hiện. Trong viện tốt người bắt đầu chú ý bà cụ điếc, đặc biệt là hậu viện kia mấy nhà, không ngờ chủ động cho bà cụ điếc đưa ăn. Mặc dù đều là chút màn đầu, cháo, nhưng cũng thực tại làm cho người rất kinh ngạc. Kia mấy nhà đưa ăn người, ở bà cụ điếc cửa gặp mặt, lẫn nhau lúng túng nhìn đối phương. Khoa trương nhất phải kể tới Lưu Hải Trung nhà. Nhị đại mụ không ngờ cầm một trứng gà luộc cấp cho bà cụ điếc đưa qua. Hứa đại mậu kinh ngạc hỏi, bọn họ có phải hay không điên rồi? Trước kia, bà cụ điếc buộc bọn họ đưa đồ ăn, không có một nhà nguyện ý thế nào hiện đang chủ động cho bà cụ điếc đưa đồ ăn rồi. Có thể là ngày hôm qua lời đồn đãi kia đi. Ta nhìn kia mấy nhà đều là trong nhà hài tử không có công tác. Kia tam đại gia còn không có cho bà cụ điếc đưa điểm tâm đâu. Vương Khôn vừa cười vừa nói, được rồi, các ngươi chớ nói. Diêm phụ quý chính là nghĩ đưa, bà cụ điếc cũng không nhất định nguyện ý ăn. Các ngươi cũng không nhìn một chút nhà hắn buổi sáng ăn là cái gì. Hứa đại mậu suy nghĩ một chút, Diêm phụ quý nhà sớm một chút, liền nở nụ cười. Chủ nô câu nói kia rốt cuộc có phải là cố ý hay không, a một câu nói để cho nhiều người như vậy cho bà cụ điếc tặng lễ. Khẳng định không phải cố ý, chủ nô không có thông minh như vậy đầu óc, đơn thuần là cố ý cùng Hứa đại mậu cãi ngang. Nhiều người như vậy cho bà cụ điếc đưa ăn, bà cụ điếc biết rõ đại gia mục đích, còn không có cự tuyệt. Nếu là bà cụ điếc thực hiện không được, vậy coi như có trò hay để nhìn. Đối diện Diêm phụ quý nhà, cũng nghe được cả mấy nhà cho bà cụ điếc tặng đồ ăn hết được hơi thở. Người một nhà ngồi ở nhà, không ngừng than thở. Diêm giải thành rất rõ ràng, bà cụ điếc quan hệ đến công tác của hắn, trong lòng là nhất sốt ruột. Cha, mẹ, các ngươi vội vàng nghĩ một chút biện pháp, ai nhiều người như vậy cho bà cụ điếc đưa ăn, vạn nhất bà cụ điếc đem công tác hạng cho bọn họ. Ta nên làm cái gì? Diêm phụ quý hừ một tiếng, ta có thể có biện pháp gì? Cũng không thể để ngươi mẹ làm nhiều một bánh cao lương, cho bà cụ điếc đưa tới cho. Diêm giải thành nhỏ giọng thầm thì nói, liền không thể làm một màn đầu trắng sao. Diêm ra cái khác mấy cái huynh muội, rối rít nhìn chằm chằm Diêm giải thành. Bọn họ quanh năm suốt tháng cũng không ăn được mấy lần màn đầu trắng, còn muốn cho bà cụ điếc đưa, dựa vào cái gì? Tam đại mụ cao mày nói, nhà chúng ta bạch diện cũng đổi thành bột bắp cùng củ đậu mặt, nơi nào có bạch diện. Vu Lị trong bóng tối đẩy một cái Diêm giải thành, cho hắn động viên cổ vũ. Lúc này, ngàn vạn không thể lùi bước, một khi lùi bước, liền đại biểu công tác hạng không có quan hệ gì với mình. Diêm giải thành bị Vu Lị ám chỉ, liền nói, mẹ, ngươi ban ngày đi mua một ít bạch diện không được sao? Tam đại mụ hướng Diêm giải thành đưa tay ra, ngươi lấy tiền đi ra, ta đi mua ngay. Diêm giải thành nhất thời nói không nên lời. Vu Lị thầm mắng một tiếng phế vật, mẹ, trong tay chúng ta nào có tiền, a nhà chúng ta nếu không đưa, công tác danh ngạch chuyện liền không có quan hệ gì với chúng ta. Như vậy, chúng ta đi theo một đại gia kế hoạch sẽ không có ý nghĩa. Diêm phụ quý suy nghĩ một hồi, trong lòng có quyết định. Lấy lòng bà cụ điếc chuyện, đó là tuyệt đối không thể thiếu. Nhà hắn cùng bà cụ điếc quan hệ không hề tốt, không để cho bà cụ điếc cao hứng, bà cụ điếc cũng sẽ không đem công tác hạng cho nhà bọn họ. Nhưng là không thể cùng người khác học. Đi theo người khác đưa màn đầu, nhà bọn họ chịu không nổi cái này tổn thất. Hơn nữa đưa màn đầu nhiều, bà cụ điếc cũng không nhớ được. Các ngươi kiến thức quá ngắn. Người khác đưa màn đầu, chúng ta cũng đi theo đưa màn đầu, đó không phải là học móc người ta sao? Vô dụng. Ngươi xem các ngươi nhị đại gia nhà, đặc biệt cầm một quả trứng gà cho bà cụ điếc đưa qua, ngươi nói bà cụ điếc sẽ không giúp đỡ không? Mong muốn bà cụ điếc nhớ, chúng ta nhất định phải so lão Lưu gia đưa tốt. Diêm giải thành không hiểu hỏi, vậy chúng ta nhà đưa cái gì, cũng không thể đưa hai cái trứng gà đi. Tam đại mụ vừa nghe, gấp đến độ cũng đổ mồ hôi, đưa trứng gà càng không tiện nghi, còn không bằng đưa màn đầu đâu. Lao đầu tử, ngươi. Diêm phụ quý cười ha hả nói, chúng ta muốn đưa, sẽ phải đưa bà cụ điếc thích ăn. Cho nên, ta quyết định, nhà chúng ta đưa thịt. Tam đại mụ càng sốt ruột, lao đầu tử, ngày ngày cho bà cụ điếc đưa thịt, nhà chúng ta ngày còn qua bất quá. Diêm phụ quý vừa cười vừa nói, lông dê xuất hiện ở dê trên người. Chúng ta là cho giải thành tìm việc làm, số tiền này nên giải thành ra. Giải thành, ngươi có nguyện ý hay không? Diêm giải thành đều không cần nghĩ, liền nói, cha, ta ở bên ngoài làm việc vặt, một tháng mới kiếm mười mấy đồng tiền, còn phải cho nhà đóng tiền thuê cùng tiền ăn uống. Một tháng qua, ta liền một đồng tiền cũng thừa không tới, ngươi để cho ta thế nào bỏ tiền? Ta cũng không nói ngày ngày cho bà cụ điếc đưa thịt. Dựa theo suy đoán của ta, đưa cái 2-3 lần là được rồi. Ngươi trực tiếp cho 2 khối tiền, ta để ngươi mẹ thay ngươi đem chuyện làm xong. Vu Lị suy nghĩ một chút, 2 khối tiền xác thực không ít, nhưng chỉ cần có thể tìm được công việc, rất nhanh là có thể kiếm về đến, vì vậy hướng Diêm giải thành gật đầu một cái. Diêm giải thành cắn răng, được, ta đồng ý. Lấy tiền đi. Diêm giải thành nhìn về phía Vu Lị, Vu Lị đau lòng lấy ra 2 khối tiền, giao cho Tam đại mụ. Tam đại mụ thấy được Diêm phụ quý ánh mắt, liền nhịn xuống muốn nói, đem tiền thu vào. Đợi đến mấy đứa bé rời đi, Tam đại mụ mới hỏi, lão đầu tử, mua thịt còn phải phiếu thịt, hai khối tiền có thể mua được một cân thịt cũng không tệ rồi. Bà cụ biết cái đó lượng cơm, một cân thịt còn chưa đủ nàng ăn một bữa. Những thứ này quá ít. Diêm phụ quý nhìn một cái cửa, nói, ta nếu không nói như vậy, giải thành có thể thống khoái như vậy lấy tiền ra sao? Nhưng ngươi cầm tiền của hắn, cũng không thể không làm việc tình đi. Ngươi để cho ta từ nơi nào làm thịt đi? Yên tâm, ta buổi chiều không có lớp, tùy tiện tìm cái lý do về sớm một chút. Ta đi thập sát hải câu cá. Ta câu tới cá thế nhưng là miễn phí. Như vậy chúng ta cũng không cần tốn một phân tiền, là có thể để cho bà cụ điếc ăn được thịt. Tam đại mụ lộ ra thần sắc mừng rỡ, thiếu chút nữa lớn tiếng hoan hô lên. Lao đầu tử, vẫn là của ngươi đầu góc chuyển nhanh. Chờ ngươi đem cá bắt trở lại, ta liền làm canh cá. Cho bà cụ điếc thu được một tô canh cá. Nhà chúng ta còn có thể đi theo uống một bữa canh cá. Diêm phụ quý gật đầu một cái, ta chính là nghĩ như vậy. Ngươi đem câu cá công cụ chuẩn bị cho ta tốt, ta buổi chiều liền tới nhà cầm. Tam đại mụ đáp ứng một tiếng đứng lên, bảo đảm chuẩn bị cho Diêm phụ quý tốt. Diêm phụ quý cái này mới hài lòng cưỡi xe đạp đi làm. Nhị đại mụ đem trứng gà đưa cho bà cụ điếc, liền câu khích lệ cũng không có được. Xem bà cụ điếc yên tâm thoải mái ăn trứng gà, trong lòng phi thường mất hứng. Về đến nhà, nhị đại mụ liền đoán trách mở, cái đó lao thái thái cũng quá không phải thứ gì, ta cho nàng đưa trứng gà, nàng liền cái tươi cười cũng không cho ta. Lao Lưu, chúng ta cũng không thể một mực cho bà cụ điếc đưa đi xuống đi. Lưu Hải Trung cười lạnh nói, ngươi liền đừng nóng giận. Chờ ta làm tới lãnh đạo, cũng không cần cho nàng đưa. Ta làm lãnh đạo, nhà chúng ta thứ gì liền đều có, không cần quan tâm cái này mấy quả trứng gà. Nhưng còn có nhiều người như vậy cho bà cụ điếc tặng đồ. Bọn họ cũng quá thông minh, đều biết cho bà cụ điếc tặng lễ. Lưu Hải Trung tự tin nói, có thể cùng ta tranh chỉ có lao dịch, người khác không có năng lực cùng ta tranh. Bọn họ đều là uổng phí công phu. Không cần để ý bọn họ bây giờ cho bà cụ điếc tặng đồ, chờ ta làm quan, bọn họ cũng sẽ cho ta tặng đồ. Nhà chúng ta không lỗ, ta trước đi làm. 472 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dự lầu 0909015140 nhé chương 470, bà cụ điếc kiên trì trong viện động tĩnh lớn như vậy, dịch Trung Hải nhà không thể nào không biết. Một bác gái làm xong cơm, liền bưng cho bà cụ điếc đưa qua. Người khác cũng cho bà cụ điếc đưa ăn, nhà bọn họ liền nhất định phải đưa, còn phải so người khác đưa tốt. Nếu là so hàng xóm tặng chênh lệch, dịch Trung Hải danh tiếng liền không gánh nổi. Một bác gái phía này, đối trong viện những thứ này hàng xóm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đến hậu viện, thấy được bà cụ điếc trên bàn trứng gà ra, nàng liền phi thường may mắn. May nhờ cho bà cụ điếc nấu một quả trứng gà, muốn không cũng quá mất mặt. Bà cụ điếc cố ý đem trứng gà ra lưu ở trên bàn, chính là muốn giữ lại cho một bác gái nhìn. Mong muốn ăn ngon, vậy thì nhất định phải dựa vào chính mình tranh thủ. Bà cụ điếc không thể giống như Tần Hoài như vậy khóc than, nhưng có thể dùng biện pháp của mình. Trong viện người tới hiếu kính nàng, chỉnh hợp tâm ý của nàng. Thúy Lan đến đây, ngươi nhìn ta nói đúng đi. Trung Hải mời trong viện người ăn cơm, trong viện người chỉ biết hiếu kính ta. Một bác gái đem thức ăn đặt lên bàn, làm bộ như không thèm để ý mà hỏi, mẹ nuôi, đây đều là nhà ai đưa tới? Trứng gà là Lưu Hải Trung nhà đưa tới, còn nói lấy sau đó tiếp tục cho ta đưa. Về phần những thứ này màn đầu, ta cũng không nhớ rõ. Thúy Lan, ngươi còn không ăn đi, nếu không ở chỗ này của ta ăn chút. Một bác gái nào có mặt ở chỗ này ăn a, người khác tặng đều là màn đầu trắng, nàng tặng là hai hộp mặt màn đầu. Nếu không có chút thức ăn cùng trứng gà tô điểm, nàng cũng không lấy ra được. Mẹ nuôi, ta liền không ở nơi này ăn. Lao dịch còn chưa ăn cơm, ta muốn phục vụ hắn ăn cơm trước. Bà cụ điếc không có ngăn trở, để cho một bác gái giúp nàng đem trứng gà ra lấy ra đi vứt bỏ. Trở về đến nhà trong, một bác gái liền không nói tiếng nào ngồi ở bên cạnh bàn. Dịch Trung Hải hỏi, làm sao vậy, thật sự có nhiều người như vậy cho mẹ nuôi tặng đồ ăn? Một bác gái gật đầu một cái, không sai. Mẹ nuôi trên lửa đặt ở 7-8 cái màn đầu, lão Lưu ra còn đưa một trứng gà luộc. Ta nếu không phải nấu một quả trứng gà cho mẹ nuôi đưa qua, những thứ đó cũng không lấy ra được. Lao Dịch, ngươi đi quên đủ mẹ nuôi đi. Nếu là một mực tiếp tục như thế, chúng ta nhưng chịu không nổi. Dịch Trung Hải nhíu mày, cảm giác phi thường bất đắc dĩ. Hắn ngày ngày hô to muốn hiếu kính lao tổ tông, bây giờ đại gia hiếu kính bà cụ điếc, hắn không thể ngăn đại gia đi. Nhưng đại gia nếu là như vậy cái hiếu kính biện pháp, xui xẻo là hắn. Hắn làm bà cụ điếc con nuôi, chỉ có thể so người khác tốt, không thể so sánh người khác trên lệnh. Người khác một ngày cho bà cụ điếc đưa một bữa, hắn muốn đưa ba trận. Cái này tốn hao thực tại quá lớn, chủ nấu cũng chịu không nổi. Đem bà cụ điếc cơm nước tiêu chuẩn đề cao, vậy coi như hàng không nổi nữa. Cái này nếu là đem tiền cũng hiếu kính bà cụ điếc, còn thế nào nửa đêm cho Tần Hoài như đưa một bắp. Cục diện này không thể kéo dài nữa. Không thể đả kích đại gia tích cực tính, vậy cũng chỉ có thể từ bà cụ điếc nơi này nghĩ biện pháp. Được rồi, chớ nói, cơm nước xong, ta đi mẹ nuôi nơi đó một chuyến. Trong viện người mục đích không thuần, ta không thể để cho bọn họ được như ý. Giả Trương Thị nghe được trong viện người cũng cho bà cụ điếc đưa ăn, dẫn đến ở nhà lớn mắng lên. Một đám mương bắt đạn, bà cụ điếc lại không thiếu ăn, các ngươi cho nàng đưa cái gì? Các ngươi có tiền, cho nhà chúng ta đưa a, tất cả đều là một đám không có lương tâm vương bắt đạn. Tần Hoài như hâm mộ xem hậu viện phương hướng, bất đắc dĩ đối với Giả Trương Thị nói, mẹ, ngươi đừng nói là, để cho người khác nghe được, nhà chúng ta còn thế nào ở trong viện qua. Giả Trương Thị hung hăng chừng Tần Hoài như một cái, bản thân họ ăn no dỗi việc cho bà cụ điếc tặng đồ, dựa vào cái gì không để cho ta nói? Ta cũng là trong viện trưởng bối, bọn họ thế nào không đến hiếu kính ta? Tần Hoài như lòng nói, bà cụ điếc có thể giúp bọn họ tìm việc làm, ngươi có thể sao? Tần Hoài như không dám cùng Giả Trương Thị cãi vã, sợ nàng không cẩn thận đem lời thật lòng nói ra, đắc tội trong viện người. Chủ ngố nghe được trong viện người hiếu kính bà cụ điếc, không có ý tưởng khác, đơn thuần cho là trong viện người là hiếu kính bà cụ điếc. Có người hiếu kính bà cụ điếc, hắn liền cao hứng phi thường. Sáng sớm tâm tình cũng rất tốt, gặp được Hứa đại mẫu cũng không có suy nghĩ ra tay. Dịch Trung Hải ăn cơm xong, nhìn đến thời gian còn sớm, đi ngay hậu viện. Bà cụ điếc đã ăn xong rồi điểm tâm, hai cái trứng gà một cũng không có còn lại. Màn đầu cũng ăn xong mấy cái. Dịch Trung Hải vào nhà thời điểm, nàng còn ở no. Trung Hải, ngươi đến rồi. Dịch Trung Hải xem trong phòng để màn đầu, trong lòng hận không được lấy về đưa cho Tần Hoài Như, để cho Tần Hoài Như ăn bữa ngon. Mẹ nuôi, trong viện những người này, cho ngươi tặng đồ, vậy cũng là lòng mang bất lương. Ta cảm thấy còn chưa phải thu làm tốt. Bà cụ điếc vui vẻ một cái bản thân liền làm hỏng. Trung Hải, ta là trong viện lao tổ tông, bọn họ hiếu kính ta là nên. Lại nói, bọn họ vốn là nên hiếu kính ta, ta dựa vào cái gì không thu. Mẹ nuôi, bọn họ cũng là muốn cho ngươi cho nhà bọn họ hài tử tìm việc làm. Nhiều người như vậy, ngươi có thể tìm đến nhiều như vậy công tác sao? Ngươi muốn tìm không đến, vậy sẽ ảnh hưởng thanh danh của ngươi. Bà cụ điếc dửng dưng như không, không sao. Bọn họ tặng đồ thời điểm, nói đều là hiếu kính ta. Ai cũng không nói muốn cho ta giúp một tay tìm việc làm. Đến lúc đó, ta có thể bị nợ. Cái này không được đâu. Cái này rất tốt. Trung Hải, hôm nay là ta mười mấy năm qua lần đầu tiên ăn bữa cơm no. Ta còn có thể sống mấy năm a, ngươi liền không thể để cho ta ăn mấy trận tốt sao? Dịch Trung Hải không có biện pháp cưỡng bách bà cụ điếc, gấp đến độ trong lòng toát ra lửa. Mẹ nuôi, bọn họ sớm muộn cũng sẽ nói. Bọn họ nếu là nói ra, nên làm cái gì? Trong viện những người này cũng không đáng tin. Không thể cấp bọn họ tìm việc làm a. Bà cụ điếc tự tin nói, ta biết. Đến lúc đó ta vợ như không thấy là được. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta là trong viện lao tổ tông, bọn họ không dám làm gì ta. Biết Dịch Trung Hải trong lòng tức giận, bà cụ điếc lại không có ý định lùi bước. Lùi bước loại chuyện như vậy, chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Nàng rút lui một bước, Dịch Trung Hải liền sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng lui về phía sau hai bước, ba bước. Cuối cùng chỉ có thể nhìn mặt hắn sắc ăn cơm. Nàng ở tại hậu viện, Dịch Trung Hải nhà có món gì ăn ngon, nàng cũng không biết. Trung viện còn có Tần Hoài Như cùng nàng cạnh tranh, đây chính là một kình địch. Dịch Trung Hải thấy bà cụ điếc phi thường kiên trì, cũng chỉ có thể buông tha cho. Hắn không dám tiếp tục trễ nải nữa, mượn cớ phải đi làm liền rời đi. Trở về đến nhà chồng, một bác gái liền tiến lên đón. Lão Dịch, thế nào? Mẹ nuôi đã đồng ý sao? Dịch Trung Hải thở dài, ngươi cảm thấy lấy nàng ham ăn dáng vẻ, nàng sẽ đáp ứng không? Bất kể ta nói thế nào, nàng cũng không đáp ứng. Ta muốn nói thêm gì nữa, nàng liền cho giả điếc. Nghĩ đến bà cụ điếc tật xấu, một bác gái cũng phi thường nhức đầu. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục như vậy không được, á tiền lương của ngươi bị hàng, nếu là cung mẹ nuôi như vậy ăn, nhà chúng ta nhưng chịu không nổi. Không có tiền, chúng ta sau này dưỡng lão làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải một lần nữa thở dài, hai ngày này trước như vậy đi. Người khác cho mẹ nuôi đưa không ít màn đầu, chúng ta cũng coi như có thể tiết kiệm điểm. Ta cũng không tin, trong viện người có thể kiên trì mấy ngày. Kế sách hiện thời, cũng chỉ có cái này cái biện pháp. Dịch Trung Hải giờ phút này còn không nghĩ tới, buổi tối Diêm Phụ Quý sẽ cho hắn thả một đại chiêu. Ra cửa gặp phải Tần Hoài Như, gặp nàng một chút phải đi làm dấu hiệu cũng không có. Dịch Trung Hải muốn gọi nàng cùng đi đi làm, liền thấy giả Trương Thị hung tợn ánh mắt, chỉ đành buông tha cho ý định này, một mình đi đi làm. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải ám chỉ, lại không có để ý hay là Hứa đại mẫu nói đúng, nàng 3 tháng này tiền lương đều bị trừ xong. Căn bản cũng không cần lo lắng chủ nhiệm phân xưởng trừ tiền lương. 473 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới đầu 0909015140 nhé. Chương 471, cả người bấy dập Tần Hoài Như 10 giờ sáng nhiều, Tần Hoài Như không nhanh không chậm đi tới xưởng cán thép cửa. Ở cổng vị trí, nàng còn cố ý hướng bảo vệ khoa nhìn nhiều cả mấy mắt. Làm xưởng cán thép xinh đẹp quả phụ, danh tiếng rất cao. Bảo vệ khoa người, phần lớn đều biết Tần Hoài Như. Thấy nàng đi làm đã trễ thế này, còn không có chút nào sốt ruột, cũng phi thường nghi ngờ. Phải biết, không đi làm nhưng là muốn trừ tiền lương. Không chỉ là liền trừ tiền lương, hàng năm bình ưu cũng cùng tỷ suất làm việc móc đối. Đừng xem xưởng cán thép có tứ hợp viện như vậy một đám hại nao công nhân, đã cảm thấy xưởng cán thép cái khác công nhân cũng là hình dáng kia. Kỳ thực không phải vậy, còn có rất nhiều công nhân, trong miệng không có cao đại thượng khẩu hiệu, không ai biết đến dùng hai tay của mình, vì xưởng cán thép sản xuất, vì tổ quốc kiến thiết cống hiến mình lực lượng. Những thứ kia tiên tiến phân xưởng, tiên tiến cái rất nhiều người cũng ở liều mạng làm việc. Chỉ cần điều kiện cho phép, bọn họ một ngày làm mười mấy tiếng cũng không tính là gì. Vương Khôn mới đúng này phi thường không hiểu, nhiều như vậy công nhân, tan việc sau, còn đang làm việc. Tứ hợp viện đám người kia lại thường buổi tối mở toàn viện đại hội. Bọn họ là thế nào có nhiều thời gian như vậy? Ở tứ hợp viện sinh sống một đoạn thời gian, Vương Khôn liền hiểu. Những người này là không tăng ca, trừ phi trong xưởng có đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu. Ba cái đại gia không cần tăng ca, bọn họ còn yêu cầu trong viện họp, nhà nhà cũng không thể vắng mặt. Nhà ai vắng mặt liền sẽ phải chịu trừng phạt. Điều này sẽ đưa đến trong viện người, tan việc sau ý nghĩ đầu tiên chính là về nhà. Bằng không, ai biết ba cái đại gia sẽ làm cho các nàng nhà bỏ ra cái gì trừng phạt. Nếu là bị xử phạt quét dọn vệ sinh, vậy còn không tính là cái gì. Sợ nhất là trừng phạt bọn họ hiếu kính bà cụ điếc, chiếu cố khó khăn Tần Hoài Như nhà, vậy đơn giản không phải người có thể bị được trừng phạt. Ba cái đại gia trước giờ cũng bất kể ý nguyện của người khác, ngoan ngoãn nghe lời tốt tốt. Những thứ kia không nghe lời, không chỉ có sẽ bị trụ nố đánh một trận, còn phải bị trong viện đạo đức chỉ trích. Đối mặt tình huống như vậy, bọn họ biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp tìm nhà, rời xa tứ hợp viện. Liên vì cái này, Điền Hữu Phúc mấy nhà mới kết minh. Ba người thay phiên tham gia họp, những người khác liền ở trong xưởng tăng ca học kỹ thuật, này mới khiến bọn họ thật sớm trở thành cấp ba công. Ba cái đại gia không hài lòng lắm, nhưng ba nhà liên minh rất căng mật, không có biện pháp tiêu diệt từng bộ phận. Dịch Trung Hải lo lắng lớn chuyện rồi, chỉ đành cam chịu bọn họ cái này nhỏ liên minh tồn tại. Cũng may ba nhà người ở trong viện đàng hoàng bộ phận, mới không có lên bao lớn mâu thuẫn. Bất quá, Vương Khôn đoán chừng, bây giờ Dịch Trung Hải khẳng định hận chết cái này ba nhà. Bọn họ ba nhà đầu nhập Vương Khôn, để cho hắn gieo rắc lời đồn đái chiêu số không có biện pháp dùng đến. Không thể phá hư Vương Khôn danh tiếng, hắn liền không có biện pháp dơ lên cao đạo đức đại kỳ, khiển trách Vương Khôn. Như vậy trực tiếp phế bỏ hắn am hiểu nhất chiêu số, để cho hắn đối mặt Vương Khôn thời điểm, luôn là rơi xuống hạ phong. Bảo vệ khoa lòng người nói, ngươi không đi nữa phân xưởng, nên trực tiếp ăn cơm trưa. Chẳng lẽ ngươi là đặc biệt tới ăn trong xưởng nồi canh thập cẩm? Tần Hoài Như, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không nhanh đi đi làm. Tần Hoài Như không có vội vã rời đi, ngược lại đến gần hỏi thăm nàng bảo vệ khoa nhân viên. Nàng rất thân thiết nắm cái đó bảo vệ khoa tiểu tử cánh tay, không ngừng chạy mặt mày. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tên là gì a, ta và các ngươi trưởng khoa Vương Khôn là hàng xóm, nhà chúng ta quan hệ đặc biệt tốt, hãy cùng người một nhà vậy. Ta chỉ muốn hỏi một chút hắn đang làm gì. Cái này bị Tần Hoài Như nắm cánh tay tiểu tử còn chưa có kết hôn, nơi nào là xinh đẹp quả phụ đối thủ, thẹn thùng đến mặt đỏ dần. Một cái khác kết hôn, vội vàng đem tên tiểu tử kia giải cứu ra. Được rồi, Tần Hoài Như, nơi này là bảo vệ khoa. Ngươi ở trước mặt chúng ta nói láo, thật cho là chúng ta không có biện pháp đối phó ngươi sao? Ngươi nếu lại không đứng đắn, đừng trách chúng ta đem ngươi bắt lại. Tần Hoài Như tức giận xem người kia, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Và ngươi tung tin đồn nói láo, và ngươi hành vi không bị kiềm chế, và ngươi đi làm trễ, cái này ba đầu lý do, bất kể kia một cái cũng có thể đem ngươi bắt lại. Tần Hoài Như đen ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm bảo vệ khoa người, đi làm trễ ta thừa nhận, đó là bởi vì trong nhà của chúng ta có chuyện. Nhưng ta không có tung tin đồn, ta cũng không có hành vi không bị kiềm chế, ngươi dựa vào cái gì vu cáo ta? Không có tung tin đồn. Người nào không biết ngươi cùng Dịch Trung Hải theo chúng ta trưởng khoa quan hệ không tốt? Về phần hành vi không bị kiềm chế, còn dùng chúng ta nói sao? Tiểu Trương với ngươi quan hệ thế nào cũng không có, ngươi đi lên đã bắt cánh tay của hắn làm gì? Cái này muốn để cho người khác biết, còn ai dám cùng hắn kết bù? Ngươi muốn đem hắn biến thành cái thứ hai trụ nổ sao? Nghe được bảo vệ khoa chỉ ra mấy hạng tội trạng, Tần Hoài Như cũng không dám tiếp tục náo đi xuống. Chỉ bằng nàng nói cùng Vương Khôn quan hệ tốt câu nói kia, Vương Khôn liền có thể thu thập nàng. Thật muốn bị Vương Khôn bắt lại, thanh danh của nàng túi, còn phải bị trừng phạt. Bây giờ Dịch Trung Hải không có lấy trước như vậy tác dụng, không có biện pháp trông cậy vào Dịch Trung Hải đem nàng cứu ra. Nàng nhưng không cảm thấy mình có mặt mũi kia, có thể để cho bà cụ điếc mời người sau lưng ra tay cứu nàng. Xem Dịch Trung Hải rời đi, bảo vệ khoa những người khác mới bắt đầu nói cái đó Tiểu Trương. Bọn họ cũng là vì Tiểu Trương tốt, xinh đẹp quả phụ danh hiệu thực tại quá vang dội. Trong xưởng thật là nhiều người cũng cùng Tần Hoài Như không minh bạch, muốn nói tất cả đều là giả, sợ rằng không ai dám tin. Nhưng loại chuyện như vậy, không có chứng cứ, bảo vệ khoa chỉ có thể cảnh cáo liên lụy đến người, không thể xử phạt những người kia. Tiểu Trương nghe chung quanh đồng nghiệp phân tích, lại nghĩ đến trụ nố cái này ví dụ, bị dọa sợ đến không ngừng bỏ rơi cánh tay, muốn đem Tần Hoài Như mùi cho bỏ rơi. Mới vừa mới phát giác được Tần Hoài Như trên người mùi thơm rất tốt ngửi, tay nhỏ cũng rất mềm mại. Thế mới biết, mềm mại tay nhỏ mới là tội ác tự thú. Cái này Tần Hoài Như cũng quá đáng ghét. May nhờ ta cùng các vị đại ca ở chung một chỗ, bằng không ta chính là rơi vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tiểu Trương a, ngươi giờ đã hiểu chúng ta trưởng khoa vì sao chán ghét như vậy Tần Hoài Như đi. Ta nghe nói, Tần Hoài Như ở bọn họ trong tứ hợp viện, thích nhất nửa đêm xông đến trong nhà của người khác. Ngươi nói, cái này nếu là bị người phát hiện, 10 cái miệng cũng không nói được. Tiểu tử, sau này để ý chút đi. Tiểu Trương gật đầu một cái, trên mặt một bộ thụ giáo bộ dáng. Chúng ta trưởng khoa thật rất lợi hại, hắn cũng không có kết hôn, làm sao biết phòng bị Tần Hoài Như. Nếu không tại sao nói, hắn làm khoa trưởng, chúng ta chỉ có thể làm lính quân đâu. Nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không thấy rõ Dịch Trung Hải là người, liền chúng ta trưởng khoa đến tứ hợp viện, liếc mắt liền nhìn ra Dịch Trung Hải những người kia không phải người tốt. Ngươi nói thần không thần? Đừng ra vẻ hiểu biết. Chúng ta trưởng khoa đó là ở trong núi trừ phiến loạn rèn luyện ra được. Những sơn tặc kia thổ phỉ thường trang phục thành lão bách tính, nhưng chỉ cần chúng ta khoa mũi dài vừa nghe, là có thể phân biệt ra được thân phận của bọn họ. Đáng tiếc, chúng ta trưởng khoa chiến trường bị thương, lúc này mới chuyển nghề. Nếu là không bị thương, phen này nói không chừng đều có thể làm bên trên đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng. Lý do này rất hùng mạnh, tất cả đều đồng ý gật đầu. Trộm cắp vụ án sau khi kết thúc, Vương Khôn từ nhị cầu tử trên người người ra hắn là hung thủ chuyện, đang ở xưởng cán thép truyền bá đứng lên. Rất nhiều cùng bảo vệ khoa người nhận biết công nhân, còn đặc biệt tới hỏi bảo vệ khoa người, nhị cầu tử có phải là thật hay không có dược liệu mùi vị. Còn có người nhiều chuyện, đặc biệt chạy đến danh nước bẩn đi ngửi mùi vị. Nếu không phải danh nước bẩn thực tại quá bẩn, bọn họ nói không chừng cũng sẽ nhảy vào đi thử một lần. Những thứ này thần kỳ tin đồn, cũng để cho Vương Khôn rất dễ dàng ngồi vững vàng trưởng khoa vị trí, không có không biết tự lượng sức mình người đứng ra, nói không phục Vương Khôn. 474 bần đạo nhận cuốn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.